Chương 89, cưỡi ngựa nhậm chức, ngành tình báo tân chủ quản trở thành. Chương 89, cưỡi ngựa nhậm chức, ngành tình báo tân chủ quản trở thành. Đầu đầu, tựa một cái bia, một cái có được bản thân ý thức, lại có thể bắn ngược hết thể công kích mục tiêu, nó rất sớm phía trước liền bị Phương Đường thu nhận, bởi vì cơ hồ không có cái uy hiếp gì tính chất, cho nên được cho phép tại nhà ga nội bộ tiến hành tự do hành động. Nói đến, đầu đầu cũng coi như là biên cảnh trong tổ chức nguyên lão cấp thành viên, dù chỉ là đơn thuần luận thu nhận số hiệu mà nói, nó cũng có thể xếp hạng thứ 10 vị, ai không một không. Nó đặc tính là lấy đặc biệt góc độ bắn ngược tất cả thương hại tính chất công kích, từ mức độ nào đó tới nói, cũng có thể xem như một loại phòng ngự tuyệt đối. Phương Đường tại xa xa nhìn thấy chim sơn ca hướng về nó phóng thích chim bay phủ văn biến hình năng lực lúc, liền lập tức hứng thú, hắn cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là muốn nhìn một chút đầu đầu sẽ hay không chịu đến nó hiệu quả ảnh hưởng. Theo đạo kia màu xanh thẳm lưu quang đánh trúng đầu đầu mặt to đĩa, mục tiêu bên trên cái kia ngốc manh bao biểu tình đồ án lập tức nắm chặt lại với nhau. Một giây sau, thân thể của nó tại một trận quang mang bao phủ xuống nhanh chóng phát sinh thay đổi, từ một cái nhìn qua bình thường không có gì lạ còn hơi có chút cũ kỹ tượng một cái địa, đã biến thành một cái viên viên của quận, lông vũ trắng như tuyết ngân hầu đôi dài tước. Hoa, thật đáng yêu. Chung quanh mấy cái nữ tính thành viên nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhịn không được liền xông tới. Ngân hầu đôi dài tước, nói đúng ra là đầu đầu, còn không thích đứng bây giờ bộ thân thể mới này, vô ý thức bay nhảy hai cái cánh, thế nhưng là không thể trước tiên bay lên, bị các nàng mang theo vừa vặn, một cái kéo vào trong ngực, mấy cái trên tay nhỏ bé phía dưới tay. Tại trên người nó không ngừng lục lọi. Quả nhiên, đầu đầu không có cách nào bắn ngược không sát thương không chế loại hiệu quả. A Phương Đường nhìn thấy một màn này, nhìn xem cái kia đang bị một đám nữ sinh lột lông cuộc đời không còn gì đáng tiếc đầu đầu, không cấm lắc đầu cười khẽ. Nhạt nhạt, để các nàng cẩn thận một chút, không cần nhổ đầu đầu lông, bản thể của nó dù sao vẫn là dị hóa vật, cho dù là biến ảo ngoại hình, đặc tính của nó có thể cũng vẫn tồn tại như cũ, nhổ lông thuộc về tổn thương tinh chất cử động, có thể sẽ phát động nó bắn ngược cơ chế, hay là muốn Phương Đường nhìn thấy mấy nữ sinh nhao nhao muốn thử động tác, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Không nói chuyện vừa mới nói một nửa, đột nhiên phát hiện bên cạnh nào còn có Lý Nhạc Nhạc cái bóng, lại quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cô nương này đã chạy đến trong đám người, đang cùng mấy cái khác nữ tính thành viên cùng một chỗ lột đầu đầu màu trắng lông vũ. Lão đại, người đã đến. Tiểu Hắc thứ nhất gặp được Từ Hoa Viên đi tới Phương Đường, nhanh chóng hướng về ở đây phất tay chào hỏi. Một bên, Chim Sơn Ca cũng nhìn lại, tại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sau, cơ thể hơi run lên, ánh mắt bên trong toát ra thần sắc phức tạp. Đây là nàng lần thứ nhất tại tiểu quán bên ngoài chỗ cùng Nguyên gặp mặt, ba ngày trước chính mình vừa mới tới thời điểm mặc dù cũng nhìn được đối phương, nhưng lúc đó nàng bản thân bị trọng thương, ý thức mơ hồ, chỉ là vội vàng nói một câu nói liền chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, tại trong hoàn cảnh như thế, lấy một thân phận khác đi cùng Nguyên tiếp xúc, cái này khiến nàng trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Phương Đường cũng giống như thế, ban đầu ở lần thứ nhất tiến vào tiểu quán, làm sao từng muốn đến cái này cổ linh tinh quái tình báo con buồn, có một ngày vậy mà lại đứng tại sân ga bên trong, trở thành biên cảnh một thành viên của tổ chức đâu. Cảm ơn ngươi, Nguyên. Đây là Chim Sơn Ca lần thứ hai cảm tạ hắn, Phương Đường có thể cảm nhận được đối phương trong lòng thật chí, hắn cũng không nói cái gì khiêm tốn mà nói, chỉ là khẽ gật đầu, liền coi như làm là đáp ứng. Lão đại, các ngươi cũng đừng ở đây chơi phiến tỉnh, chúng ta về sau cũng là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Tiểu Hắc lên tiếng nói. Biên cảnh trong tổ chức dám cùng như vậy bên các hạ người nói chuyện cũng không nhiều, Tiểu Hắc xem như trong đó một cái. Phương Đường cười cười, ánh mắt nhìn về phía hắn, biết vị này vội vội vàng vàng tìm chính mình, đến cùng là vì cái gì. Quả nhiên, một giây sau Tiểu Hắc liền nói ra mục đích của mình. Lão đại, việc làm mấy ngày nay ta cơ bản đều đã cùng Chim Sơn Ca giao tiếp xong, cũng mang nàng quen thuộc tổ chức hoàn cảnh cùng sứ mệnh, bây giờ liền chờ ngươi thay đổi vị trí quyền hạn, chúng ta vị này ngành tình báo tân chủ quản liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Phương Đường lại không có lập tức đáp ứng, mà là làm một cái an tâm chớ vội thủ thế, nhìn về phía Chim Sơn Ca, do hỏi như thế nào, cảm giác thế nào? Đối với ngành tình báo chủ quản vị trí này, ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Chim Sơn Ca liếc mắt nhìn chung quanh bị sương mù xám bao phủ tĩnh mịch hoa viên, lại nhìn một chút những cái kia tại sân huấn luyện bên trên tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ đang huấn luyện những người mới. Hồi tưởng lại chính mình những ngày này chứng kiến hết thảy, còn có Tiểu Hắc cùng mình nói liên quan tới biên cảnh mục đích của tổ chức cùng với cảnh, trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này nàng trước kia cho là chỉ là một cái dân gian tư liệu hóa cỡ nhỏ siêu phàm thế lực, không nghĩ tới lại là một cái dấu trong lòng như thế hùng vĩ hy vọng cùng sâu xa bố cục bí mật tiên phong, tồn tại ý nghĩa cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Mặc dù nội tình không bằng cụ phong cục như vậy khổng lồ, dù sao cái sau có toàn bộ tinh hoàn liên bang ủng hộ, nhưng nó tiềm lực lại là không thể nghi ngờ, tiền đồ tương lai tất nhiên cũng bất khả hạ lượng. Đủ loại tầng tầng lớp lớp dị thường vật để cho nàng hoa mắt, bề ngoài nhìn qua chỉ vẹn vẹn có tầng 4, nhưng nội bộ lại có thể vô hạn kéo dài tới không gian nhà ga lầu chính, lúc phi hành có thể tung xuống quang huy, trợ giúp thực vật nhanh chóng sinh trưởng hồ điệp, ăn một miếng liền có thể để cho người ta tăng lên trên diện rộng lực phản ứng cùng các hạng tố chất thân thể huyết sắc mân. Tôi chờ một chút, hắn có dị thường vật, vậy mà cao tới kinh người hơn 50 kiện. Phải biết, tinh hoàn liên bang từ thiết lập đến bây giờ 248 năm, hết thệ cũng bất quá mới thu tập được 400 kiện tà hữu, trong đó còn rất nhiều là tại kiến lập phía trước liền đã lấy được. Mà trái lại biên cảnh tổ chức vẹn vẹn thành lập bất quá thời gian một năm, nội bộ dị thường vật số lượng liền đã đi tới 50 kiện, phần này tốc độ cùng năng lực, đơn giản để cho nàng sợ hãi thán phục. Cũng khó trách trong khoảng thời gian gần đây, nàng phát hiện cụ phong cục bên trong thu thập dị thường vật công hiệu tỷ lệ giảm bớt đi nhiều đâu, nguyên lai là tất cả đều bị biên cảnh tổ chức người cho cướp mất. Ai trong đầu rất nhiều ý niệm chuyển động chỉ là trong chớp mắt, Chim Sơn Ca trên mặt phóng ra cái tia quen thuộc, nụ cười ngọt ngào tới, lúc này liền gật đầu đáp ứng nói, "Uyên, có thể có tốt đãi ngộ, ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá chúng ta nói xong rồi, cũng không thể để cho ta cùng trước đó tại cụ phong cục thời điểm mở dạng. Khi một cái quan can tư lệnh, a nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá kỳ thực làm một cái quan can tư lệnh cũng không phải không được, nhưng mà đãi ngộ cũng không thể hàng a. Đúng, chúng ta chủ quản này cấp bậc quyền hạn, mỗi cái tiền lương tháng là bao nhiêu a? Phương Đường gặp nàng bộ biểu tình này, lập tức cảm giác tại trong tiểu quán cái kia quen thuộc chim sơn ca lại trở về, nhất là khi nàng nói ra tiền lương bao nhiêu. Chỉ có điều lần này trên mặt của nàng nhưng không có cái kia màu trắng chim nhỏ mặt nạ. Này, ngươi nhìn ta, mấy ngày nay chỉ biết tới nói với ngươi chuyện làm ăn, đều quên nói đãi ngộ. Tiểu Hắc đột nhiên vỗ đầu một cái, đem chính mình cá nhân điện thoại giao diện mở ra, ở trong đó lựa chọn cấp phá quyền hạn vật tư kho tuyển hạng. Một cái tương tự với thương thành hối đoái giao diện cửa sổ lập tức xuất hiện tại trước mắt mấy người, bên trong lít nha lít nhít trần liệt mấy ngàn loại vật tư, từ cấp C quyền hạn có thể hối đoái phổ thông vật tư, mai cho đến cấp A chủ quản quyền hạn mới có thể hối đoái siêu phàm vật tư, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Chim Sơn Ca trước tiên liền bị nội dung trong đó hấp dẫn, cái đầu nhỏ từ trái hướng về phải, từ trên hướng xuống mà quan sát, con mắt đều nhanh có chút bận bịu không tới. Có thể trực tiếp đổi xạ dạn kim tệ đi. A, không đúng, đó lại là cấp C phối cấp cuốn liền có thể đổi lại. Vậy ta cấp A cuốn ách vòng thạch, khe hở năng lượng, chất keo thạch, linh thị dược tề, vân vân, đây là cái gì? Liên phù văn cũng có thể đổi. Xem đến phần sau, nàng đã triệt để choáng váng, môi son khẽ mở, ánh mắt sững sờ mà nhìn trước mắt giao diện, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Đãi ngộ này cũng quá tốt rồi đi. Chim Sơn Ca dùng một bộ chấn kinh thêm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai người, trước đó cho dù là nàng thân là chủ quản, nhưng ở cụ phong cục bên trong cũng không khả năng có loại đãi ngộ này à, chớ nói chi là những cái kia phổ thông thành viên. Tinh hoàn liên bang thu thập tới dị thường vật sẽ không tùy tiện cho phép tự tiện vận dụng, mà những cái kia chân quý tài nguyên tu luyện trên cơ bản đều ưu tiên giao cho hàng ngũ chiến đấu chủ quản sử dụng, giống bọn hắn loại này hậu cần hàng ngũ nhân viên trên cơ bản là không có gì phúc lợi, cũng chính là tiền lương biết cao một chút, nhưng tính ra một cái tinh anh cấp bậc thành viên một tháng cũng sẽ không qua 20 vạn liên bang tệ. Số tiền này có thể tại người bình thường xem ra rất nhiều, nhưng phải biết đây chính là một cái có được siêu phàm thực lực siêu việt giả. Nếu như hắn tại ngoại giới chính mình lập nghiệp mà nói, cái kia thu vào ít nhất là chút tiền lương này mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đương nhiên, liên bang tự nhiên còn có cái khác cần tính phúc lợi cho đến những thứ này thành viên. Bất quá cho dù là dạng này, cũng cùng biên cảnh tổ chức không thể so sánh a các ngươi. Đây là đang làm từ thiện sao? Sắc mặt nàng cổ quái nói. Phương Đường cười cười, những vật tư này đối với thế lực khác tới nói có thể vô cùng chân quý, vô cùng hiếm thấy, nhưng mà lương tựa toàn bộ hệ sủ vị ạ thế giới biên cảnh tổ chức, muốn có được bọn chúng lại không phải việc khó. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hết thể hành động liền đơn giản rất nhiều. Chim Sơn Ca thành công bị hắn sức mạnh đồng tiền đả động, không có chút gì do dự liền đồng ý xuống ngành tình báo vị trí trưởng phòng. Mặc dù cái này trước kia chính là nàng ý nghĩ, nhưng đã như thế, lại làm cho nụ cười trên mặt nàng trở nên càng thêm rực rỡ. Phương Đường là biên cảnh sân ga duy nhất cấp S quyền hạn dệt mộng giả, tất cả cấp B trở lên điều động nhân sự đều cần đi qua hắn tự mình xác nhận. Đương nhiệm mệnh thông cáo phát ra một khắc này, trong tổ chức thành viên đều tại trước tiên thu đến điều kiện, biết đây là nhậm chức một vị mới ngành tình báo chủ quản, danh hiệu Chim Sơn Ca. Chim Sơn Ca, vị này là ai nha? Ta trước đó giống như chưa từng nghe qua, là cái kia cấp B quyền hạn tiền bối sao? Giống như không phải, cấp B quyền hạn tiền bối trong tổ chức hết thảy có 57 người, ta đều biết gặp qua bộ dáng của bọn hắn, không nghe nói có cái nào gọi là Chim Sơn Ca đó à? Ta đã biết, có thể là tổ chức của chúng ta hiệp ước chuyên viên chính là những cái kia không chính thức gia nhập vào tổ chức, nhưng thông qua khế ước hợp tác đồng bạn. Các ngươi có nhớ không, lão Gun ngay từ đầu không phải liền là lấy cái thân phận này tham dự hành động. Hiện tại hắn giống như đã là cấp B quyền hạn đi. Biên cảnh trong tổ chức, không thiếu thành viên đều tại trước tiên thảo luận tới liên quan tới quy tắc này mới bổ nhiệm nhân sự thông cáo. Bọn hắn nói lão Gun dĩ nhiên chính là chỉ dạn nạn và sĩ cản vị này đã từng hoang mạc khu truyền kỳ do mình, sau khi Phương Đường trợ giúp hắn hoàn thành thành nữ nhi hiệu báo thủ, cũng là buông xuống tất cả gánh vác, chân chính gia nhập vào biên cảnh trong tổ chức. Lão Gun chính là hắn đã từng làm lính đánh thuê thời điểm danh hiệu, cũng là tại hắn gia nhập vào biên cảnh tổ chức sau đó sử dụng danh hiệu. Ngươi nói hiệp ước chuyên viên ta biết, cũng là chút làm dòng binh tương đối nhiều, ta phía trước đi Kim Tông khu làm nhiệm vụ thời điểm, còn đụng phải một cái tới hiệp trợ ta đây này. Một cái điều tra bộ môn thành viên hướng đồng bạn bên cạnh nói. Tại nói những lời này thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, rõ ràng ngay lúc đó trận kia nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Chỉ là hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, những cái kia hiệp ước chuyên viên đích xác có chút bản sự, có cũng đã làm không thiếu cống hiến, chính thức gia nhập vào tổ chức sau đó có thể có được cấp B quyền hạn cũng không kỳ quái. Có thể. Đừng hiểu lầm a, ta không phải là nói bọn hắn không tốt, nhưng đó dù sao cũng là cấp A quyền hạn chủ quản, ngoại trừ năng lực chiến đấu, còn cần có đối với tổ chức tuyệt đối trung thành cùng toàn cục chiến lược ánh mắt, nếu như chỉ là dòng binh mà nói, chỉ sợ hắn lời nói để cho đám người lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra vị kia chủ quản lai lịch. Nhất là ngành tình báo thành viên nhóm, chính mình ở đây đổi một cái chủ quản mới, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời có chút lo lắng bất an đứng lên. Dù sao chuyện này ngay từ đầu chỉ có Phương Đường, Tiểu Hắc, Lý Nhạc Nhạc mấy cái tuyệt đối cao tầng biết được, bọn hắn đột nhiên tiếp vào tin tức này, kinh ngạc cũng thuộc về bình thường. Đi, các ngươi cũng đừng ở đây đoán mò, lần này tới vị kia, lai lịch cũng không nhỏ, nàng thế nhưng là cụ phong cục tiền nhiệm ngành tình báo chủ quản, tổ chức của chúng ta cũng thực sự là lợi hại, vậy mà có thể đem vị này đào tới, đơn giản để cho ta sợ hết hồn à. Có người nhỏ giọng để lộ ra nội bộ tin tức. Cái gì? Là cụ phong của người. đám người nhao nhao mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía hắn. Cụ Phong cục tiền nhiệm ngành tình báo chủ quản, cái kia bị tinh hoàn liên bang bí mật truy nã người, vậy mà gia nhập vào chúng ta trong tổ chức. Không trách bọn hắn biểu hiện như thế, thật sự là Cụ Phong cục danh tiếng cũng không như thế nào tốt. Mặc dù biên cảnh tổ chức cùng Tô Phục cầm đầu Ôn Hòa phái có trường kỳ giao dịch hạng mục, nhưng người nào muốn phái cấp tiến đám người kia tác phong thật sự là quá kiêu căng khiến người chán ghét nữa nha, cũng dẫn đến toàn bộ Cụ Phong cục người đều đi theo chịu đến siêu phàm giới đám người chỉ trích cùng bài xích. Cũng may, biên cảnh tổ chức dù sao cùng bọn hắn có hợp tác, cho nên so sánh với những tổ chức khác mà nói, đối với Cụ Phong cục độ chấp nhận cũng coi như là cao hơn một chút, tâm tình mâu thuẫn cũng không có mãnh liệt như vậy. Mà tin tức này tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tiết lộ, đó chính là Chim Sơn ca tự mình ăn bài. Nàng lúc trước đã đủ loại kia mang theo mặt nạ thời gian, cùng sau này bị người phát hiện chân tướng, không bằng tại lúc mới bắt đầu liền thoải mái nói ra. Phương Đường cũng tin tưởng năng lực của nàng, Chim Sơn ca cho dù trước đó quyền hạn bị giá không, nhưng dầu gì cũng ngồi trên qua vị trí kia, hắn chuyên nghiệp năng lực là không thể nghi ngờ, lấy nàng thực lực cùng thủ đoạn, tự nhiên có thể dễ dàng phục chúng hơn nữa trưởng không cục diện. Bây giờ, vị này ngành tình báo chủ quản đã chính thức hoàn thành quyền hạn bằng giao, kế tiếp liền để thời gian đi chứng minh hết thể A chương 90, Chim Sơn ca đổ cưới chương 90. Chim Sơn ca đổ cưới Phương Đường làm Chim Sơn ca chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật, đây là tất cả cấp A quyền hạn giả cũng sẽ có phúc lợi, cũng chính là có thể thu được một lần miễn phí sử dụng vết nước năng lực thức tỉnh làm siêu việt giả cơ hội. Nhưng khi từ trong miệng hắn sau khi nghe được tin tức này, Chim Sơn ca chẳng những không có biểu hiện ra trong tưởng tượng như vậy kích động cùng vui vẻ, ngược lại cúi đầu do dự rất lâu, từ đầu đến cuối không nói lời gì. Nàng nắm lướt ngón tay của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người mặt đất rất lâu, thẳng đến sau một hồi khá lâu lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Đường, môi son khẽ mở, nói hai chữ, cảm tạ. Phương Đường biết câu này cảm tạ không chỉ là đơn thuần tạ chính mình nguyện ý giúp trợ nàng thức tỉnh, càng là muốn cảm tạ biên cảnh tổ chức nguyện ý tiếp nhận nàng, xem nàng là một tên chân chính đồng bạn. Phải biết trước đó tại Cụ Phong cục thời điểm, nàng ngoại trừ mỗi ngày phải đối mặt Tiết Minh Chí cựu nhân này, tự thân quyền hạn tức thì bị đối phương giá không, thời gian 2 năm xuống, thân là ngành tình báo chủ quản nàng thậm chí ngay cả trở thành siêu việt giả đều không làm được, có thể tưởng tượng được nàng trước đó qua đó là cái gì thời gian. Bây giờ tại thêm vào biên cảnh tổ chức ngày đầu tiên sau liền có đãi ngộ như thế, cái này lại có thể nào không cho nàng xúc động đâu? A, đậu đậu. Người đi đâu cắt? Bầu không khí bị một tiếng kinh hô cắt đứt, Phương Đường quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Nhạc Nhạc cùng một đám người mới dương đuổi theo Đậu Đậu hướng về sân huấn luyện biên giới chạy tới. Bây giờ Đậu Đậu bị Chim Sơn ca đã biến thành một cái ngân hầu đôi dài tước, loại chim này bởi vì lông tóc xóa tung, tại ngoại giới có một cái ngoại hiệu, gà béo. Gà béo trạng thái dưới Đậu Đậu có năng lực phi hành, tìm được cơ hội cuối cùng thoát đi đám nữ nhân kia ma chảo, bay đến sân huấn luyện bên ngoài. Muốn ta đem nó gọi trở về sao? Chim Sơn ca nhìn về phía Phương Đường nói, nàng thân là người thi pháp, tự nhiên có thể trình độ nhất định cùng gà béo trạng thái dưới Đậu Đậu câu thông, thậm chí là triệu hoán đối phương. Đầu tiên chờ chút đã. Phương Đường khẽ lắc đầu, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Đậu Đậu bản thể là một kiện dị hóa vật, có được phòng ngự tuyệt đối năng lực, mà bây giờ nó nhận lấy chim bay phù văn ảnh hưởng, cải biến tự thân ngoại hình, nếu như dưới loại tình huống này bị công kích, phải chăng có thể tiếp tục phát huy ra phòng ngự của nó đặc tính đâu? Ngón tay nhẹ nhàng ngón lượn, trên mặt đất mấy chục hòn đá nhỏ chậm rãi bay lên không, phiêu phù ở trước mắt của hắn. Đi. Phương Đường nhẹ nhàng khoát tay áo, những cục đá kia chợt bắn ra, từ mỗi cái góc độ bay về phía giữa không trung Đậu Đậu. Đại ma vương. Gà béo trạng thái dưới Đậu Đậu cảm nhận được Phương Đường khí tức, trong miệng phát ra hoảng sợ lại non nớt hài đồng âm thanh, bay nhảy lên cánh liền muốn đào tẩu. Mấy chục hòn đá nhỏ trước mắt đã tới, toàn bộ đều đánh trúng thân thể của nó, nhưng tại chạm đến nó lông chim một khắc trước vừa nhau nhau chuyển hướng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đạn hướng mỗi cái phương hướng. Phương Đường xuề năm ngón tay, những cục đá kia chợt đỉnh trệ trên không trung, sau đó trực tiếp hạ xuống trở xuống mặt đất. Quả nhiên, cho dù là đã biến thành hình thái mới, nhưng mà nó bản chất vẫn là tựa một cái bia, cho nên vẫn nắm giữ tự thân đặc tính. Hắn nhẹ nhàng bước cằm, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Một cái biết bay, càng linh hoạt Đậu Đậu. Cái này để nó trong chiến đấu đủ khả năng phát huy hiệu quả so với lúc trước tới, phải lớn hơn nhiều lắm. Đừng nhìn nó bây giờ chỉ là một cái bất quá lớn chừng bàn tay gà béo, nếu để cho Chim Sơn ca đưa nó biến thành một cái tên hay là một loại nào đó càng lớn loài chim đâu. Thậm chí nói, chim bay phủ văn tại tăng lên đến cao dài cấp độ sau, nói không chừng còn có thể biến thành những thứ ở trong truyền thuyết siêu phàm sinh vật, bởi như vậy lời nói. Phương Đường tư duy dần dần phát tán mở ra, tại thời khắc này hắn suy nghĩ rất nhiều, không chỉ là Đậu Đậu, còn có những thứ khác có đặc biệt đặc tính, thế nhưng là không có cách nào hữu hiệu lợi dụng dị hóa vật, nói không chừng đều có thể đàng phi điệu phù văn gia trì, phát huy ra viễn siêu dị vãng tác dụng. Như vậy nhìn tới mà nói, cái này phù văn muốn so trong tưởng tượng tiềm lực càng thêm cực lớn a, lần này xem như có thu hoạch ngoài ý liệu, đối với dị hóa vật hợp lý lợi dụng, thế nhưng là có thể ở một mức độ rất lớn để thằng siêu việt giả thực lực. Bất quá Chim Sơn ca mang đến kinh hỉ, còn xa không chỉ như thế. Sau một giờ, trong lầu chính bên trái nhất bên hành lang bên trên. Lão bản, rồi cái chính là Chim Sơn ca mang chuyển đến nhanh đường, ta toàn bộ nhét vào phía dưới đi rồi. Lý Nhạc Nhạc hưng phấn mà nói. Đây là biên cảnh sân ga phòng hồ sơ, là trạm thu nhận có dị hóa vật chỗ, cũng là trong lâu cấm khu. Bình thường, quyền hạn chưa đạt đến cấp 2 nhân viên nghiêm cấm tiến vào phòng hồ sơ, chính xác cần tiến vào thời điểm thì nhất thiết phải đi qua phê duyệt mới có thể. Phương Đường ánh mắt bị phòng hồ sơ trước cửa khối kia màn hình to lớn một mực hấp dẫn, con người hơi hơi co bảo, khỏe miệng khó mà tự chế hướng dương lên. Đây chính là đối phương mang tới một cái khác lễ vật, những cái kia chuyển phát nhanh. Đi qua Lý Nhạc Nhạc giảng giải, Phương Đường giờ mới hiểu được, thì ra trước đây những cái kia bảy chim đưa tới trong bao, ngoại trừ cái hẳn là chim sơn ca chính mình vật phẩm tư nhân, cái khác đại bộ phận vậy mà đều là chân quý dị hóa vật. Những thứ này, tất cả đều là nàng từ cụ phong cục bên trong mang ra. Thậm chí, nhiều dị hóa vật như vậy, mỗi một cái đều là do phái cấp tiến chỗ khống chế còn có lấy tương đương tính nguy hại vật phẩm, trong đó nổi tiếng nhất chính là 076, lãng quên bình thuốc, có thể nói là ôn hòa phái người thống hận nhất đồ vật một trong. Chim sơn ca bây giờ đang tại hai người sau lưng, nàng nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc ánh mắt bên trong mang theo một tia hâm mộ. Mấy ngày nay nàng cùng vị này tính cách trực sảng nữ hải cũng dần dần thuộc lạc, một cái là thiên nhiên vô tư một loại, một cái nhưng là thất khiếu linh lung rào hoạt tiểu hồ ly. Khi hiểu được Lý Nhạc Nhạc tao ngộ sau, chim sơn ca lòng sinh đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhìn qua vị này gặp gỡ tương tự lại vận mệnh khác đường cô nương, nàng trong lòng cảm giác thân thiết phá lệ nồng đậm. Nói thật, nàng đánh đáy lòng hâm mộ Lý Nhạc Nhạc, có thể tại bất lực nhất thời kỳ, tìm được một cái chân chính có thể giao phó cả đời người, mà không phải giống như chính mình. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động mang ra nhiều dị hóa vật như vậy, tổng cộng là 15 kiện. Những vật phẩm này để cho biên cảnh tu bổ suất tăng lên không sai biệt lắm có 3 không tệ. Phương Đường nhìn về phía sau lưng nữ nhân, khẽ gật đầu biểu thị ra chắc chắn. Khó trách hắn kể từ hấp thu phù văn sau khi đi ra, cũng cảm giác được thực lực của mình có một cái rõ ràng tăng trưởng, xem ra những thứ này dị hóa vật lưu trữ cư công chí vi AHH, không có gì, lão bản, ngươi quên ta nói với ngươi sao, ta trước khi đi, nhưng là muốn thuận tiện lại hoàn thành một việc. Ê, chính là bọn chúng rồi. Dù sao ta trước đó nói thế nào cũng là một cái chủ quản đi, mặc dù không có gì tính thực chất quyền hạn, nhưng đơn giản thẩm thấu vẫn là không có vấn đề. Chim sơn ca trên mặt mang cái kia làm cho người nụ cười quen thuộc, Phương Đường cơ hội là trong nháy mắt liền đoán được nàng sau đó muốn nói cái gì. Quả nhiên, lão bản, ta mang nhiều dị hóa vật như vậy trở về, có tưởng thưởng gì hay không nha nữ nhân này, bây giờ cũng cùng Lý Nhạc Nhạc mở dạng, họ gọi mình lão bản, nói đến, biên cảnh trong tổ chức tham lam tên tuổi, xem như cho nàng chắc chắn. Yên tâm đi, ban thưởng tự nhiên không thể thiếu người, tất cả mang về dị hóa vật thành viên đều sẽ đạt được số lớn điểm tích lũy công hiến, những thứ này điểm tích lũy có thể tại tổ chức vật tư trong kho hối đoái vật phẩm, ngươi 15 kiện dị hóa vật. Không sai biệt lắm có thể đổi lấy 1500 điểm tích lũy a, bất quá cụ thể còn muốn căn cứ vào vật phẩm cung cấp tu bổ suất tới kết toán, sau đó Lý Nhạc Nhạc sẽ giúp ngươi xử lý. Phương Đường vừa nói, một bên đi tới phòng hồ sơ lối vào vị trí, phân biệt trang bị đang nhanh chóng quét hình đi qua, lập tức xác nhận thân phận của hắn, đỉnh đầu biểu hiện trên màn ảnh ra một nhóm màu xanh lá cây văn tự, quyền hạn đẳng cấp, cấp S, Dệt Mộng Giả cho phép tiến vào phòng hồ sơ. Hoan nghênh trở về, Dệt Mộng Giả các hạ. 1500 điểm tích lũy, đây đối với biên cảnh trong tổ chức bất luận kẻ nào tới nói, cũng là một bút vô cùng số lượng khổng lồ, nếu như thêm ít sức mạnh mà nói, thậm chí có thể đổi được một cái chân quý phù văn. Bất quá bây giờ trong tổ chức phù văn tồn kho hơi ít, trước mắt cũng chỉ có một cái bóng tối phù văn, lấy chim sơn ca phù văn thuộc tính đến xem, chỉ sợ là hối đoái không được. Ba người một đường đi bộ đi tới dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong, trung quanh không ngừng biến đổi hoàn cảnh để cho nàng không kịp nhìn, liên tục sợ hãi thán phục. Lợi hại, thu nhận phòng bản thân liền là một cái cực lớn dị hóa vật không gian. Nếu như cụ phong cục thu nhận phòng cũng là giống như vậy vận chuyển mà nói, vậy ta căn bản không có khả năng cầm tới nhiều đồ như vậy. Chim sơn ca phát ra sợ hãi thán phục. Nàng sắp đặt một năm, ẩn nhẫn ngủ đông, thận trọng từng bước, cuối cùng một chiêu phát lực, từ Tiết Minh Chi đám người dưới mí mắt đánh cắp ra những vật phẩm kia. Nhưng cũng đúng như nàng nói tới, nếu như cụ phong cục thu nhận chỗ cùng biên cảnh tổ chức một dạng, vậy nàng đừng nói là thần không biết quỷ không hay từ bên trong trộm đồ, căn bản liền gặp đều không thấy được những vật này một mặt. Dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong không gian phi tốc biến ảo, giống như một cái cự hình khối rủ bịt như vậy hoán đổi lấy hình dạng. Cuối cùng, khi tất cả biến động dừng lại, hai hàng chung 15 cái gian phòng sắp hàng chỉnh tề tại ba người bên cạnh. Những thứ này thu nhận thời gian, đặt cũng là chim sơn ca vừa mới mang về dị hóa vật. Phương Đường đi ra phía trước từng cái kiểm tra lên, kiện thứ nhất chính là vậy để cho người ấn tượng khắc sâu lãng quên bình thuốc. Dị hóa vật hồ sơ đổi mới số liệu hồ sơ, lãng quên bình thuốc số liệu số hiệu, I05 một số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, E3 lưu trữ độ khó, thấp ký càng tin tức, một cái nhìn như thông thường bạch sắc pha lê bình thuốc, thân bình có dán thanh nước, cỡ lợn bình, nhãn hiệu, đồng thời mang theo đen khung cảnh cáo. Mỗi ngày lúc tờ mờ sáng, trong bình sẽ tự động tạo ra 30 mai bạch sắc hình tròn viên thuốc. Người dùng biết mất đi uống thuốc trước 2 giờ bên trong tất cả ký ức, nhưng tồn tại 10 xác suất dẫn đến người dùng não bộ mãi mãi tổn thương, là tử vong. Tác dụng phụ cảnh cáo, liên tục phục dụng có thể dẫn đến ký ức đứt gãy tích lũy có ghi chép cho thấy nhiều tên người sử dụng thời gian xuất hiện cảm giác rối loạn tử vong án lệ đa phát sinh tại cảm xúc không ổn định người trên thân, quên, là phản bội, mà phản bội, cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Đây chính là lãng quên bình thuốc sao? Nghĩ không đến ngươi vậy mà có thể đem nó lấy ra. Phương Đường nhẹ giọng cảm thán nói. Cái này bạch sắc bình thuốc nhỏ nhìn qua bình thường không có gì lạ, thân bình thậm chí còn có một khối vết bẩn. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, cứu thế giả cái này nhìn như thông thường bình thuốc sau lưng, lại cất giấu đủ để cải thiện ký ức, thậm chí đoạt tính mạng người lực lượng đáng sợ. Lãng quên viên thuốc đại danh, tại toàn bộ siêu phàm vòng tròn bên trong cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, hắn là phái cấp tiến nắm giữ chiêu bài dị thường vật một trong, chỉ sợ chứ bọn họ chính mình, không có bất kỳ người nào nguyện ý gặp đến xuất hiện đi của nó. Thuận tiện còn tuần tra một chút bình thuốc này, ban đầu nhà sản xuất là một cái tên là đỉnh điểm chế dược xí nghiệp, nhóm hảo, ITM07, có công hiệu thành phần là vạ xì nọ tải, thuộc về một loại tinh thần. Loại đơn thuốc. Thanh nước chủ yếu dùng phụ trợ thương tích sau ứng kích chướng ngại người mắc bệnh trị liệu, thích hợp với ngắn hạn, đột nhiên hiện lên thương tích tính chất ký ức chợt hiện về, trợ giúp người bệnh ổn định cảm xúc. Hơn nữa nghiêm cấm siêu hợp thuốc, siêu liều lượng phục dụng, mỗi ngày liều lượng cao nhất không được vượt qua một phiến. Trải qua hắc khí năng lượng ăn mòn sau, tác dụng của nó cũng xảy ra biến dị, hay là nói là cùng phương vị tăng cường, có thể trực tiếp thanh trừ người dùng ký ức, nhưng cùng lúc tác dụng phụ cũng càng thêm rõ ràng, có thể trực tiếp dẫn đến não tử vong. 15 kiện dị hóa vật cũng là tương tự kiếm hai lưỡi phái cấp tiến lần này, thật là thường cân động cốt A Phương Đường âm thầm cảm khái, hắn đã có thể tưởng tượng đến Tiết Minh Chí tại biết được hết những thứ này sau đó biểu tình. Kế tiếp, hắn lại nhìn một chút những vật phẩm khác, những vật này cũng đã bị phòng hồ sơ lưu trữ chỉnh lý, bây giờ Dương An toàn tồn đặt tại tổ chức nội bộ. Biện sai loa, một cái nhìn qua giống như là từ cái nào đó cũ kỹ phát thanh trên thiết bị tháo loa, nó công năng là phát ra một đoạn đặc biệt tần số sóng âm, có thể cưỡng chế gián đoạn trong phạm vi nhất định đang tiến hành bộ phận dị thường hiệu ứng, hơn nữa làm cho thụ ảnh hưởng người tâm tình cưỡng chế bình phục lại, có thể hữu hiệu ức chế một ít cục diện hỗn loạn. Nhưng nó tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, sóng âm đồng dạng sẽ đối với người bình thường đại não sinh ra tổn hại, dẫn đến mãi mãi thính lực tổn thương, cảm giác cân bằng đánh mất, đến mức não tử vong. Đốt trí hợp thanh khí, nó có thể sản xuất ra một loại hút vào tính chất khí thể, có thể tăng lên trên phạm vi cực lớn để thăng người sử dụng thân thể cơ năng, tốc độ phản ứng cùng dũng khí, tiêu trừ sợ hãi cùng do dự, hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh. Bất quá nó tác dụng phụ khá là nghiêm trọng, sử dụng sau có cực lớn xác suất phai mở tự chủ tình cảm cùng chủ ý thức, biến thành một cái chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh sắc không. Loại này thuốc kích thích bản thân là có nhất định áp dụng tính, nhưng mà nếu như đặt tại trong tay phái cấp tiến, sẽ dẫn đến bị lạm dụng, ác ý lợi dụng. Đáng tiếc là, Cụ Phong cục nội bộ còn rất nhiều tồn lượng, Chim Sơn Ca không có cách nào duy nhất một lần đều mang ra, chỉ có thể đưa chúng nó sản xuất đầu mớn, một đài danh hiệu đốt trí dạng đơn giản hợp thành trang bị lấy ra, để cho phái cấp tiến người đã mất đi kéo dài sản xuất năng lực. Hộ thân phủ có thể đem người đeo sở thụ tổn thương hoặc dị thường hiệu ứng ngẫu nhiên gánh vác đến trên thế giới người nào đó trên thân, nếu như gánh vác người tử vong, như vậy sẽ ngẫu nhiên lựa chọn cái tiếp theo. Cho dù đối với người sử dụng tới nói, đây là một kiện thần khí một dạng vật phẩm, nhưng đối với bị ngẫu nhiên chọn chúng người kia tới nói, cái này không khác nào là thay bay vạ gió. Chương 91, bế quan phía trước chuẩn bị chương 91, bế quan phía trước chuẩn bị Phương Đường thả mắt nhìn đi, phàm là Chim Sơn Ca từ Cụ Phong cục mang về vật phẩm, đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn chúng đang sử dụng quá trình bên trong, thường thường đều có thể mang đến rất nhiều có loạn luân tác dụng phụ. Tỷ như, có thể phóng thích hỏa diễm, triệt để đốt cháy dị hóa thể thi thể cái bật lửa. Nhưng đốt cháy quá trình bên trong sẽ sinh ra một loại không thể ngăn trở đặc thù năng lực, nhân loại hoặc cái khác nắm giữ tình cảm ý thức động vật tại hút vào cố năng lượng này sau, sẽ lâm vào trọng độ bất thức trạng thái, đồng thời khả năng rất lớn vì vậy mà dẫn đến tự sát. Lại tỷ như, một cái tên là Hải Thị Thận Lâu năng lượng lực trường máy phát, nó cũng là lần này chuyển phát nhanh bên trong thể tích lớn nhất vật phẩm. Hiệu quả của nó là có thể tạo ra một cái cực lớn quang học ngụy trang lực trường, để cho bên trong đang thi hành nhiệm vụ Cụ Phong cục thành viên hoàn mỹ ẩn tàng hiện trường, cái này cũng là Cụ Phong cục phái cấp tiến thường dùng thủ đoạn. Đáng tiếc, cái này lực trường sẽ vặn mẹo chung quanh thời không, làm cho trong phạm vi nhất định người mất đi không xác định chiều dài thời gian, có thể là mấy giờ, cũng có thể là mấy tháng, thậm chí là mấy năm, thân thể sẽ tùy theo già yếu, tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Cũng may, những vật này bây giờ cũng đã bị Chim Sơn Ca mang ra ngoài, bây giờ từ biên cảnh tổ chức chỗ tiếp quản, Phương Đường đem sẽ lại không cho chúng nó lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Tổng cộng là 15 kiện dị hóa vật, sự xuất hiện của bọn nó trong nháy mắt phát triển biên cảnh tổ chức phòng hồ sơ, đem tu bổ suất tăng lên tới 55. Ngoại trừ Phương Đường còn sau này mới tăng thêm mấy cái mới hồ sơ, trong đó liền bao quát Tề Thiên đã từng sử dụng tới 2 lần liệt dương luân bản cùng với Chim Sơn Ca từ trong tay Tiết Minh Chí đoạt được thủy tinh cầu. Trải qua hiểu biết hắn lúc này mới biết được, thủy tinh cầu nguyên bản đó là thuộc về Chim Sơn Ca chính mình, là cha mẹ của nàng đưa cho nàng quà sinh nhật, có rất mạnh kỷ niệm ý nghĩa, ngoại trừ có thể phát hiện nói dối, đồng thời cũng có thể trình độ nhất định tăng phúc nàng sử dụng xem bói năng lực độ chuẩn xác. Thì ra là thế, khó trách ngươi ngày đó liều mạng cũng phải đem nó cấp về Phương Đường tỏ ra là đã hiểu. Thủy tinh cầu hắn tự nhiên sẽ không cưỡng ép lưu lại, thứ này ngược lại cũng không có nguy hại gì tính chất, thuộc về an toàn cấp bậc khá cao S1 cấp, tại hoàn thành lưu trữ sau đó vừa còn đưa đối phương. Từ dưới đất phòng hồ sơ đi ra thời điểm, sát trời bên ngoài đã tiếp cận trạm vào tối, mấy người cùng nhau đi tới nhà ăn hưởng dụng bữa tối. Phương Đường xem như tổ chức lãnh tụ, biết mình đi căn tin mà nói, những người khác liền sẽ rất không được tự nhiên, dứt khoát cũng rất ít đi qua, chỉ là ngẫu nhiên cùng còn lại vài tên cao tầng tụ hội thời điểm, sẽ sử dụng nơi đó chuyên dụng phòng. Biên cảnh sân ga nhà ăn ở vào lầu chính tầng 2 ở giữa nhất khu vực, ở đây vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là một cái hoang phế yến hội sảnh, về sau tại Lý Nhạc Nhạc thanh lý cùng cải tạo xuống, lúc này mới đã biến thành bây giờ nhà ăn. Bất quá nói là nhà ăn, kỳ thực nơi này trang trí phong cách càng thiên hướng về vạn hòa khu quý tộc phòng ăn tiểu dáng, điển nhã thạch anh đèn treo, cửa hàng có ám văn tơ lụa bàn dài cùng ghế lưng cao, trên vách tường thậm chí còn trang sức mấy tấm rất có nghệ thuật khí tức cổ điển tranh sơn dầu, tiến vào bên trong sau phảng phất đưa thân vào nào đó tràng cấp cao yến hội ở trong. Lý Nhạc Nhạc cũng cuối cùng thực hiện ban đầu ở nhập môn sân ga thời điểm mộng tưởng, chính là tìm mấy cái tinh cấp đầu bếp, chuyên môn tới làm tổ chức chế tác đồ ăn. Biên cảnh tổ chức tài chính lưu chuyển rất dư dả, cho nên Phương Đường ngược lại cũng không để ý cho mọi người tăng lên một chút phúc lợi. Phòng ăn bên trong bao xương, một thân điệu thấp màu đen áo sơ mi thâm hải dương hướng Phương Đường hồi báo tình huống, hắn xem như điều tra bộ môn chủ quản, bây giờ chủ yếu phụ trách cùng tô phục đối tiếp. Kỳ thực loại chuyện này nguyên bản là hậu cần bộ môn việc làm, ngay từ đầu cũng chính xác như thế, đều là do cựu sát lộc, Nhậm Việt Tuệ tới phụ trách. Bất quá Thâm Hải chủ động xin đi, biểu thị đối phương nếu là Cụ Phong cục điều tra bộ môn người, cái kia cũng nên từ hắn cái này cũng là điều tra bộ môn người đi đối tiếp. Trên thực tế, hắn làm như vậy cũng là vì có thể thông qua nhiều lần tiếp xúc, từ đối phương trên thân học được một vài thứ. Phương Đường thấy vậy liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Lão đại, Tô Phục bên kia truyền đến tin tức, muốn gặp lại ngươi một lần, còn mịt mờ nói một chút Liệt Dương La Bàn sự tình, hắn hy vọng chúng ta có thể trả lại. Khắc Hoa cổng vòm bên cạnh, Thâm Hải cao mày nói, biểu lộ mang theo một tia xoắn xuýt. Phương Đường nhấp miếng thịnh đặt tại trong sứ trăng chén trà quỳnh trà nhài, cái kia cổ phần ngọt mát hương hoa cùng trà vận theo trong cổ trượt xuống, để cho tinh thần của hắn cũng theo đó chấn động. Hắn đem chén trà thả lại bên người trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, ánh mắt lại trầm tĩnh nhìn về phía đối phương, không nhanh không chậm nói, ngươi là nghĩ gì? Thâm Hải hơi ngẩn ra, sau đó hít sâu một hơi, trầm ngâm chốc lát, chính trọng nói, Liệt Dương Luân Bàn đích thật là một cái đồ tốt, nó có thể phóng thích mãnh liệt dương quang, chuyên môn khắc chế một chút âm ám trúc tính dị hóa vật cùng diễn sinh thể. Bất quá phát động có nhất định khu vực hạn chế, chỉ có tại đặc biệt trong hoàn cảnh mới có cực cao giá trị chiến lược. Hắn dừng lại phút chốc, ngón tay nhẹ nhàng tại trên tay áo mơn trớn, vừa tiếp lấy nói bổ sung, ta ý nghĩ là, Liệt Dương Luân Bàn mặc dù chân quý, nhưng Tô Phục bọn hắn là minh hữu của chúng ta không có lý do gì vì một kiện dị hóa vật phá hư giữa lẫn nhau tín nhiệm, còn không bằng trả lại, cũng có thể đổi đối phương một cái nhân tình. Nói thật, trong lòng của hắn thật có chút không nỡ hoàn. Nhưng phái cấp tiến đồ vật cướp cũng liên đoạn, nhưng nếu là ngay cả minh hữu đồ vật đều cướp, cái kia bọn người cùng Tiết Minh Chí bọn hắn có cái gì khác nhau? Nghe xong hắn lời nói, Phương Đường khẽ gật đầu, đứng lên nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói, đã ngươi đã có ý tưởng, cái kia liền theo ý nghĩ của mình đi làm đi. Chính như Thâm Hải lời nói, hắn ngược lại không quan tâm Liệt Dương Luân Bàn ngược lại thứ này đối với biên cảnh tổ chức tới nói, cũng không phải là không thể thiếu chi vật, chỉ cần hoàn thành lưu trữ, lưu lại nơi nào đều như thế. Trong khoảng thời gian kế tiếp, còn lại vài tên chủ quản lần lượt đến, lần này coi như là cho chim sơn ca tiếp phong yến, bao quát trưởng kỳ tại ngoại giới huấn luyện hắc tiểu kế hoạch người giữ cửa Ngô Phong cũng chạy về. Thủ lĩnh, hắc tiểu kế hoạch kỳ thứ 3 người giữ cửa đã sơ bộ hoàn thành ý chí bích lũy đặc huấn, toàn viên thông qua tinh thần kháng tính khảo hạch, đây là 4 giai đoạn ước định báo cáo, mời ngài xem qua. Nguyên các hạ, chúng ta trong khoảng thời gian này hao tốn đại lượng tài nguyên đi hối đoái tinh thần thuộc tính tài liệu, tăng thêm vật tư trong kho ban đầu tồn kho. Bây giờ tất cả tinh thần tài liệu số lượng đã có 15 phần, những này là tiêu hao danh sách cùng còn thừa tài liệu kỹ càng phân loại ghi chép, đây là hậu cần bộ môn chủ quản cựu sắc lộc hồi báo. Lão bản, người bên trên bàn gọi ta chỉnh nha nhân viên danh sách, ta đều làm quý nhất rồi. Chiến đấu bộ môn cùng điều tra bộ môn cắt phái 20 người, hậu cần bộ môn 40 cái, điều trị bộ môn 5 cái. Mỗi người nha cường độ tinh thần lực đều đo qua rồi, còn làm đối ứng nha chuyên nghiệp huấn luyện, ta vỗ ngực cam đoan, bọn hắn tuyệt đối có thể thành nhóm đầu tiên đỉnh cao nhà kẻ khai thác. Lý Nhạc Nhạc cũng chạy tới, đem một phần danh sách chuyển cho Phương Đường. Phương Đường nhìn xem trong tay người điện thoại bên trên biểu hiện tính danh, cùng với mỗi cái tên đằng sau đối ứng yêu thích khẩu vị, thường ngày quen thuộc, thậm chí còn có vài câu người trong cuộc chính mình cũng không có phát giác nhỏ đam mê, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Phần danh sách này không giống lạnh như băng báo cáo, giống như là Lý Nhạc Nhạc vụng trộm vì mọi người viết xuống sinh hoạt bút ký. Không sai à, hắn hiện tại đang tay chuẩn bị lần thứ nhất dẫn người xuyên qua kế hoạch, mục đích là lợi dụng biên cảnh sân ga đoàn tàu, đem tổ chức nội bộ thành viên mang đi biên cảnh thế giới, đồng thời lại từ đường về đoàn tàu, đem một bộ phận hoán sinh giả nhóm mang về thế giới hiện thực. Cái này một lần, liền cần 20 phần tinh thần tài liệu hao tổn, lấy loại tài liệu này trình độ chất quý, cho dù là đối với bây giờ biên cảnh tổ chức tới nói, cũng là một bút cực lớn chi tiêu, thậm chí đến bây giờ toàn bộ tổ chức nội bộ tồn kho cũng bất quá chỉ có 15 phần mà thôi. Nhạc Nhạc, ngươi có hay không đã nói với bọn hắn, lần này viễn chinh sẽ là một lần gian khổ thí luyện, ý lẹt vị ạ không thể so với thế giới hiện thực, nơi nào vô cùng nguy hiểm, siêu phàm sinh vật khắp nơi có thể thấy được, sinh tử thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Xem như nhóm đầu tiên kẻ khai thác, nhất thiết phải làm tốt vĩnh cửu cắm rễ dị giới chuẩn bị, đảm đương nổi thiết lập tiền tiêu nhiệm vụ quan trọng. Hơn nữa bọn hắn ở nơi đó liền không thể tùy thời quay trở về, ít nhất cần thủ vững một năm trở lên. Phương Đường nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc, trong lòng còn có chút không yên lòng. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Lý Nhạc Nhạc năng lực, chỉ là dẫn người hắn xuyên biệt cho tới bây giờ không có thử, nhưng biên cảnh thế giới tóm lại muốn đi, cái này nhóm đầu tiên tìm tòi nhân viên, đem tiếp nhận áp lực tâm lý sẽ là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, hiện tại hắn làm hết thảy, cũng là bởi vì tiếp xuống biên cảnh đoàn tàu khởi động làm chuẩn bị. Lý Nhạc Nhạc lộ ra một bộ lòng tin tràn đầy, nhiệt tình 10 phần biểu lộ, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thoải mái tinh thần đi, lão bản. Ta cho bọn hắn đem tư tưởng việc làm đều làm đến bị, huấn luyện cũng khiến cho mong vừa đến tấm. Y Z V ạ chỗ đó lịch sử à, hoàn cảnh nha, thế nào cái sinh tồn à, giống loại phân bộ à. Phàm là nghĩ lấy được đều dạy quý nhất. Liên thế nào cái dùng nơi đó quả dại nướng nướng đều theo ngươi lời nhắn nhủ truyền đến bị, cam đoàn đám người này đi qua lập tức như cá gặp nước. Phương Đường trầm ngâm gật đầu, sau đó trên mặt tươi cười nói, đã như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian, vẫn là từ ngươi tiếp tục phụ trách, đặc biệt là những cái kia kẻ khai thác, ngoại trừ huấn luyện, cũng cho bọn hắn thả nghỉ định kỳ, để cho bọn hắn trở về nhiều bồi người nhà một chút. Chuyến đi này, ngày về chưa định, ngắn thì 1 năm, lâu là 3 năm 5 năm, có lẽ chính là vĩnh biệt. Lý Nhạc Nhạc trịnh trọng gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ, nàng lại suy nghĩ một chút, sau đó hỏi dò, lao bản kia, ta có thể hay không cũng một đạo đi qua a? A, ngươi cũng nghĩ đi? Chính là, ta quả thực là nghe ngươi mỗi ngày đọc cái gì ý dẹp vì ạ tốt mong vừa, tốt ăn nhàn. Còn có cái kia đại tế tin mẹ phải ạ tỷ tỷ, từ trước kia thế này cái người quái dị trở nên thế này cái ngoan, ta hảo hảo muốn nhìn a nàng hiện tại rốt cuộc có thật mê người. Oh, còn có ngươi mỗi ngày treo ở miệng bên cạnh tinh hà biển hoa, biết phát sáng hoa dâm rừng rậm, ta quả thực là mong không được ngay lập tức đi nhìn một mắt đâu. Phương Đường cười vớt vớt đầu của nàng, biết nha đầu này chỉ sợ tâm tư không đơn thuần, cái này không chắc là có chút ghen a, ngươi thế nhưng là biên cảnh tổ chức phó thủ lĩnh, ngươi cũng không thể tự tiện rời cương vị a, huống hồ ngươi phải suy nghĩ kỹ, như thế vừa qua đến liền là hơn một năm không thể trở về. Tới, mặc dù ta tùy thời có thể xuyên qua lưỡng giới, nhưng mà ngươi nhìn ta bây giờ tinh thần lực đã đột phá đến 4000 phía trên, cơ hồ là 3 ngày mới ngủ một lần cảm giác, ở bên kia thời gian nhưng không có ở đây trường a. Lý Nhạc Nhạc nghe vậy, đến trên đầu ngón tay tính toán một cái, lúc này mới vội vàng khoát tay, nói, vậy quên đi, vậy quên đi, ta vẫn lưu tại nơi này được rồi, ta nghĩ à, vẫn là hôn nghỉ cọc thích hợp ta hơn a. Nàng nói hôn nghỉ cọc chính là chỉ lầu chính tên. Là hai người ngày đầu tiên đi tới biên cảnh sân ga thời điểm, nàng cho tòa nhà này lên, bất quá bởi vì tên thật sự là quá khó nghe, Phương Đường chưa từng có thừa nhận qua. Đuổi Lý Nhạc Nhạc, đám người bữa tối cũng đã dâng đủ, lần này đồ ăn cũng không phải là xuất từ thao thiết khăn ăn, mà là từ trong tổ chức đầu bếp tự mình chế tác, ăn hương vị mặc dù cũng khăn ăn không kém bao nhiêu, nhưng nếm ở trong miệng thời điểm nhưng dù sao cảm giác nhiều hơn một phần nhân gian khói lửa khí tức. Chim Sơn Ca xem như lần yến hội này nhân vật chính, nhận lấy mọi người đặc biệt chiếu cố, cái này khiến vị này có chút chạch lại cho tới bây giờ không có bị người quan tâm như vậy qua chức cụ phong cục ngành tình báo chủ quản, cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Phương Đường thậm chí nhìn thấy khỏe mắt của nàng ẩn ẩn nổi lên một vòng lệ quang, nữ nhân này đã vụng trộm sát qua nhiều lần nước mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là năm mới, liên bang năm mới là mỗi năm 3 tháng thực chất, tên là mở minh tiết, bụi ý trời đông giá rét tiêu tan, vạn vật khôi phục, tân sinh hy vọng giống như nắng sớm chiếu sáng liên bang đại địa, mọi người biết chút đốt ngân tinh đèn, hô tặng mầm non nhánh, cầu nguyện một năm mới bình an phì nhiêu. Biên cảnh tổ chức nội bộ tự nhiên cũng không thiếu được răng đèn kết hoa, sương mù xám bao phủ nhà ga phảng phất bị rót vào hoạt bát sinh mệnh lực, đại sảnh mái vòm rủ xuống ngũ thải băng gấm, hành lang hai bên treo lên thủ công vẽ đèn lồng, nghe nói những cái kia cũng là Lý Nhạc Nhạc cùng Anna bở gì ạn tự tay bệnh. Đứng tại tầng cao nhất trên sân thượng, Phương Đường nhìn phía dưới rực rỡ hẳn lên cảnh tượng, đèn đuốc như biển sao chạy xuôi, tiếng cười vui theo gió sớm ẩn ẩn chuyển đến. Chỉ là, tại phần này nguyên náo cùng sinh cơ xuống, hắn trong lòng lại từ đầu đến cuối quanh quẩn một cố vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian gần đây hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình phù văn sức mạnh càng ngày càng sao động bất an, một tháng trước hắn hấp thu thiên thạch phù văn tiến vào thân thể, thế nhưng là một mực không thể triệt để dung hợp nó, chỉ là đem nó áp chế ở thể nội, lợi dụng tự thân tinh thần lực đi ức chế nó đào thoát. Bây giờ, thiên thạch phù văn phản kháng ý chí càng ngày càng kịch liệt, thậm chí cùng cái khác hai cái phù văn sinh ra xung đột, đã trình độ nhất định ảnh hưởng đến thực lực mình phát huy. Phù văn tại hấp thu sau đó, nếu như không lập tức tiến hành dung hợp mà nói, đích xác sẽ ảnh hưởng với bản thân năng lực tuần hoàn cùng tinh thần ổn định, loại hiệu quả này sẽ theo thời gian trì hoãn trở nên càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể dẫn đến phù văn chi lực phản vệ bản thân trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, Phương Đường biết kế tiếp chính mình nhất định phải mau chóng bắt đầu bế quan dung hợp. Trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, hắn đem có thể bố trí tốt hết thảy đều hết khả năng tiến hành hoàn thiện, ý dẹt vị ạ kẻ khai thác, còn có sắp trao đổi đi tới thế giới hiện thật hoán sinh giả nhân tuyển, đây đều là hắn làm tổ chức làm hậu chiêu. Dù sao lần này bế quan cần thiết thời gian tốn hao không cách nào xác định, lúc trước khi dung hợp lôi đỉnh phù văn, hắn liền xài hơn 2 tháng, bây giờ quả thứ 3 phù văn dung hợp, khó khăn kia so với lúc trước tới muốn tăng lên đầu chỉ một lần, chỉ sợ cần thiết tiêu hao thời gian sẽ càng kinh người hơn. Tại đoạn này hắn không có ở đây thời kỳ, biên cảnh tổ chức nhất định phải có cường đại cao cấp chiến lực tới trấn thủ, mà hoán sinh giả ở trong hắc sa các tế tự, liền thành nhân tuyển tốt nhất. Chương 92, tiểu quán khuôn mặt mới chương 92, tiểu quán khuôn mặt mới bây giờ, theo tu bổ tỷ số không ngừng tăng lên, ý dẹt vị ạ thế giới vĩnh miên giả nhóm liên tiếp thức tỉnh. Phương Đường đã nhiều lần thu đến nghệ phệ ạ hồi báo, tại vĩnh tịch đế quốc các nơi vĩnh miên bên dưới trận pháp đều lần lượt phát hiện mới người sống sót. Cho đến ngày nay, cho dù không có hắn thần tính chi hỏa trợ lực, trong thế giới tràn đầy sinh cơ cũng đủ làm cho những người may mắn còn sống sót này phục hồi từ từ. Bọn hắn dần dần cởi ra bộ kia dọa người thây khô hình thái, tái hiện ngủ say trước bộ dáng. Những cái kia sinh cơ giống như là rót vào bọn biển nước, bọn chúng đang cùng Phương Đường một dạng, dốc hết toàn lực mà chữa trị thế giới này. Hắc Sa các tế tự thực lực cường đại, bọn hắn đã từng là phụng dưỡng vĩnh tịch nữ thần tế tự, mặc dù không kịp nghệ phệ ạ như vậy, đạt đến nhân loại đỉnh phong cấp bậc, nhưng mỗi một vị cũng có thể xương đương thời thiên tài. Tại Phương Đường thần tính chi hỏa trợ lực xuống, bây giờ trong bọn họ yếu nhất cũng đã đạt đến khống chế cấp. Khống chế cấp là trước kỷ nguyên để lại từ ngữ, tại khi xưa ỷ dẹt vị ạ trong đại lục, trên cơ bản cũng có một bộ thông dụng đẳng cấp phân chia, từ bàn sơ mở linh giả, càng về sau nhìn rõ người, khống chế người, lại đến trời mở, bán thần, cuối cùng đạt vào thành thần bậc thang. Bất quá thần tính thu được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong lịch sử vô số cường giả vô tận đời sau đuổi theo, nhưng lại có bao nhiêu người có thể bước ra cái kia bước cuối cùng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rót vào con đường thành thần cánh cửa trước. Mà tại trong bây giờ mới kỷ nguyên, khống chế người đối ứng đẳng cấp chính là xâm thực cấp. Lần này tuyển ra tới Hắc Sa tế tự tổng cộng là 15 người, bọn hắn ít nhất cũng là xâm thực cấp thực lực, nếu có bọn hắn tọa trấn biên cảnh nhà ga mà nói, vậy ta đang bế quan thời điểm cũng có thể yên tâm không thiếu. Phương Đường nhìn xem danh sách trong tay, lần này vô luận là nhà ga, vẫn là hoán sinh giả bên kia, song phương đều làm chuẩn bị chu đáo, chỉ kém sau cùng 5 phần tinh thần tài liệu, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bây giờ, hắn muốn đi tìm cuối cùng mấy phần tài liệu manh mối. Tử quán. Ở đây hoàn cảnh vẫn như cũ, màu vàng ấm ánh đèn đem đại sảnh bao phủ, khiến người ta cảm thấy hài lòng cùng lười biếng, đại sảnh bên trong hỗn tạp đủ loại rượu hương vị, hiện lộ ra mấy phần cổ xưa mà huyên náo khói lửa khí tức. Bất quá thường xuyên đến này người phát hiện, trong tử quán gần đây tựa như nhiều xuất hiện đại lượng xa lạ khuôn mặt mới. Tử quán, đại môn. Giờ phút này bên trong đang vây quanh không ít người. Bọn họ đều là chút tuổi không qua chừng 20 người trẻ tuổi, mặc đơn giản áo sơ mi, đầu đội mũ lưỡi trai cùng kính râm, hết thảy có 7 người, đang thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn quanh. Ta nói, bọn hắn giống như đều mang mặt nạ à, chúng ta là không phải là muốn trở về một chuyến, đem mặt nạ đeo lên lại tới à. Trong đám người, có một cái mặc màu đen áo sơ mi tiểu tử sắc mặt do dự nói, hắn cùng còn lại vài tên đồng bạn mở dạng, lộ ra có chút hưng phấn cùng khẩn trương, cho dù là đeo kính râm, nhưng cũng có thể để cho người ta cảm nhận được cái tia thấu kính sau sáng rực ánh mắt. Tàng đá, nào có phiền toái như vậy, chúng ta này lại đi đâu đi tìm cái gì mặt nạ à, ngược lại tới đều tới rồi, cũng che thành dạng này, ta cũng không tin còn có thể bị người nhận ra hay sao. Bên cạnh một cái đeo mắt kiếng đồng bạn hơi không kiên nhẫn mà nói. Hắn nhưng là thật vất vả mới tìm được tiến vào nơi này phương pháp, vốn đang cho là đây chỉ là một lời đồn, cũng là ôm thái độ muốn thử một chút mới tới đây thử một chút, kết quả không nghĩ tới thật tiến vào trong truyền thuyết này chỗ. Một cái dấu ở trong không biết không gian tử quán, nghe nói đây là cái kia thần bí siêu phàm thế giới lối vào, ở đây có thể gặp được trong truyền thuyết siêu phàm giả. Thậm chí còn có thể tham dự giữa bọn họ giao dịch, thu được một chút chính mình đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Hắn ôm một tia viễn tưởng, nếu quả thật nếu có thể, hắn nói không chừng có thể bởi vậy bước vào thế giới kia, đi ở linh khí hồi phục phía trước, sau này tất nhiên có thể trở thành một phương hô phong hoán vũ cường giả. Bất quá đáng tiếc là, bán cho hắn tình báo người kia chính mình chỉ sợ cũng là nửa cái siêu, đối tiểu quán nội bộ quy tắc hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí liền liên quan tới mặt nạ sự tình đều không rõ ràng, đến mức tình báo xuất hiện nhầm lẫn. Mấy người trố mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trước xem, chính như vị kia đồng bạn lời nói, ngược lại bọn hắn hiện tại cũng che thành dạng này, hẳn sẽ không bị người ghi nhớ tướng mạo an uy, một đám dưa hấu sống, ai cho phép các ngươi tiến vào? Thừa dịp lão tử không có phát hỏa phía trước, nhanh chóng cút ra ngoài cho lão tử. Nơi cửa, vài tên trần trụi nửa người trên Hắc Hải Bang thành viên ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn hắn, một người cầm đầu dáng người gầy gò sói xám tên xăm mình trực tiếp mở miệng đuổi lên người. Hắn quanh năm ngồi xổm ở đây canh cổng cũng sớm đã luyện thành một bộ ánh mắt sắc bén, ngoại trừ có thể một mắt nhìn ra người thực lực thân phận, còn có thể nhìn ra bọn hắn tài lực sâu cạn cùng có đáng giá hay không chiêu đãi. Mà trước mặt mấy cái này người trẻ tuổi ăn mặc phổ thông, một thân quần áo hàng vỉa hè áo sơ mi, khí chất sợ hãi lại yếu kỳ, xem xét cũng không có cái gì chất béo có thể kiếm, tự nhiên là liền hỏi đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp xua đuổi chuyện, miễn cho lãng phí thời gian. Ha ha, mấy cái dưa hấu sống, không biết từ nơi nào nghe được tiến vào nơi này phương pháp, lòng can đảm cũng thật to lớn, cứ như vậy chạy vào tự tìm cái chết. Chúng ta lão đại gần nhất khai thác tăng cường thể không phải là còn thiếu đối tượng thí nghiệm sao? Ta xem mấy người bọn hắn cũng không tệ, da mịn thịt mềm, dùng xong còn có thể phá hủy doanh số bán hàng linh kiện, nếu không thì đừng trả về a, đều giết chết mang cho lão đại đi. Cũng được, chính là nhát gan một chút, ta sợ trên đường vừa khóc vừa gào, dứt khoát trước tiên đem đầu lưỡi cắt, tránh khỏi đến lúc đó ầm ĩ lao tử tâm phiền. Mấy cái Hắc Hải Bang thành viên ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn hắn, giữa hai bên thảo luận để cho người ta nghe xong rợn cả tóc gáy mà nói, những thứ này đáng sợ uy hiếp lập tức dọa đến mấy người sắc mặt trắng bệch, thân thể không cầm được run rẩy lên. Đừng nhìn Hắc Hải Bang người cấp độ thực lực không đủ, số lượng cũng nhiều giống như là trong đường cống ngầm chuột, như thế nào giết đều giết không hết. Nhưng mà tại người bình thường trước mặt, bọn hắn trên thân cái kia cổ phần không chút nào mang che giấu, xem nhân mạng như cỏ rác điên cuồng lại lạnh lùng khí chất, đủ để dễ dàng đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, để cho bọn hắn như rơi vào hầm băng. Ngươi, các ngươi có thể không dọa được ta, ta thế nhưng là nghe, tại tiểu quán bên trong, không ai có thể chủ động phát động công kích, các ngươi. Nhiều lắm là cũng chỉ là uy hiếp chúng ta một chút mà thôi. Ta cũng không tin các ngươi thật có thể động thủ. Cầm đầu cái kia đeo mắt kiếng người trẻ tuổi ngoài mạnh trong yếu nói, hắn cường tự chứa chấn định, nhưng tay run rẩy ngón tay lại đã sớm bán rẻ hắn thời khắc này trạng thái tâm lý. A, người xác định sao? Hắc Hải Bang gầy gò tên xăm mình đi tới, ánh mắt không có hảo ý theo dõi hắn ánh mắt, cái sau tại phần này chăm chú toàn thân run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, phản phất tin tưởng vững chắc chính mình lấy được tin tức kia tính chân thực, chưa từng lui lại nửa bước. Cắt, bây giờ dưa hấu sống thực sự là càng ngày càng không tốt lựa gạn, mẹ, lao tử sớm muộn muốn đem những cái này khắp nơi truyền tin tức cậu vật tìm ra. Từng khối mở ra tới đốt chó. Gầy gò nam nhân hướng về trên đất hung hăng gắt một cái. Người thanh niên mắt kính đánh cổ đúng, mình đích thật không thể ở đây độc thủ, bọn hắn ngăn cửa cũng chỉ có thể thông qua trả lời tới đe dọa đối phương, căn bản không làm được thực chất tổn thương tính chất cử động. Đây chính là tiểu quán bên trong quy củ, kẻ vi phạm chỉ có một con đường chết, cho dù là siêu việt giả cũng không ngoại lệ. Hắc Hải Bang người mặc dù hung ác, nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc, sẽ không thật lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Liền xem như bọn hắn muốn chặn lấy cửa vào cũng là không được, dù sao nơi này chính là tử quán, thời gian dài ngăn chặn cửa vào không cho khách nhân tiến vào. Cái này hiển nhiên cũng là không bị tiểu quán cho phép. Bây giờ, người thanh niên mắt kính nhìn thấy bọn này hung thần ác sát kẻ ngán đường ngừng công kích, lập tức vui mừng nhướng mày, biết cái này là đánh cuộc đúng. Chính mình hoa nhiều tiền như vậy mua được tin tức quả nhiên không để cho hắn thất vọng à, trong tiểu quán thật không có cách nào phát động công kích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thật vất vả thở dài nhẹ nhõm, cao hứng bừng bừng muốn đi vào thời điểm, một đạo mặc trầm trọng nón rộng bánh thân ảnh từ bên trong cửa đi ra. Đám người có thể cảm nhận được có một cỗ cực hạn ánh mắt lạnh như băng tại chính mình trên thân đánh giá phút chốc. Sau đó cái tiên nón rộng vành dưới mũ trùm liền truyền ra một đạo không mang theo mảy may tình cảm âm thanh. Lương Thần Vũ, 22 tuổi, tinh hoàn liên bang thông đạo khu Vân Tức Đại học tài chính thất, nhà ở thông đạo khu thứ 7 đại đạo Bích Thủy vườn 12 tòa nhà, phụ thân Lương Chấn Nghiệp là Bích Thủy tràng công nhân. Thạch Phong, 21 tuổi, tinh hoàn liên bang thông đạo khu Vân Tức Đại học khoa học máy tính thất, nhà ở thông đạo khu đại lộ số 3 dây leo nhà trọ 7 đơn nguyên 502, mẫu thân là liên bang bộ giáo dục phổ thông văn biên. Roger Edwin, 22 tuổi, hắn từng cái đem mấy người thân phận tin tức cứ như vậy báo ra. Từ bọn hắn sắc mặt tái nhợt đến xem, hiển nhiên là bị lời nói bên trong, thân phận chân thật của bọn hắn cư nhiên bị hoàn toàn hiểu rõ, căn bản không có gì gọi là bí mật. Ngươi làm sao biết? Cầm đầu nam sinh đeo kính ánh mắt khiếp sợ nhìn xem người trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lao đố. Nếu không thì, chúng ta đi thôi. Ta liền nói hẳn là trở về trước tiên đem mặt nạ mang lên, sau lưng đồng bạn kéo hắn một cái quần áo, nhóm người mình chân thực thân phận cũng đã bị lộ ra, cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt liền không có sức mạnh. Hít sâu một hơi, được xưng lao đố nam sinh đeo kính cương ép đè lên sợ hãi của nội tâm nói, các ngươi bây giờ đi về có ích lợi gì, thân phận đều bị biết, cái kia đi vào cùng ra ngoài không đều không khác nhau sao? Ngược lại ở đây cũng không biện pháp độc thủ, chúng ta liền vào xem bọn hắn thì có thể làm gì. Cũng không biết phải hay không vừa mới người áo choàng không có đọc đến tên của mình, hay là hắn vốn là có viễn siêu thường nhân dũng khí, nam sinh đeo kính vậy mà ngạnh khí mà trở về mang tới, ánh mắt quật cường nhìn về phía trước mặt người áo choàng. Cửa tiểu quán phụ cận xem náo nhiệt những khách nhân không khỏi sắc mặt cổ quái, cũng dám như thế khiêu khích vụ ẩn giả người, cái này đặt tại bọn hắn bọn này lao dòng binh trên thân cũng không dám nói nữa chứ không. Bọn hắn bọn này lần đầu tiên tới người mới, đã vậy còn quá gan lớn. Muốn nói vẫn là người không biết không sợ á á nơi cửa, người áo choàng cười lạnh một tiếng, giống như là đang quan sát nam sinh đeo kính, một lát sau lúc này mới chậm rãi mở miệng, Đỗ Tử Đằng, 22 tuổi, tinh hoàn liên bang thông đạo khu Vân Tức Đại học tin tức truyền thông thác, nhà ở thông đạo khu Ngô Đồng đường ánh dạng đông tiểu khu 9 hào lâu 301 phòng. Liên bang lịch ngày 3 tháng 11 năm 246, vì giành được lưu lượng cùng độ chú ý, đã từng không thật viết qua một thiên đưa tin, tận lực tạo ra chi tiết đồng thời kích động cảm xúc, dẫn phát toàn bộ mạng hoành động tính dư luận phong bạo, khiến người bị hại không chịu nổi internet dư luận, cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tự sát. Trong âm thanh của hắn mang theo hàn khí, mỗi một chữ phảng phất đều ngưng kết băng thứ, đâm thẳng đáy lòng người bẩn thỉu nhất xó xỉnh. Ngươi mới là đáng chết nhất cái kia. Người áo choàng không có dấu hiệu nào đưa tay trái ra, một cái nắm vào nam sinh đeo kính trên đầu. Đỗ Tử Đằng chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ lực đạo đánh tới, từ bị đối phương nắm lấy đầu chỗ truyền khắp toàn thân, mang theo rét thấu xương dày rất đau đớn. Hắn nhịn không được kêu to lên tiếng, hai tay hai chân không ngừng mà đập ở đối phương trên thân thể, nhưng lại căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cái kia cổ phần đáng sợ lực đạo giống như là cơ giới lạnh như băng như vậy giam cầm hắn, để cho hắn chỉ cảm thấy đại não phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Tội của ngươi không thể cãi lại, Đỗ Tử Đằng, xuống hướng ngươi tổn thương người vô tội sám hối a. Phốc phốc giống như là dưa hấu bị bóp nát, Đỗ Tử Đằng đầu cứ như vậy ầm ầm nổ tung, đỏ trắng bắn tung tóe chung quanh mấy người đồng bạn đầy người cũng là. Một màn này biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, mấy người nhao nhao ngây người tại chỗ, con mắt trợ to, con ngươi quyết tán, ước chừng sửng sốt sau một hồi khá lâu mới, lúc này mới nhao nhao phát ra hoảng sợ gọi. A, giết, giết người. Không cần, ngươi không được qua đây a. Sáu người sợ hãi hướng phía sau chạy trốn, thẳng đến đụng vào bức tường kia tiến vào thời điểm bách tường lúc này mới dừng lại, bắt đầu đội vàng hấp tấp mà mặc niệm lên lúc rời đi sau khi cần thiết trần thuật chân tướng. Trong đó có mấy người càng là liên tiếp nói sai thật nhiều lần, thẳng đến quần đều bị nước tiểu ướt, lúc này mới nói đối, thân hình lóe lên liền rời đi tại chỗ. Đi qua một lần này tao ngộ, tin tưởng cái này một số người chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không dám trở về nữa đi. Có thể nói, bọn hắn ở đây phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là trong tiểu quán cũng không phải là không cách nào công kích, chỉ có điều công kích sẽ trả ra đại giới mà thôi. Mà vụ ẩn giả người được công nhận điên rồ, bọn hắn xưa nay sẽ không quan tâm giá tiền gì, hết thảy chỉ vì chính mình trong lòng chính nghĩa. Và anh, kim loại tiếng oanh minh tại thời khắc này đều xoay quanh tại trên cây của thanh đồng cự xà hóa thành kinh hồng, huyết buồn đại khẩu mở ra, trong nháy mắt liền đem tên kia người áo choàng nuốt vào trong bụng. Không bao lâu nữa sau, ở đây lại đem thêm ra một cái vô diện người phục vụ. Trong tiểu quán lặng ngắt như tờ, một đám bọn tiểu khách nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy chấn kinh. Chỉ có người phục vụ nhóm bước cơ giới hóa bước chân, cầm nước sạch cùng công cụ, lặng yên không một tiếng động dọn dẹp trên đất Đỗ Tử Đằng thi thể. Một lát sau, chủ đề nóng âm thanh lúc này mới ầm ầm một phát, những rượu kia khách nhóm thỉnh thoảng còn nhìn về phía trước cửa chỗ còn lại vài tên người áo choàng, bọn hắn vẫn tại ngồi an tĩnh, từ đầu tới đuôi thậm chí cũng không có hướng về cái hướng kia nhìn nhiều, phảng phất vừa mới bị xà hình thôn phệ, căn bản không phải đồng bạn của mình. Tiểu quán lối bảo, Phương Đường thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn vừa tới liền thấy được vụ ẩn giả người xuất thủ hình ảnh, trước kia chỉ là nghe nói đám người kia đối với người khác ác, đối chính mình ác hơn, bây giờ xem ra, chuyên môn quả nhiên không giả a. Chương 93, manh mối chương 93. Manh mối Phương Đường đã có một đoạn thời gian chưa có tới tử quán. Kể từ lúc trước Chim Sơn Ca sau khi mất tích, hắn cũng rất ít trở lại nơi này tới, chủ yếu là bây giờ trong tử quán cùng mỗi cái thế lực đối tiếp thủ tục, đều là do trong tổ chức chuyên môn nhân viên phụ trách, hắn tổ chức này lãnh tụ cũng không có tất yếu mỗi lần đều tự mình chạy tới nơi này. Làm hắn xuất hiện tại khảm nạm có hình rắn vòng kéo trong cửa lớn thời điểm, trong tử quán nguyên bản vẫn còn nhiệt liệt thảo luận không khí chỉ một thoáng vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân, cho dù là Phương Đường đã rất điệu thấp mặc một thân trang phục bình thường, dùng áo khoác màu đen đem bộ mặt của mình che khuất, nhưng vẫn là trước tiên liền bị nhận ra được. Lối ăn mặc này đặt tại trên đường cái có thể hơi có chút cổ quái, nhưng đây là tử quán, tự nhiên cũng sẽ không nổi bật như vậy. Nhất là cùng những cái kia đến từ liên bang ngũ hồ tứ hải, thân mang kỳ trang dị phục các dòng binh so sánh, càng là lộ ra bình thường không có gì lạ. Đáng tiếc, bây giờ Phương Đường danh khí bên ngoài, nhất là hơn một tháng trước Kim Loan thành phố một trận chiến, tại ngoại nhân, hắn một thân một mình đối kháng cụ phong cục hai đại thái biến cấp cường giả. Triệu hồi ra cự hình hỏa phượng đánh lui Tiết Minh Chí, bài trừ kết giới, tan ra khốn thú kế hoạch cứu ra mấy trăm tên cùng nghề cái này khiến nguyên tên tuổi trong nháy mắt vang vọng toàn bộ siêu phẩm giới. Lại thêm Phương Đường biên cảnh tổ chức thủ lĩnh thân phận, hắn hiện tại phạm là xuất hiện tại trong tử quán, lập tức liền sẽ dẫn tới tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Mà hắn phát hiện, tại những này trong ánh mắt, tựa hồ nhiều hơn không ít gương mặt mới, nơi này người mới số lượng, so với di vãng tới muốn càng nhiều. Bây giờ tử quán đã cùng trước đó có chút không giống. Những cái kia người mới không phải là zombie, cũng không phải siêu việt giả, từ chỉnh thể trên khí chất đến xem, bọn hắn chính là một chút người bình thường. Bọn hắn không biết từ nơi nào biết được tử quán tồn tại, tại hiếu kỳ tâm điều khiển, thông qua hẻm cùng hoang luôn đi tới mảnh này đặc thù không gian. Tử quán thuộc về hiện tượng cấp dị hóa vật, hiện tượng cấp dị hóa vật đặc điểm lớn nhất chính là không có gì cánh cửa, chỉ cần thỏa mãn tương ứng điều kiện sau, bất luận kẻ nào cũng có thể phát động. Những người kia bình thường là 4-5 người kết bạn mà đến, tại sau khi đi tới nơi này, đối mặt một đám rượu cũ khách ánh mắt không có hảo ý, cũng không dám nhiều cùng xung quanh người bắt chuyện, mà là tìm một cái tiểu quán chỗ sâu xó xỉnh, lén lén đánh giá hoàn cảnh nơi này. Có thể ngoài miệng sẽ không thừa nhận, nhưng trong tiểu quán bọn tiểu khách trong tiềm thức kỳ thực là rất bài ngoại, phần lớn người đều không hy vọng quá nhiều người bình thường tiến vào ở đây, bởi vì cứ như vậy cũng sẽ không tăng thêm nhiệm vụ của bọn hắn số lượng, tương phản còn có thể làm cho tiểu quán bí mật bị nhanh chóng lộ ra ánh sáng. Hắc Hải Bang người đã không thể lại có công hiệu hạn chế những cái kia người mới, theo siêu phàm thế giới bại lộ, tiểu quán chỗ như vậy cũng đang bị càng ngày càng nhiều người biết được. Cuối cùng, khi số người đạt đến một cái nào đó giai đoạn, tiểu quán bí mật cũng cuối cùng rồi sẽ không cách nào lại bị bảo tồn, ở đây sợ rằng sẽ trở thành một cái vong hồng cảnh điểm một dạng đánh dấu mà. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Tiểu quán chỗ trước này, Phương Đường thấy được lần này tới muốn tìm người. Ngân Hồ, Elena Vedusertor. Vị này đến từ phong xảo khu bất dạ thành người trung gian nữ vương, bây giờ Dương Ưu Nhã ngồi ngay ngắn ở bên quầy bar, trong tay nhẹ nhàng lung lay một ly cơm trước rượu khai vị, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Nàng cũng chú ý tới Phương Đường đến, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đứng dậy đi tới. "Uyên, ngươi đã đến." Nàng khẽ gật đầu, quần áo và táo theo động tác của nàng bạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cùng, cho dù tại tia sáng này ảm đạm trong tử quán, nàng cặp kia màu xanh lam ánh mắt vẫn như cũ sáng kinh người, giống như là trong đêm tối nổi lên mặt biển băng xuyên. "Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, tử quán so ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt." Phương Đường ánh mắt quét qua những cái kia nút ở xó xỉnh, vừa khẩn trương vừa hưng phấn khuôn mặt mới, vừa nhìn về phía vị này bất dạ thành người trung gian nữ vương. Hôm nay tới đây, hắn tự nhiên là vì còn lại 5 phần tinh thần tài liệu manh mối, mà căn cứ vào chim sơn ca chỉ thị, phần này manh mối dương giấu ở ngân hồ ở đây. Cùng chia tay lần trước thời điểm không có biến hóa quá lớn, ngân hồ vẫn là bộ kia trong ưu nhã mang theo giả dặn cùng quả quyết hình tượng, phàm là người đến gần nàng, đều có thể cảm nhận được cái kia cổ phần thông dong, khống chế hết thể khí chất, bất chi bất giác liền bị nàng chủ đạo nói chuyện tiết tấu. Bất quá trong những người này cũng không bao quát Phương Đường, vị này dù là tại tiểu quán bên trong cũng thanh danh hiển hách người trung gian, vậy mà rời đi phòng riêng của mình, tự mình nên đón đi ra. Thời đại đang thay đổi, Uyên. Thủy triều xuống tới, tiểu gì cũng sẽ mang đến chút mới hạt cát. Có ít người cảm thấy là phiền phức, nhưng tại ta xem tới, chưa chắc không phải mới. Khả năng. Ngân Hồ khép cười một tiếng, đáp trả Phương Đường lời khi trước, đồng thời rất tự nhiên đi đến hắn bên cạnh thân, hướng hắn làm một cái mời thủ thế. Ở đây không phải là nói chuyện chỗ, Uyên, đến ta bên kia đi thôi. Phương Đường ân một tiếng. Hai người cùng nhau hướng về trong tiểu quán càng yên tĩnh phòng trong đi đến. Khách nhân chung quanh nhóm thấy tình cảnh này, bắt đầu xì xào bàn tán, đều đang suy đoán Uyên lần này tự mình tới đây, vừa tìm được ngân hồ dạng này người trung gian, đến cùng có mục đích gì. Đây không phải là người trung gian ngân hồ sao? Nghe nói người trung gian cũng là ở đây không thể đắc tội nhất một nhóm người, nếu như đắc tội bọn hắn, cái kia dù là ngươi là lợi hại hơn nữa do mình, cũng rất khó tiếp vào ủy thác. Vị kia đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể làm cho ngân hồ ra nên tiếp. Mấy cái lần thứ nhất nhìn thấy hắn người mới còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn xem một màn này ánh mắt bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc. Có lao dòng binh quay đầu, cười nhạo nói, vị kia ngươi cũng không biết. Vậy ngươi cái này tiểu quán xem như đi không, người trung gian ở trước mặt hắn tính là cái gì chứ? Chúng ta ở đây nhiều người như vậy chung vào một chỗ, đều không đủ nhân ra một cái tay đánh. Nếu như không phải là hắn, trong cái quán rượu này ngươi thấy nhân số, chỉ sợ phải thiếu một nửa. Cái gì? Những người mới cùng lao dòng binh tìm được một chút đề tài chung nhau, song phương bắt đầu chuyện trò, tại thông qua sâu hơn hiểu rõ sau, không khỏi hít một hơi linh khí, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phương Đường đem chung quanh tiếng bàn luận xôn xao nghe hết, cũng không có cái gì đắc ý hoặc chán ghét cảm xúc. Đặt tại một năm trước hắn vừa mới tiếp xúc đến siêu phàm thế giới thời điểm, có thể còn sẽ là loại này chú mục cảm thấy một chút không được tự nhiên, cùng với âm thầm mừng rỡ. Nhưng bây giờ, hắn đã sớm thành thói quen, nội tâm thậm chí không nổi lên được mảy may gợn sóng. Hai người một đường đi vào phía trong, xuyên qua một đạo bị màn che nửa che cổng vòm, tiến vào một gian càng thêm tư mật gian phòng. Ở đây ở vào tiểu quán nội bộ dọc theo không gian, tạp âm bị ngăn cách hơn phân nửa, trong không khí cũng tràn ngập một loại lâu năm đầu gỗ cùng sách cũ đặc thù mùi. Trong phòng kế không có mưa ai, Ngân Hồ đã sớm đem thủ hạ của mình đuổi ra ngoài, xem ra nàng hiểu rất rõ Phương Đường tính cách. Cục nàng giày cao gót giẫm ở cũ kỹ trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lênh lênh, theo nàng nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, lập tức có vô diện người phục vụ đẩy cửa đi đến, bưng lên hai chén sớm chuẩn bị tốt cọc thai. Đây là chính ta thiết kế rượu, tên liền kêu Ngân Hồ phối phương là 45ml xám nhạn vodka, 20ml đỡ phở lào ở rượu, 15ml tươi ép thanh nước chanh, cuối cùng đừng quên lại mang lên một thảo một bát rượu. Mà bọn hắn phân biệt đại biểu ta bốn hạng nguyên tắc, không nói láo, không ký sổ, không bay đầu lại, cùng với không tiếp người chết tờ danh sách. Phương Đường lắng nghe nàng giảng giải, đây là trong tiểu quán chiêu đãi quý khách thời điểm phẩm tử khâu, có thể nói là nơi này một đại đặc sắc, liền ngay cả những thứ kia tục tằng dòng binh cũng học xong loại này đặc thù lễ nghi. Ngân Hồ giơ ly rượu lên, hướng về phía ánh đèn khẽ nghiêng, mặt nở nụ cười nói, kính hợp tác. Nàng ưu nhã khẽ nhấp một cái, dùng tơ chất khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ mép một cái vết rượu, ánh mắt trở nên trịnh trọng.
"Đúng, Uyên, sự tình lần trước ta còn không có cơ hội báo đáp ngươi đây, nếu như không phải là ngươi, trưởng phu ta hoạn lộ chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Ngươi thất thần giáo hội thực lực vượt qua tưởng tượng, hơn nữa còn bố trí liên hoàn kế, nếu như không có biên cảnh tổ chức tham gia, hậu quả khó mà lường được. Ta cũng không thích nhiều lời kiểu cách mà nói, để báo đáp lại, các hạ muốn tìm 5 phần tinh thần tài liệu manh mối, ta sẽ không thu lấy bất kỳ phí tổn." Phương Đường gặp nàng nói tới chính sự, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Hắn lần này tới tìm kiếm mục đích của đối phương, chính là vì cái kia 5 phần chân quý tinh thần tài liệu. Ngân Hồ nâng tay trái, động tác chậm rãi lấy xuống thai của mình rơi, đưa nó đặt tại hai người trước người trên mặt bàn. Đó là một cái mảnh vuông hình dạng quyển thai, theo nàng thao tác, mảnh vuông mặt ngoài lập tức hiện ra một đạo huyễn thải một dạng kia sáng, một đoạn video hình ảnh bị bắn ra tới, chiếu rọi ở một bên gian phòng Mạc Liêm bên trên. Phương Đường quay đầu nhìn lại, đó là một đoạn có chút mơ hồ hình ảnh, quay chụp rất nhiều không rõ rệt. Trong tấm hình là một mảnh cũ kỹ thành khu, từ lối kiến trúc đến xem, hẳn chính là phong xảo khu ong phòng vùng phòng ốc. Quay chụp thời gian là tại buổi tối, ống kính một hồi kịch liệt lắc lư, mơ hồ có thể thấy được đám người đang sợ hãi mà bốn phía tránh né, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện ngã xuống đất cùng giẫm đạp sự cố, không khí hiện trường lộ ra vô cùng gấp gáp. Phương Đường kiên nhẫn nhìn xuống đi, đột nhiên, hắn nhìn thấy một vệt bóng đen tại thoáng qua, rất nhanh liền lại mất đi dấu vết, nhưng kèm theo chuyển đến, còn có tạt một cái tung tóe máu tươi. Chẳng lẽ là dị hóa thể? Hắn thị giác nhạy cảm, nhưng thế nhưng hình ảnh quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ vừa mới phát động công kích chính là cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, cái kia bôi nhỏ ảnh lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng số lượng cũng không chỉ có một cái, ít nhất tại bà quỷ khổ ăn chừng. Cuối cùng, tại một cái nào đó nháy mắt, truyền video đột nhiên tạm dừng ở, hình ảnh như ngừng lại trong đó một cái bóng đen bay nhào hướng người quay chụp góc độ. Từ nơi này vị trí có thể nhìn thấy, bóng đen kia cũng không phải là nhân loại, mà là một cái hình thể ước chừng con ngẽ lớn nhỏ sinh vật màu đen. Đây là người của ta tại ong phòng khu vực trước đó không lâu vừa mới bố xuống, bọn hắn bị một đám quái vật công kích, hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì người sống sót, chỉ để lại đoạn hình ảnh này. Về sau, trưởng phu ta rủ ẻ đổ thông qua quan hệ, tìm được vài tên cụ phong cục nhân viên, trải qua hiện trường điều tra biểu hiện, những quái vật kia có đặc thù năng lượng tinh thần, đưa chúng nó giết chết sau, cũng có thể rút ra đến các hạ cần tinh thần thuộc tính tài liệu. Ngân Hồ nói, tiếp tục phát ra lên video tới. Video nội dung phía sau hiển nhiên là người làm ra công xử lý sau trạng thái, có nhân sĩ chuyên nghiệp sau khi thông qua kỳ thủ đoạn kỹ thuật, đem hình ảnh tiến hành phóng đại cùng điều chỉnh thử, cuối cùng hoàn nguyên ra được con quái vật này chân thực bộ dáng. Đó là trong một cái toàn thân bao bọc tại màu đen giáp sắc bên trong côn trùng, thân thể của nó hiện ra một loại mất tự nhiên hình giọt nước, giáp sắc mặt ngoài hiện đầy rậm rạp đường vân. Đầu không có rõ ràng con mắt, chỉ có một cái đầy hình dạng xoắn ốc răng nhọn, không tách ra hợp rất hút, cùng với một đôi không ngừng rung động, giống như một loại nào đó cảm biến quan dài nhỏ xúc tu. Tứ chi của nó then chốt phản khúc, cuối cùng là lập lòe hàn quang sắc bén móc chảo. Hoang trùng. Phương Đường lúc này liền nhận ra thân phận của đối phương. Đám côn trùng này chính là từng tại Kim Sa khu xuất hiện qua hoang trùng. Lúc đó, ảm thực vết nước buông xuống, bọn chúng thông qua vết nước đi tới thế giới này, tại cùng cụ phong cục người giao thủ ngắn ngủi sau đó bị dọn dẹp hơn phân nửa, vẹn vẹn tồn tại số lượng không nhiều mấy cái thoát đi hiện trường, cũng không gặp lại dấu vết. Bây giờ, bọn chúng lại lần nữa hiện thân, xuất hiện tại tới gần Kim Sa khu phong xảo khu phụ cận, hơn nữa tựa hồ trở nên càng thêm hoạt động mạnh cùng có tính công kích. Trong video ghi chép tập kích sự kiện, rõ ràng chỉ là một góc của băng sơn. Hoang trùng, một cái cực kỳ tàn bạo chủng tộc, nguồn gốc từ ngoại thần ạ dạ sổ mẫu thân, hạn phạt mỗi một cái cũng là hắn dòng dõi, trời sinh chính là vì thôn phệ cùng hủy diệt mà sinh. Bọn chúng giáp sắc cứng rắn, hành động mau lẹ, có thể thông qua một loại nào đó quần thể ý thức tiến hành kết nối, nắm giữ cực cao đi săn trí tuệ cùng hiệp đồng năng lực tác chiến. Phiền toái hơn chính là, đám côn trùng này nắm giữ một cái vô cùng đáng sợ đặc tính, đó chính là tự thích ứng tính chất. Hoang trùng giáp sắc có được tự thích ứng tính chất phòng ngự, tại đối mặt thông thường thủ đoạn lúc công kích, sẽ từng bước để thang đối với cái này loại hình phương thức công kích kháng tính. Là một cái côn trùng bị một loại nào đó đặc biệt năng lực, tỉ như nhiệt độ cao hỏa diễm, giết chết sau, tân sinh hoang trùng sẽ tại cấp độ gen sinh ra định hướng đột biến, nó giáp sắc biết thiên nhưng tạo ra đối cái loại năng lượng này có cực mạnh kháng tính đặc thù kết cấu. Loại này kinh khủng năng lực tiến hóa, làm cho nhằm vào hoang trùng tiêu diệt hành động trở nên dị thường khó khăn. Nếu như không cách nào tại trong thời gian cực ngắn đem nó tộc đàn triệt để trừ tận gốc, hoặc sử dụng bọn chúng hoàn toàn không cách nào lý giải, siêu biệt nó thích ứng cực hạn sức mạnh tiến hành nghiền ép thức đặc kích, như vậy còn sót lại tiếp cá thể, cùng với sau này ấp nở ra một đời mới, liền sẽ biến thành đối với đó trước tiêu diệt thủ đoạn nắm giữ cực cao kháng tính khó chơi biến chủng. Đây chính là ạ dạ sổ rất làm người tuyệt vọng chỗ, bọn chúng sẽ ở trong lần lượt tử vong bên trong học tập, đồng thời trở nên so với một lần trước càng thêm chí mạng. Bây giờ, loại này côn trùng xuất hiện ở phong xá khu, như vậy rất có thể liền mang ý nghĩa, tại vùng này dưới mặt đất, hoặc là dòng sông các loại cái nào đó không nhìn thấy xó xỉnh bên trong, đã xuất hiện một cái sống động hoang trùng xảo huyệt. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Phong xảo khu nhân khẩu đông đúc, kết cấu phức tạp, nếu như để mặc cho mặc kệ, những thứ này thích ứng lực mạnh, sinh sôi nhanh chóng côn trùng rất có thể sẽ bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Đến lúc đó, sẽ không còn là mấy lên lẻ kẻ tập kích sự kiện, mà là một hồi bao phủ một cái đại khu, thậm chí có thể tác động đến toàn bộ tinh hoàn liên bang cực lớn tai nạn. Nhất định phải nhanh chóng tìm được bọn chúng đầu nguồn đồng thời đem nó triệt để thanh trừ. Phương Đường sắc mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng, hắn này lại đã chút bỏ mũ trùm, Ngân Hồ tại nhìn về phía hắn biểu lộ thời điểm, cũng ý thức được cái gì. Mở miệng dò hỏi, xem ra, Uyên các hạ đối với mấy cái này côn trùng hiểu rất rõ, dễ dàng, có thể tiết lộ một chút sao? Rõ ràng, nàng cũng không biết hoang trùng cụ thể tình báo, chỉ coi đây là cùng một chỗ đơn giản tập kích sự kiện. Phương Đường đối với cái này cũng không làm quá nhiều dầu diếm, đơn giản cùng đối phương giới thiệu một chút hoang trùng đặc tính, tin tức này để Ngân Hồ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chương 93, Thâm Sơn côn trùng kêu vang chương 93, Thâm Sơn côn trùng kêu vang một cái sinh sôi năng lực nhanh, lại có thể thích ứng đủ loại công kích bản thân tiến hóa chủng tộc. Đừng nói một cái phong xảo khu, loại sinh vật này ngươi nói để nó đi xương bá tinh cầu, cái kia cũng không đủ a. Ngân Hồ không nghĩ tới cái này mới nhìn như đơn giản tập kích sau lưng, vậy mà cất giấu như thế dọa người chân tướng. Sắc mặt nàng lập tức biến có chút cổ quái. Lần trước nàng và Huyên gặp mặt nói chuyện hợp tác thời điểm, liền phát sinh ngoại ý muốn thất thần giáo hội đại quy mô hiến tế sự kiện, mà lần này rốt cuộc lại có nghiêm trọng hơn tình huống xuất hiện, chính mình cùng hắn sẽ không phải là cái gì mệnh cách xung đột, ngũ hành tương khắc a. Nàng cũng tiếp xúc qua một chút đến từ thiên hoàn địa khu truyền thống văn hóa, cho nên trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Bàn đối diện, Phương Đường uống cạn rượu trong ly, trong một cỗ lạnh mang ấm, mắt lạnh cùng thuần hậu đan vào cảm giác lan tràn ra, để cho hắn bởi vì hoang trùng tin tức mà có chút lòng nóng nảy tự đều tỉnh táo thêm vài phần. Không nghĩ tới lần này đến tìm kiếm tinh thần lực tài liệu, lại còn có thể gặp được đến những côn trùng kia, nghe nói bọn chúng giáp xác có thể dùng đến chế tác siêu giới, nếu như có thể đưa chúng nó thanh lý mất mà nói, cái kia chắc hẳn có thể cho tổ chức vật tư kho tăng thêm không thiếu dự trữ a đến nỗi nói bảy trùng tinh thần lực cường đại, cho nên có thể đã đủ lấy ra tinh thần lực tài liệu. Phương Đường cũng không cho rằng sự tình sẽ như vậy dễ dàng. Nếu như chỉ là đánh giết tinh thần lực sinh vật hùng mạnh liền có thể rút ra đến tinh thần lực tài liệu, như vậy loại vật phẩm này cũng sẽ không lộ ra đầy đủ chân quý, chỉ cần đi giết chết cao cấp dị hóa thể, vậy không phải có thể liên tục không ngừng mà thu được sao? Rõ ràng không phải. Tinh thần tài liệu tạo thành phương thức một mực là bí mật, Phương Đường ngờ tới, nó có thể là một loại cực đoan ý chí ở dưới tình cảm thôi phát, nhất định phải có trí tuệ sinh vật, tại kinh nghiệm cực hạn đau đớn, bất diệt chấp niệm, đốn ngộ thăng hoa, không hối hận hy sinh chờ tâm tình cực đoan lúc, mới có tất cả tỷ lệ xuất hiện. Cũng tỷ như biên cảnh tổ chức đã từng thu được mấy phần tài liệu, trong đó có một cái người chết vang vọng căn cứ vào cung cấp tài liệu tô phục lời nói, nó là tại một tòa phổ thông tiểu khu tòa nhà dân cư bên trong phát hiện. Ngày đó, tòa nhà dân cư phát sinh hỏa hoạn, bởi vì đường hầm chạy trốn bị ngoại ý muốn phong bế nguyên nhân, cả tòa lầu cư dân đều bị nhốt trong đó. Cuối cùng không có thể chờ đợi đến cứu viện, hết thảy 47 người bị đốt chết tươi. Bọn hắn trước khi chết đau đớn kêu rên bị trong lầu một đài radio ghi chép, mà radio ở trong hỏa hoạn may mắn bảo tồn lại, đoạn ghi âm này liền trở thành tinh thần lực tài liệu vật dẫn, ngưng tụ trận kêu bi kịch bên trong tất cả sợ hãi cùng không cam lòng. Ngân Hồ mặc dù là một danh khí rất lớn người trung gian, nhưng không thiếu bí mật tin tức nàng cũng không tính hiểu rõ, cho nên có thể sinh ra loại hiểu lầm này cũng không đủ là lạ. Chỉ là, Phương Đường hồi tưởng lại phía trước chim sơn ca lời nói, đi qua nàng xem bói, lần này tài liệu thu hoạch liền cùng những côn trùng kia có liên quan. Trong này hẳn còn có lấy một chút những thứ khác nhân tố. A dạ số bảy trùng sau lưng là a dạ số mẫu thân, a thản chịu thần linh che chở, cho nên chim sơn ca xem bói cũng rất khó đối nó có hiệu lực. Chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy, chính mình cần thiết tìm kiếm những tài liệu kia liền cùng bọn chúng có liên quan. Bất quá Phương Đường lựa chọn tín nhiệm tình báo của mình bộ môn chủ quản, chỉ cần tìm được những côn trùng kia, tin tưởng đáp án rất nhanh liền có thể hiểu. Ngân Hồ bình phục một chút nội tâm gợn sóng, chủ động nhảy vọt qua đàm luận thù lao câu, bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ lần này chi tiết tới. Phong Thất vẫn luôn là phong xảo khu bên trong tương đối yên ổn một khối khu vực, nơi đó sinh hoạt cũng là chút người giàu có, chỉ an cũng càng tốt, liền xem như Hắc Hải Bang cũng không dám ở nơi đó quá mức làm cản. Lần trước phát hiện côn trùng trốn là tại Phong Thất bên ngoài thành một cái tên là Hắc Nham thành trong thành thị, nơi đó tới gần Hắc Nham quặng mỏ, lấy sản xuất nhiều khoáng thạch mà nổi tiếng, nghe nói lúc đó xuất hiện những côn trùng kia đã bị cụ phong cục người thanh lý đi, nhưng mà ta luôn cảm thấy bọn hắn không có thanh lý sạch sẽ. Hai ngày trước, ta người chặn được đến một cái tín hiệu cầu cứu, là đến từ Hắc Nham thành phụ cận một mảnh quặng mỏ phía dưới. Sơ bộ phỏng đoán có thể là xảy ra có nạn, nhưng chúng ta dường như đang tín hiệu ở trong phát hiện một số không giống bình thường tần suất. Ngân Hồ nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt sáng ngời có thần địa nhìn về phía Phương Đường, tiếp lấy nói bổ sung, Uyên, ta hoài nghi những côn trùng kia liền giấu ở hầm mỏ kia trên núi, hơn nữa bọn chúng rất có thể đã xây tổ, quy mô viễn siêu lần trước, trận kia cái gọi là quáng nạn chỉ sợ sẽ là bọn chúng tạo thành. Phương Đường đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Ngân Hồ suy đoán cùng chim sơn ca mơ hồ xem bói kết quả ăn cướp, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Hoang trùng lựa chọn tại giàu có khoáng vật vùng núi xây tổ, điểm này cũng rất phù hợp bọn chúng thôn vệ tài nguyên, gia tốc tiến hóa tập tính, những khoáng thạch đối bọn chúng kia mà nói là tuyệt cao dưỡng ấm. Tín hiệu cầu cứu bên trong dị thường tần suất, có lẽ là bầy trùng quấy nhiều thông tin, cũng có thể là một loại nào đó chúng ta chưa lý giải sinh vật tín hiệu, thậm chí là bọn chúng dùng để dẫn dụ con mồi bắt trước nguy trang. Phương Đường trầm ngâm nói, hắn dương mắt nhìn về phía Ngân Hồ, phía trước uống rượu mang tới thanh nhàn cảm giác đã hoàn toàn biến mất, tình báo rất kịp thời, thù lao theo quy củ cũ, sau khi chuyện thành công, chiến lợi phẩm phân người một thành. Nghe được chiến lợi phẩm hai chữ, Ngân Hồ con mắt hơi sáng. Phương Đường trong miệng chiến lợi phẩm, không chỉ có riêng chỉ tiền tài, càng bao quát những cái kia chân quý trùng sắc thậm chí có thể tinh thần lực tài liệu, cái này một thành giá trị có thể viễn siêu bình thường nhiệm vụ tiền thuê. Bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, nói xong rồi, lần này ủy thác ta không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê, ta sẽ cung cấp cho ngươi một phần cặn kẽ tọa độ cùng đã biết khu mỏ quả bản vẽ cấu trúc. Ha ha, những cái kia thợ mỏ chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ đến, tín hiệu cầu cứu của bọn họ vậy mà có thể dẫn tới đại danh đỉnh đỉnh biên cảnh tổ chức a. Nàng nho nhỏ mở một trò đùa. Phương Đường khẽ gật đầu. Ta cần một cái quen thuộc nơi đó hoàn cảnh, hơn nữa ý đủ nhanh dẫn đường, thủ hạ ngươi có dạng này nhân tuyển sao? Ngân Hồ hơi suy nghĩ một chút, cấp tốc đáp lại nói, có chuột đất người địa phương, tại Hắc Nham thành khu vực tin tức linh thông, hơn nữa ca ca của hắn chuột đá ngay tại xảy ra chuyện trong mỏ việc làm, bây giờ tung tích không rõ. Hắn đối với khu vực khai thác mỏ trình độ quen thuộc không ai bằng, cứu người xuất ruột, có thể dùng, cũng dễ dàng khống chế. Chính là hắn. Phương Đường làm ra quyết định, lúc này cũng sẽ không trì hoãn, đứng dậy rời đi gian phòng, hướng tiểu quán bên ngoài mà đi. Lần này đối mặt rất có thể là ạ dạ xô bầy trùng, lại dính đến trọng yếu tinh thần lực tài liệu, cho nên hắn tính toán tự mình tiến đến xem. Phong xảo khu, Hắc Nham thành. Hắc Nham thành là một tòa nhân khẩu thưa thớt, lấy công nghiệp hóa lấy quặng cùng giã luyện làm chủ thành thị, cái này cùng những người khác miệng dày đặc phong xảo khu thành thị tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nó ở vào phong thất khu vực biên giới, miễn cưỡng có thể chen vào phong xảo khu giới quý tộc. Bất quá Hắc Nham thành quý chỉ thể hiện tại môi trường không khoáng mạch cùng giã luyện nhà máy khai thác mỏ cự đầu trong tay. Cư dân bình thường sinh hoạt vẫn như cũ cùng bên ngoài tầng dưới chót dân nghèo không có gì khác biệt, chỉ là ở đây chị An muốn hơi hơi so với cái kia chỗ tốt hơn một điểm thôi. Bây giờ, ở cách Hắc Nham thành 200 km bên ngoài một tòa quặng mỏ chỗ sâu. Hắc ám là duy nhất có thể đụng chạm đến đồ vật. Chuột đá khó khăn giật giật ngón tay, đầu ngón tay chuyển đến chỉ có băng lãnh cùng ẩm ướt nham thạch xúc cảm. Phòng ngừa bạo lực đầu đèn đã sớm hỏng, lượng điện tại mấy tiếng phía trước, có lẽ là vài ngày trước, liền đã hao hết, thời gian tại đây tuyệt đối trong bóng tối đã mất đi ý nghĩa. Đáng chết, cứu viện thế nào còn chưa tới, sợ tổn. Ngươi xác định ngươi đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Chuột đá sốt ruột hỏi lấy bên cạnh trong bóng tối đồng bạn, kèm theo câu hỏi của hắn, bụng cũng đi theo ngủ cục kêu lên. Bọn hắn bị vây ở chỗ này đã thời gian rất lâu, bởi vì không nhìn thấy thời gian nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn cũng không biết quáng nạn đến cùng xảy ra bao lâu, chỉ biết là bây giờ bụng của mình đói vô cùng khó chịu, hận không thể đem bên người tảng đá cũng cầm lên gặm xuống. Trận này quáng nạn tới quá đột ngột, cũng quá quỷ dị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bình thường lún luôn có dấu vết mà theo, mà lần này chỉ có chết yên tĩnh giống nhau. Cùng với quáng nạn buông xuống lúc trước một tiếng đến từ sâu trong lòng đất cổ quái kêu to. Chuột đá tra hỏi cũng không có nhận được trả lời, nơi xa vốn nên là đồng bạn sở tồn vị trí, lại không có chuyển đến mảy may đáp lại âm thanh, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng lộn bộ một chút. Sở tồn! Sở tồn! Ngươi mẹ nó nhanh cho ta nói chuyện A. Tiến tĩnh, vẫn là giống như chết tiến tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn tại cái này không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Đầu, hắn giống như đói đã hôn mê cuối cùng, có một cái thanh âm khàn khàn chuyển tới. Nhưng cũng không phải sợ tổn, mà là cùng với hắn một chỗ nhân viên tạp vụ, một cái ngoại hiệu đầu bếp phụ ẻn mì người. Đầu bếp bởi vì nấu cơm có như vậy một tay, cho nên thường ngày phụ trách cho mọi người làm đồ ăn, chuột đá cũng sẽ thích hợp giảm bớt một chút hắn bình thường lượng công việc. Quáng nạn phát sinh sau, dưới mặt đất lâm vào một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón, đại bộ phận nhân viên tạp vụ đều đã mất đi liên hệ, chuột đá có thể nghe được âm thanh, chỉ có phụ cận hai người kia. Không được, không khí nơi này càng ngày càng mỏng manh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, không thể lại ngồi chờ chết. Hắn hít sâu một hơi, lại chỉ cảm nhận được một cỗ kiềm chế cảm giác. Phản phất có một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Thế nhưng là, muốn rời khỏi, lại nói dễ dàng sao? Tại quáng nạn phát sinh thứ trong lúc nhất thời, hắn liền biết, hắn chuột đá chỉ sợ không trở về được nữa rồi, sẽ không còn được gặp lại Hắc Nham thành bầu trời cái kia bị sương mù xám bao phủ dương quang, cũng lại không uống được gian kia rách dưới đến bách tường đều thoát sơn cũng bỏ không thể tân trang tiểu quỷ quầy rượu bia đen, cũng đã không thể đi tìm mẹ mỹ lì cô nàng kia cùng một chỗ trên giường giao lưu tình cảm. Cũng không biết phải hay không đói ra ảo giác. Hắn chỉ cảm thấy bên tai phản phất nghe được một hồi thật lựa thưa âm thanh, mơ hồ trong đó còn có nhân loại xì xào bàn tán truyền đến. Mùi máu tươi. Cái gì? Chờ đã. Chuột đá bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía sở tổn vị trí, cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, lên tiếng hướng một bên đầu bếp lớn tiếng chất vấn. Đầu bếp, ngươi mẹ nó làm cái gì? Ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không động sở tổn? Hắn đột nhiên phản ứng lại, đầu bếp tiếng nói cũng không giống như chính mình hưu khí vô lực như vậy, xem xét liền đói bụng rất lâu bộ dáng, lại thêm chung quanh mùi máu tươi, một cái suy nghĩ kỳ càng phỏng đoán hiện lên ở trong đầu. Đầu bếp, đem sở tổn ăn. Đầu, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Kinh hoàng âm thanh truyền đến, là đầu bếp giải thích. Chuột đá nhưng căn bản cũng không tin hắn, gắng sức lay lấy trước người hòn đá, ngón tay bị mài ra máu tươi cũng không để ý chút nào, hắn điên cuồng hướng về sở tổn vị trí mà đi. Nghe được lần này động tĩnh, đầu bếp cũng có chút gấp gáp rồi, hắn vội vàng nói, đầu, ta thừa nhận, ta là tư tàng một chút ăn, nhưng mà ta tuyệt đối không có động sở tổn a, ta cùng hắn ít nhất cách 5m, ta làm sao có thể đụng tới hắn? Ngươi đừng lay, lại lay, ở đây sụp đổ, chúng ta đều không sống nổi. Dầm dầm một hồi nham thạch lăn lộn âm thanh truyền đến, để cho chuột đá động tác bị cả kinh một trận, nhưng ở trầm ngâm chốc lát sau, hắn vẫn là dứt khoát hướng sở tổn bên kia mà đi. Mẹ nó, ta phân ngươi điểm còn không được sao, ngươi mau dừng lại a. Đầu bếp rõ ràng cũng nóng nảy. Theo cuối cùng một khối nham thạch bị thanh trừ, chuột đá rốt cuộc đã tới sở tổn bên người, chỉ một thoáng, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc truyền vào xoắn mũi. Ở đây không có ánh đèn, chuột đá không cách nào thấy rõ đối phương tình huống, nhưng ngón tay chạm đến chỗ, một hồi sền sệt ướt át cảm giác truyền đến, cái này hiển nhiên không phải sở tổn cái kia thân da dày cái kia có xúc cảm, mà là nhân loại nội tạng. Hỗn đản, ngươi còn nói ngươi không hề động hắn. Đâu biết, ngươi mẹ nó đều làm cái gì? Tức giận gào thét truyền đến, chuột đá trong hai mắt như muốn phun lửa. Ta không có, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đầu bếp đội vàng kêu lên, trong thanh âm nhìn qua rất là ủy khuất. Đang lúc chuột đá dự định nói thêm gì nữa, bên cạnh đột nhiên có một hồi gió lạnh thổi qua, trên tay nguyên bản chạm đến thi thể giống như là sống lại, cứ như vậy trở đi. Cái gì? Hắn mặt lộ kinh hãi, mở to hai mắt nhìn bốn phía đứng lên, muốn tìm được thứ gì. Nhưng làm sao đập vào mắt nhìn lại chỉ có một vùng tăm tối, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Không qua hắn có thể xác định chính là, thi thể hướng đi phải cùng đầu bếp không có quan hệ, bởi vì đầu bếp tại bên trái của hắn, mà thi thể là hướng về phía bên phải đi. Rất thưa thất trận kia thanh âm kỳ quái lần nữa truyền đến, con mắt thời gian dài lầm vào trong hắc ám, lỗ tai tựa hồ trở nên càng thêm bén nhạy, chuột đá mơ hồ trong đó nghe được cách đó không xa truyền đến nhân loại tiếng bàn luận xôn xao. Lại tới. Vật kia lại qua tới ngậm miệng. Chớ nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ muốn hại chết đại gia sao? Suy tâm thanh dường như là từ phía sau vách tường truyền đến, hơn nữa hết sức quen thuộc, đúng là hắn đồng nghiệp. Còn có người sống sót. Chuột đá nhanh chóng ở trên vách tường lục lọi, cuối cùng, khi hắn chạm đến cái nào đó tương đối yếu khu vực sau, hắn giống như là tìm được sau cùng cây cỏ cứu mạng, móc ra mang theo người tiểu công xẻng dùng sức tạc. Đông đông đông, trầm muộn va chạm từng lần một truyền đến, phản phất đánh tại trong lòng người trọng truy, lại giống như phim kinh dị bên trong làm cho người xem tâm thần căng thẳng nhịp trống, tại trong tĩnh mịch đường hầm mỏ lộ ra phá lệ the thé. Dâm dâm cuối cùng, khi vách tường bị hắn đục xuyên một khắc này, một cô ánh đèn yếu ớt xuyên thấu qua lỗ nhỏ chuyển tới, chiếu rọi tại hắn trên mặt tái nhợt, mang theo một tia hy vọng. Chương 94, Thâm Sơn côn trùng tiêu bang 2, chương 94, Thâm Sơn côn trùng tiêu bang 2, tại đưa tay không thấy được năm ngón quặn mỏ chỗ sâu, một tia sáng chỗ tượng trưng, là cái này phương phong bế trong thế giới duy nhất ánh dạng đông. Chỉ là, kèm theo tia sáng đâm đầu vào, còn có mấy quả mang theo cực lớn lực đạo hòn đá. Quái vật, đi chết đi. Sau vách tường truyền đến tức giận quát mắng, mấy cái cường tráng nam tử dùng sức hướng thạch thử trên mặt ném mạnh ra hòn đá. Ai nha? Thạch thử kêu thảm một tiếng, máu tươi lập tức từ trong lỗ mũi chảy ra, đã hôn mê. Một lát sau, tại một hồi trong trời đất quay cuồng, thạch thử chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy là một tia ánh sáng yếu ớt, cái kia là từ một cái hư hại đèn chiếu sáng bên trong phát ra, chiếc đèn này lại ở đây chẳng quáng nạn bên trong như kỳ tích sống sót xuống dưới. Jonathan, lỗ băn, to con, chó hoang. Các ngươi vậy mà đều không chết. Nhìn xem chung quanh những cái kia khuôn mặt quen thuộc, thạch thử hai mắt lập tức trợ to, lộ ra một bộ không dám tin thần sắc. Hắn gắng gượng ngồi dậy, cấp tốc quan sát bốn phía một chút. Đây là một mảnh coi như rộng rãi nhỏ không gian, từ kết cấu đến xem, hẳn chính là lúc trước quặng mỏ chỗ khẩn cấp phòng tị nạn. Kiên cố kim loại giá đỡ chống đỡ lấy đỉnh chót, trong góc chất đống một chút sớm đã quá thời hạn túi cấp cứu, mấy bình còn thừa không có mấy thức uống cùng một nhỏ dương áp xúc bánh bích quy. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng một tia như có như không, khét lạnh mùi. Cái này khiến hắn hỗn loạn suy nghĩ hơi rõ ràng một điểm. To con, chó hoang, mẹ, mới vừa rồi là hai người các ngươi đập ta tới. Thạch thử xoa đau nhức cái mũi, khắp khuôn mặt là mới vừa khô khốc vết máu hôn tạt bùn đất, bộ dáng kia nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá người chung quanh cũng không tốt gì, bị vây ở trong cái này dưới đất trăm mét sâu hắc ám lồng giam, mỗi người cũng là đầy bụi đất, quần áo tả tơi, trong ánh mắt hôn tạp tuyệt vọng, sợ hãi cùng một tia cầu sinh điên cuồng. Đầu, chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta đây không phải đem ngươi trở thành những thứ đó sao? Một người cao gần 2 mét to con gãi đầu một cái, lộ ra một bộ nụ cười thật thà. Mặt của hắn đã bị cho bụi nhuộm thành màu đen, lúc cười lên lộ ra đầy miệng răng trắng, lộ ra phá lệ chói mắt. Cái gì những vật kia? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thạch thử một mặt không hiểu đấu, cảm giác đám người này hôm nay làm sao đều điên điên cùng, mặc dù nói trận này đột nhiên xuất hiện quáng nạn đủ để cho người tinh thần sụp đổ, nhưng cũng không đến nỗi tất cả mọi người thống nhất trở nên cổ quái như vậy à. Xuýt xuýt xuýt. Có người nhanh chóng bưng kín hai người bọn họ miệng. Trung quanh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều vô ý thức ngậm miệng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn xem một phía, ngay cả hô hấp cũng biến thành yếu ớt, giống như là sợ bị đồ vật gì nghe thấy. Nói nhỏ chút, hai người sẽ hại chết chúng ta. Một cái mang theo nón bảo hộ nam nhân nói, hắn cắn răng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa chỗ ngoặt, chậm rãi buông lỏng ra che thạch thử miệng tay, ra hiệu hắn cùng chính mình tới đây. Những người khác đều vô ý thức tránh đi cái hướng kia, chỉ có nhìn qua có chút không có tim không có phổi to con vẫn là một mặt cười ngây ngô, tham gia náo nhiệt như vậy theo sát đi lên. Ba người động tác cẩn thận vòng qua trên mặt đất đá vụn khá nhiều cánh đồng, hướng về góc rẽ đi đến. Mảnh này sự cần thiết khu vực mặc dù có cường độ cao hợp kim gia cố, nhưng mà tại loại này trình độ quáng nạn xuống, cũng rất khó bảo trì hoàn chỉnh. Chung quanh dùng để chống đỡ khung xương rất nhiều cũng đã biến hình, thỉnh thoảng sẽ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để đổ sụp. Khi thạch thử đi tới chỗ ngoặt sau, kinh ngạc phát hiện ở đây lại là một mảnh bỏ hoang sắt thép linh kiện tán lạc một chỗ, phía trên bị nhuộm thành nám đen màu sắc, hiển nhiên là trải qua một hồi thanh thế thật lớn nổ tung. Là dịch áp động cơ tổ, chẳng lẽ nói chuyện lần này nguyên nhân là bởi vì nó đưa tới? Thế nhưng là không đúng, dịch áp động cơ tổ cho dù là nổ tung, cũng không khả năng dẫn phát loại này quy mô quáng nạn. A thạch thử âm thầm nói thầm, nhưng rất nhanh, hắn ngay tại nón bảo hộ nam nhân chỉ huy xuống, thấy được một cái khác làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồ vật. Đó là một cái bị chôn cất tại sắt thép trong phế tích sinh vật kỳ quái, nó có màu đen giáp xác, một đôi chiều dài vượt qua một em mở cực lớn kim chi, bởi vì thân thể bị nổ tung phá hư, không còn hoàn chỉnh, cho nên thấy không rõ kỳ cụ thể hình dạng, nhưng mà thông qua trên đất lưu lại tứ chi đến xem, đây tựa hồ là một cái hình thể khổng lồ. Côn trùng. Thạch thử lẩm bẩm nói ra hai chữ này, biểu hiện trên mặt từ nghi hoặc, chấn kinh, chậm rãi chuyển biến thành hoảng sợ. Jonathan, ngươi nói là thứ này phía trước là sống? Rõ ràng, câu nói này hỏi có chút hơi thừa, chỉ là từ dưới đất cái kia dòng máu màu xanh lục vết tích liền có thể nhìn ra, trước mặt côn trùng, rõ ràng không phải là hắn trong nhận thức biết bất luận một loại nào sinh vật. Xuyệt. Nón bảo hộ nam nhân rồ nạt thản sắc mặt lo lắng làm một động tác tay, đồng thời đè thấp lấy âm thanh nói, đừng phát xuất ra thanh âm, chú ý âm lượng. bọn chúng liền giấu ở chúng ta phụ cận thạch thử triệt để ngây dại. Làm lâu như vậy thợ mỏ, hắn có nghĩ qua chính mình có thể cuối cùng sẽ chết tại trong một lần nào đó có nạn, có lẽ sẽ chết bởi khoáng thạch bụi đưa tới đường hô hấp tật bệnh, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại chết tại đây dạng một loại côn trùng trong tay. Đúng vậy, hắn khi nhìn đến cái này chỉ màu đen cự trùng thi thể thời điểm, trước tiên liền đã liên tưởng đến chính mình tử vong. Đó là một loại tiềm thức hành vi, là trong giới tự nhiên nhỏ yếu sinh vật tại đối mặt tự thân tiên địch thời điểm bản năng sợ hãi, dù là hắn không hề làm gì, chỉ là xa xa vừa ý cô thi thể kia một mắt, liền để hắn có một loại phát ra từ nội tâm hàn ý nói. Nói đùa cái gì? Trên thế giới tại sao có thể có loại vật này? Lớn như thế côn trùng, bọn chúng liền sinh hoạt tại Hắc Nham thành bên cạnh. Này, cái này sao có thể? Thạch thử có chút không dám tin lui lại mấy bước, dưới chân bị sắt thép linh kiện đẩy lảo đảo một cái, lại là không cẩn thận ngã một phát, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Ngươi, nón bảo hộ Jonathan con ngươi không khỏi co rụt lại, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, bên hai lại là đột nhiên chuyển đến một hồi thật lưa thưa âm thanh. Là những côn trùng kia, bọn chúng lại qua tới. Trên thực tế, chi này người sống sót tiểu đội nguyên bản cũng không chỉ có mấy người này, trong quá trình hai ngày chờ cứu viện, những quái vật kia thỉnh thoảng thì sẽ từ mỗi cái không tưởng tượng được xó xỉnh chui ra, đem bọn hắn đồng bạn từng cái tha đi. Tất cả mọi người lúc này cũng đã hoảng sợ co rúm ở xó xỉnh, gắt gao che miệng không dám phát ra cái gì một tia âm thanh. Một lát sau, một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ đằng xa kêu, thanh âm kia bị trọng trọng bách đá cách trở, có chút nặng nề, truyền đến nơi này lúc sau đã yếu ớt đến gần như không thể nghe. Thạch thử hai mắt trợn to, âm thanh hắn hết sức quen thuộc, chính là lúc trước cùng với hắn một chỗ đầu bếp. Đầu bếp? Hắn còn ở bên ngoài. Hắn đây là? Gặp những quái vật kia giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ ra, vì cái gì chính mình một gã đồng bạn khác lại biến thành một bộ bị gặm ăn sau thi thể. Thậm chí liền lần này quáng nạn nguyên nhân, hắn cũng đoán được đại khái. Là đám côn trùng này. Chúng ta đến cùng. Moi ra một đám dạng gì ác ma a? Khoảng cách quặng mỏ 200 km bên ngoài một mảnh thành khu. Đây là Hắc Nham thành phạm vi, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh thấp bé công nghiệp thành khu. Nó lối kiến trúc cùng trong ấn tượng phong xào khu hoàn toàn không giống, không có loại kia mọc lên như rừng giống như ong mật xào huyệt một dạng cao ốc, phần lớn là chút nhà máy nhà trệt. Bọn chúng chính là tòa thành này thành phố trái tim, mỗi ngày đều sẽ phun ra nuốt vào lấy sắt thép cùng hỏa diễm, lò lửa phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt, cả tòa thành thành phố cũng quanh năm bị bụi mù bao phủ. Hắc Nham thành biên giới, một tòa mang theo thải sắc nghe hồng chiêu bài tiểu quán trước cửa, một cái mặc vải thô áo sơ mi cộc tay người trẻ tuổi đang mặt đầy lo lắng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng còn giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, giống như là đang đợi cái gì. Người nói vương thúc, tại sao còn không đến? Còn có ép bờ đờ o những thứ ngu xuẩn kia, đến bây giờ cũng không có đem người cứu ra. Cái này đều đã qua hai ngày. Ellie đúng là hắn Kaka, cũng chính là tại quáng nạn phát sinh sau bị vây ở sâu trong lòng đất thạch thử, mà người tuổi trẻ này chính là ngân hồ giới thiệu người liên hệ cho phương đường, ngoại hiệu địa thử. Đương nhiên, lấy địa thử thân phận là không có tư cách trực tiếp cùng ngân hồ liên hệ, hắn thông qua người trung gian, cũng chính là trong miệng hắn vương thúc, hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, sẽ có một vị người rất lợi hại đến đây trợ giúp hắn tìm được Kaka của mình, mà hắn muốn làm chính là xung làm một cái thích hợp dẫn đường. Mà vị này người rất lợi hại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngay cả vương thúc cũng nói không ra cái như thế về sau, chỉ là để cho hắn nhất định muốn cẩn thận chiêu đãi, muôn ngàn lần không thể đắc tội đối phương. Sự tình nhìn qua rất đơn giản, bất quá vị này quanh năm trà trộn tại mỗi cái quặng mỏ ở giữa địa thử làm sao có thể nghĩ đến, kế tiếp hắn phải đối mặt là trên thế giới này đứng tại siêu phàm thế lực chóp đỉnh kim tự tháp một trong mấy người, biên cảnh tổ chức thủ lĩnh, bị một cái khác thế giới bên trong các tế tự tôn xưng là thần linh tồn tại. Bây giờ, địa thử trong lòng cũng chỉ có lo lắng. Mặc dù khoảng cách thời gian ước định còn chưa tới, nhưng nghĩ đến ca ca của mình đã bị kẹt ở mấy trăm mét sâu lòng đất hai ngày, thậm chí có thể đã bất hạnh gặp nạn. Trong lòng của hắn liền không nhịn được mà một hồi bực bội. Bên trong quầy rượu ánh đèn cùng âm nhạc vẫn tại nhảy lên, mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy bọn tiểu khách nhiệt liệt ăn mừng âm thanh, rất rõ ràng, trận kia quáng nạn phát sinh đồng thời không thể ảnh hưởng đến còn lại những thợ đào mỏ khánh điện. Hôm nay là mở minh tiết, mặc dù đây là tới từ ở Thiên Hoàn địa khu ngày lễ truyền thống, nhưng mà tại Tinh Hoàn Liên bang thành lập sau đó, phần này ngày lễ cũng dần dần đi về phía những thứ khác mấy chục cái đại khu, ngay cả phong xảo khu chỗ như vậy cũng đều từng nhà đi theo treo lên đèn lồng, chúc mừng cái này tượng trưng cho tân sinh ngày lễ. Không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Hệ lì hắn phúc lớn mạng lớn, trước đây hai lần quáng nạn không phải đều là không cần mệnh của hắn sao. Lần này cũng chắc chắn có thể chuyển nguy thành an. Đáng chết. Ta đều để hắn đừng đi cùng sâu như vậy địa phương, vì cái gì chính là không nghe ta trong miệng địa thử không ngừng mà lẩm bẩm cái gì, càng nói càng là bực bội. Nhất là khi nghe đến sau lưng trong tiểu quán truyền đến vui mừng ngày lễ ca khúc thời điểm, loại tâm tình này trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn dùng sức đá bay bên chân một viên tán toái hắc nham quáng thạch, thứ này giống như là trong hắc nham thành thợ mỏ, khắp nơi có thể thấy được, không đáng giá nhắc tới, liền xem như ngày nào yên lặng chết ở một góc nào đó, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quan tâm. Quáng thạch lạch cạch một tiếng đụng vào một chiếc xe con bánh xe bên trên, vừa trong nháy mắt phá giải, chạy trở về dưới chân của hắn. A, chiếc xe này là lúc nào đậu ở chỗ này? Địa thử tò mò nhìn sang, một chiếc màu đen tìm đuổi. Từ ở bề ngoài đến xem cũng không tính mới, giống như là mở có một hồi, giấy phép cũng không phải bản địa, mở đầu là một cái quần chữ, kiểu dáng này biển số xe hắn còn là lần đầu tiên gặp. Có thể tại trong Hắc Nham thành lái lên xe con người, không quan tâm nó là mới là cũ, tóm lại không thể nào là cũng giống như mình thợ mỏ chính là. Đường đường chính chính thợ mỏ, căn bản không có cái kia tiền nhàn rỗi đi mua loại vật này. Cục đá đá phải trên nhân ra bánh xe, địa thử vô ý thức hơi co lại đầu, quay người liền muốn rời đi, ghế lái cửa sổ xe lại tại lúc này chậm rãi chậm lại. Đó là một cái tuổi trẻ nam nhân, khuôn mặt giấu ở toa xe trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra lưu loát cảm đường cong. Hắn hơi hơi nghiêng về phía trước thân, trong tiểu quán khiêu động tia sáng trùng hợp lướt qua khuôn mặt của hắn, đó là một cái ra ngoài ý định tuấn tú mặt, mặt mũi thâm thúy, sống mũi thẳng, nhìn thậm chí có chút lịch sự. Nhưng địa thử nhịp tim lại hụt một nhịp, bởi vì cặp kia nhìn thẳng hướng ánh mắt của hắn lộ ra phá lệ yên tĩnh, sắc bén, giống như có thể thẳng đến linh hồn kim thăm dò, lại giống sâu không thấy đáy hàn đảm, đem bốn phía hết thảy ồn ào náo động thôn phệ, kích không dậy nổi nửa phần vận sóng. Đây tuyệt đối không phải là một người bình thường, thậm chí không phải trong Hắc Nham thành bất luận một vị nào quyền quý cái kia có ánh mắt. Địa thử từng tại quáng nạn phát sinh sau, gặp qua FBO phái tới điều tra viên, những người kia trong ánh mắt là công sự việc công lạnh lùng và không dễ dàng phát giác cảm giác ưu việt, mà người trước mắt này ánh mắt lại là một loại lạnh tĩnh nhìn chăm chú, phản phất hết thảy đều đã tính trước, tự nhiên liền cho người ta một loại an tâm cảm giác. Địa thử, nam nhân mở miệng, âm thanh không cao, trầm thấp bình ổn, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng vượt trên bối cảnh ồn ào âm nhạc. Là ta. Địa thử một cái giật mình, đội vàng ứng thanh, tay chân đều có chút không biết nên như thế nào thả, cũng là vào lúc này cuối cùng phản ứng lại. Ngài chính là Uyên. Hắn ngay từ đầu từ Vương Thúc nơi nào nghe được sự xưng hô này thời điểm, liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút cổ quái, nhưng bây giờ tại nhìn thấy đối phương sau, đáy lòng không biết sao, lại dâng lên một cô đúng mức cảm giác tới. Phương Đường mấy không thể xem kỹ gật đầu một cái, xem như trả lời. Lên xe a. Cửa xe kèm theo thanh âm của hắn mở ra, giống như là có một loại nào đó ma lực, hấp dẫn lấy địa thử đi vào bên trong. Đây cũng không phải là thông thường xe con, mà là đến từ Phương Đường nắm giữ dị hóa vật, đêm tối tình người, OZI-18, chuyển biến mà thành. Biên cảnh tổ chức thiết lập nhà an toàn cách Hắc Nham thành đều có khoảng cách nhất định, gần nhất cũng có vượt qua 500 km. Sau đó muốn gặp phải có thể là thụ án phạt che chở dòng roi, hoang trùng, Phương Đường vì tiết kiệm năng lượng của mình, cũng không có trực tiếp sử dụng bay lượn phù văn bay tới, mà là lợi dụng đêm tối tỉnh người chìa khóa, đem một trận máy bay tiêm kích biến hóa thành màu đen tỉnh người xe con bộ dáng, lái nó một đường bay đến đi tới chỗ cần đến. Theo lý thuyết, địa thử bây giờ chân chính tiến vào, cũng không phải là cái gì thông thường xe con, mà là một trận liên bang FA-47 dạ ưng máy bay tiêm kích khoang điều khiển. Chương 95, ông thợ tỉnh người trong ghế xe bộ dáng rất kỳ quái, đồ vật bên trong cùng điều khiển hoàn cảnh cùng thông thường xe con hoàn toàn không giống. Đủ loại đồng hồ đo cùng thao tung cái nút trải rộng tại bốn phía, thông thường xe con nơi nào sẽ có nhiều như vậy công năng, nó càng giống là một khung máy bay. Đến lúc này, địa thử mới phát hiện, thì gia vị kia bên chỗ ngồi cũng không phải là tại điều khiển chỗ ngồi, mà là vừa vận tương phản tay lái phụ. Chẳng lẽ là trung tâm khu bên kia xe? Chỉ có nơi đó lái xe tòa mới ở bên trái, thế nhưng là làm sao có thể? Trung tâm khu cách phong xảo khu xa như vậy, địa thử âm thầm thì thầm một tiếng, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt chuyện này, mà là nhanh chóng giới thiệu ca ca của mình bị nhốt vị trí, nhìn ra được hắn rất là nóng nội. Đừng lo lắng, ngươi ca ca chắc chắn không có chuyện gì. Một đạo hùng hậu tiếng nói từ ghế lái vị trí chuyển tới. Đó là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, giữ lại ngắn đầu đinh, làn da ngăm đen, có tinh hãn cơ bắp nam nhân. Hắn mơ hồ trên thân xuống đều để lộ ra một cỗ thiết huyết một dạng ngạnh hán khí tức, đó là một loại mới từ khói lửa tràn ngập trên chiến trường trở về sắc bén, xem xét chính là một cái thân kinh bách chiến sĩ. Nô Phong, biên cảnh tổ chức chiến đấu bộ môn chủ quản, lần này hành động bên trong, hắn sẽ là tìm kiếm mệ trùng, phá bước quặng mỏ thông lộ chủ lực. Hắn nắm giữ sơn mạch phù văn chính thích hợp hoàn cảnh như vậy, Phương Đường cho nên đặc biệt dẫn lên hắn. Hai vị đại nhân xếp sau, địa thử mang theo do dự mở miệng, nét mặt của hắn nhìn qua rất xoắn xuýt, có thất lạc, vừa ẩn ẩn lộ ra một tia hy vọng. Hai vị đại nhân, ngài, các ngài đội cứu viện ở đâu? Xin hỏi là đã sớm xuất phát sao? Rất rõ ràng, hắn lo lắng chính là cứu viện vấn đề. Ở đây cũng chỉ có một chiếc cỡ nhỏ tìm người xe con, chung quanh cũng không thấy bất luận cái gì xe cứu viện chiếc, cũng không thể chính mình cùng bọn hắn lần này đi qua, cũng chỉ có ba người a. Bất quá hắn tin tưởng Vương Thúc, chúng chi vị này vẫn là Vương Thúc cái vị kia lão đại, người trong truyền thuyết kia người trung gian nữ vương ngân hồ châu giới thiệu người tới, đối phương nhất định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng cái này cũng càng làm cho hắn nghi ngờ. Đừng lo lắng, nếu như chỉ là một hồi đơn giản quáng nạn mà nói, vậy khẳng định không có vấn đề gì. Ghế lái vị trí, Ngô Phong nghiêng đầu tới, cho đối phương một cái ánh mắt yên tâm. Hắn trên thân mang theo một cỗ hùng hậu có thể tin khí tức, lại thêm bộ kia chấn định ung dung ngữ khí, đích xác để cho địa thử thoáng an tâm một chút. Quan mỏ cách nơi này ước chừng có hơn 100 km xa, lão bản là một cái tên là Dọ Bật nam nhân. Trên thực tế, sớm tại quáng nạn phát sinh thứ nhất thời gian, Dọ Bật liền đã báo cáo cho liên bang cảnh sát. Làm gì, loại chuyện này liền xem như FBO người, cũng không có biện pháp gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đem nhiệm vụ lại chuyển giao cho liên bang khẩn cấp cứu viện trung tâm, nhưng mặc dù là như thế, công việc cứu viện tiến độ vẫn như cũ vô cùng chậm rãi. Mục tiêu đối tượng thân ở dưới đất 800m vị trí, cái này đã thuộc về trung đẳng độ sâu khai thác hành vi, trước mắt bọn hắn chính theo cạn bộ tài nguyên dần dần khô kiệt, khai thác hướng chỗ càng sâu, dự tính khai thác khu vực là dưới mặt đất 1000 đến 1500m khoảng chừng. Mà sự cố chính là ở trong quá trình này phát sinh. Bây giờ là khoảng 9 giờ đêm, thành phố bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà Hắc Nham thành dã ngoại lại là một vùng tăm tối, chỉ có ven đường lẻ tẻ vài chiếc đèn đường cô độc mà đứng nghiêm, cố ép đem con đường thắp sáng. Dựa theo nơi này đường xá, không sai biệt lắm muốn 2 giờ mới có thể đến. Ta có thể hay không cầu bọn hắn mở nhanh một chút? Thế nhưng là ở đây dù sao cũng là hoang sơn giã lĩnh, bọn hắn lại là lần đầu tiên tới. Mở nhanh hẳn là cũng không an toàn a. Đáng giận, nếu là ta cũng biết lái xe liền tốt, địa tử liếc mắt nhìn ghế lái trước mặt đồng hồ điện tử, trong lòng lo lắng và phần. Hắn đi đường này đã rất nhiều lần, trước đó vẫn luôn là ngồi gió bật lấy quặng công ty xe tuyến, mỗi khi đi, tổng hy vọng lái xe lão có lẽ có thể lái phải chậm hơn một chút, như vậy hắn có thể tại trong lắc lư ngủ thêm một lát, tạm thời quên mất xuống giếng cái kia tối tăm không ánh mặt trời việc làm. Xong lần này, nhưng lại vừa bận tương phản. Mặc dù không biết hai vị này đến cùng như thế nào mới có thể hoàn thành hành động cứu viện, nhưng cái này cũng đã là hy vọng cuối cùng của hắn. Đội cứu viện hẳn là ngay tại đằng sau, hoặc đã sớm đi qua. Cũng không thể thật chỉ có hai người a, hắn chỉ có thể ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Trên ghế lái, Nô Phong ngón tay ở một bên mấy cái trên phím ấn nhẹ nhàng điều khiển mấy lần, đột nhiên nhìn về phía kính chiếu hậu, đối với địa thử nói, đem dây an toàn buộc lại, kế tiếp có thể sẽ có chút nhanh. Cái gì? Địa thử hơi sững sờ, nhưng vẫn là nhanh chóng nịt lên bên người dây an toàn. Cái này dây lưng tiểu dáng có chút kỳ quái, không giống như là hắn thấy qua bất luận một loại nào dây an toàn, nó là một cái cực kỳ phức tạp cùng kiên cố ước thúc hệ thống, địa thử thậm chí trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào đi thao tác. Cũng may, trước mặt Ngô Phong mở miệng nhắc nhở hắn vài câu, hắn lúc này mới thành công đem dây lưng buộc lại. Lúc này địa thử, cả người cũng đã bị vững vàng trói buộc ở hàng sau trên đế, phối hợp hắn cái kia một mặt mơ hồ biểu lộ, bộ dáng nhìn qua ngược lại có chút hài hước. Phương Đường cùng Ngô Phong cũng không có đeo lên dây an toàn, cái này ngược lại sẽ hạn chế hành động của bọn họ, hai người cũng là thực lực cường đại siêu biệt giả, đương nhiên sẽ không chịu đến điểm ấy tốc độ ảnh hưởng. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật bắt đầu nhanh chóng lùi lại, tốc độ này để cho hắn lập tức lấy làm kinh hãi, nhưng còn không đợi hắn tiêu hóa, kế tiếp càng thêm kích động, càng thêm hoảng sợ sự tình liền xảy ra. Một cỗ nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác đột nhiên truyền đến, địa thử chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là chút xuống, bên người hoa cỏ cây cối cùng với đèn đường, xa xa hắc nham thành nhà lầu các loại, lại ở đây thời điểm toàn bộ đều rút về trong đất. Không, không phải là bọn chúng rút về trong đất, mà là tự bay. Hô hấp của hắn tại cái này một trong nháy mắt cơ hồ đình trệ, hai cánh tay gắt gao bắt được chỗ ngồi tay ghế, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến vào trong. Địa thử cứ như vậy trơ mắt nhìn trên mặt đất cảnh vật càng ngày càng nhỏ, đèn đường hóa thành tán lạc ngôi sao, hắc nham thành cái kia phiến quen thuộc, đèn đuốc tạo thành thô ráp hình dáng, cấp tốc biến thành một cái trải tại đen như mực đại địa bên trên điểm đầy điểm sáng địa đồ. Đầu óc có như vậy một trong nháy mắt ở vào đứng máy trạng thái, hắn cứ như vậy hai mắt đăm đăm nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, nửa ngày không thể nói một lời chữ tới. Ngồi bước vàng, Nô Phong một cước đạp xuống chân ga, tìm đôi xe con chủ thể thao túng phương thức vẫn như cũ không thay đổi, nó bây giờ giống như là một nhánh tên rời cùng, xé rách màn đêm, hướng về phương xa quặng mỏ hình dáng mau chóng đuổi theo. Cương đại quá tải lực đem địa thử gắt gao đặt ở trên ghế dựa. Chúng ta đang bay. Thanh âm của hắn giống như là đổi giọng, tràn đầy khó có thể tin. Như thế nào, không có ngồi qua máy bay? Nô Phong nhìn qua mười phần buông lỏng, hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nghiêng đầu, hướng về phía sắc mặt trắng bệnh, trợn mắt hốc mồm địa thử lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười danh mánh. Máy bay. Nhưng này, cái này rõ ràng là chiếc xe con a, một điểm nhỏ trò xiết mà thôi. Nô Phong hời hợt giải thích nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn cũng mang theo mấy sợi hưng phấn. Rất rõ ràng, mở lấy dạng này một chiếc có thể phi hành ở trên trời ô tô, đối với hắn mà nói cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Ngồi bước vàng, tiểu tử, chân chính tốc độ bây giờ mới bắt đầu. Sau 5 phút, do vật quặng mỏ chỗ. Hiện trường là một mảnh tàn phá cảnh tượng, ngọn núi sụp đổ một bộ phận, đại lượng đá vụn đem bốn cũng không bằng phẳng con đường cho triệt để phá hỏng, chỉ để lại vài chiếc khẩn cấp đèn tại phế tích bên trên bỏ ra yếu ớt ánh sáng. Trên bầu trời hai ngọn như ẩn như hiện ánh đèn hiện lên, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, một khung màu đen xe con quỷ dị từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy im lặng đáp xuống phế tích trước trên đất trống. Cửa máy mở ra, Phương Đường, Nô Phong cùng địa thử tuần tự đi ra. Chính là chỗ này. Anh ta bọn hắn ngay tại phía dưới địa thử chân hơi dính địa, lập tức liền nhìn về phía bị phá hỏng quặng mỏ cửa vào, âm thanh có vẻ hơi phát run, nhấc chân liền định đi qua. Chờ đã, có điểm gì là lạ. Nô Phong đột nhiên đưa tay, một cái ngăn cản động tác của hắn. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn. Mấy đài cỡ lớn máy xúc cùng xe cứu viện trước lặng lặng dừng ở tuyến phong tỏa bên ngoài, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng một cô giống dị sắc quái dị mùi, trên mặt đất thì tán lạc số lớn nón bảo hộ cùng hư hại công cụ. Thời gian bây giờ là hơn 9 giờ đêm, mặc dù nói hôm nay là mỗi năm một lần trọng yếu nhất ngày lễ, nhưng công việc cứu viện như thế nào có thể điểm cái gì ngày nghỉ lễ, hiện trường làm sao lại không có bất kỳ ai? Người đều đi đâu? Khả năng là đội cứu viện lo lắng ban đêm cứu viện không an toàn, cho nên tạm thời đình chỉ việc làm. Không đúng, cái kia hiện trường cũng không khả năng không có bất kỳ ai. Phương Đường khe khẽ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía trên đất những cái kia tán lạc nón bảo hộ, là vết máu. Xem ra ở đây cũng bị tập kích, ngân hồ cho ra tình báo đích xác không phải là trùng hợp, cái kia đoạn chặn được cầu cứu tin tức bên trong xuất hiện đặc thù tần suất, cần phải liền cùng chính mình muốn tìm hoang trùng có liên quan. Chúng ta tại cách đó không xa có một cái ký túc xá doanh địa, bọn hắn có phải hay không là tại trong ký túc xá? Địa thử đột nhiên mở miệng nói, hắn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phương Đường cùng Ngô Phong lướt nhau, sau đó quyết định để cho một người đi theo hắn đi xem một chút tình huống, để tránh đối phương đột nhiên đụng phải hoang trùng tập kích. Nô Phong cùng địa thử tạm thời rời đi trước, hiện trường chỉ còn lại Phương Đường một người. Khi khí mũi, trong không khí còn lưu lại một tia tanh hôi khí tức, loại vị đạo này cùng hắn từng tại trong biên cảnh sân ga ngửi được hoang trùng thi thể giống nhau như lúc, có thể chắc chắn, nơi này đích xác là bị côn trùng tập kích. Cũng khó trách đi qua thời gian dài như vậy, hành động cứu viện một điểm tiến triển cũng không có, xem ra là nơi này tất cả mọi người cũng đã gặp nạn. Lòng bàn chân giẫm ở trên đá vụn phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt âm thanh, Phương Đường mấy bước đi tới đôi kia tán lạc nón bảo hộ phía trước, ngồi xổm người xuống đi cẩn thận kiểm tra lên. Những thứ này nón bảo hộ tố công cùng chất lượng đều không có vấn đề, tương đương rắn chắc, vị kia tên là rõ bất quặng mỏ lão bản hiển nhiên là một cái thông minh người, cũng không có tại nhân viên an toàn trang bị lên có chỗ hà khắc. Những thứ này cái mũ cường độ, dùng để chống cự lại 200 kg xung kích, hẳn chính là không có vấn đề. Chỉ là, Phương Đường ngón tay vượt qua một cái nón bảo hộ, tại nó đỉnh thấy được một cái ước chừng bình nước suối khoáng nắp bình lớn nhỏ lỗ thủng bên trên còn lưu lại một chút bạch sắc cùng màu đỏ đan vào vết tích. Là tùy não. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó nhìn lên. Những thứ này hoang trùng, vậy mà thông qua đi săn phương thức hút ướt người bị hại tùy não, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến tại nhóm người mình trước khi đến, ở đây đến cùng phát sinh qua như thế nào cảnh tượng đáng sợ. Mùi vị này, giống như liền tại phụ cận Phương Đường bây giờ khứu giác vô cùng linh mẫn, hắn rất nhanh liền theo trong không khí cái kia mùi tanh hôi vị tìm được đầu nguồn. Đó là tại một mảnh sụp đổ trong phế tích một cỗ thi thể, một cái toàn thân trải rộng vết đạn màu đen côn trùng. Ông thợ, côn trùng giáp sắc mặc dù đã bị viên đạn trô đánh xuyên qua, rất nhiều tứ chi cũng đã đứt gãy, nhưng từ trên bộ dáng, nhất là nó một đôi kia cực lớn kiểu chi, có thể rất dễ dàng phân biệt ra được nó tại trong tộc quần địa vị. Căn cứ vào nệ phệ ạ lời nói, loại này côn trùng là hoang bầy trùng bên trong tầng thấp nhất đơn vị, bình thường được xưng là ong thợ tên khoa học là xín đờ dạ đào hầm lò công việc hình thể tương đối nhỏ bé, trí lực rất thấp, thụ trùng xào ý chí chi phối, là bầy trùng dùng khai quật, vận chuyển cùng bài tiết cấu trúc xào huyệt dịch nhận công cụ trùng thuộc về là bầy trùng bên trong cơ bản nhất đơn vị. Phương Đường dùng mũi chân nhẹ nhàng kích thích một chút ong thợ thi thể. Giáp sát phá toái chỗ chảy ra không phải là máu đỏ tươi, mà là một loại sền sệt, tản ra hôi thối chất lỏng màu xanh thẫm, cùng trong không khí tràn ngập ngai ngái vị đồng nguyên. Chúng thi phụ cận trên mặt đất, còn tán lạc một chút vàng óng vỏ đạn. Liên bang chế tạo hỏa lực nặng súng máy, là đóng giữ nơi này bảo an nhân viên khai hỏa. Hắn nhặt lên một cái vỏ đạn xem xét, trên đất còn phân bố cái khác đại lượng đường kính khá nhỏ đạn, nhưng rất rõ ràng, thông thường súng trường tựa hồ cũng không thể đối với nó sinh ra uy hiếp, chỉ có loại này 12.7 ly đường kính súng máy hạng nặng đạn mới chính thức đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Từ hiện trường tán lạc vỏ đạn số lượng cùng ong thợ trên thi thể vết đạn đến xem, ở đây phát sinh qua ngắn ngủi nhưng kịch liệt giao chiến. Cái này chỉ ong thợ mặc dù bị đánh chết, nhưng bảo an nhân viên chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Càng quan trọng chính là, ong thợ cực ít hành động đơn độc. Đừng tới đây. Các ngươi đừng tới đây a. Cách đó không xa, một đạo tê tâm liệt phế tiếng la khóc chuyển tới, Phương Đường lập tức quay đầu nhìn sang, âm thanh chính là từ Ngô Phong hai người vị trí phát ra. Thân hình của hắn lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới chỗ cần đến. Chuyện gì xảy ra? Phương Đường nhìn về phía Ngô Phong. Đây là một mảnh hai tầng lầu cao nhà trệt khu, phụ cận kiến trúc cũng là dùng sắt lá cùng amiăng tấm chế thành, bức tường đơn bạc, mười phần đơn sơ, là phụ cận thợ mỏ ký túc xá. Ngô Phong đang đứng tại một phiến bị bạo lực phá vỡ cửa tôn trước, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nghiêng người tránh ra, ra hiệu Phương Đường nhìn về phía trong phòng. Ký túc xá nội bộ một mảnh hỗn độn, mấy chương trên dưới giường khung sắt sàng ngã trái ngã phải, đồ dùng hàng ngày rơi là tả trên đất. Trong góc co do một bóng người, mặc dính đầy vết bẩn thợ mỏ phục, đang ôm lấy đầu run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng phát ra mang theo tiếng khóc nức nở nói mớ, đừng tới đây. Quái vật. Chớ ăn ta chương 96, bầy trùng dạ tập chương 96, bầy trùng dạ tập đây là người bầy trùng trong tập kích còn sống sót người sống sót, xem bộ dáng là dọ bợ hầm mỏ công nhân. Trong túc xá rõ ràng cũng bị côn trùng phá hư, không biết hắn là như thế nào tránh thoát một kiếp. Nít, ngươi thế nào? Nơi này những người khác đâu? Vì cái gì không nhìn thấy đội cứu viện? Địa thử xem ra còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, từ góc độ của hắn đến xem, đây chỉ là một hồi quáng nạn, ca ca của mình bây giờ khả năng bị kẹt ở trong giếng mỏ, cũng có thể là đã gặp nạn. Nhưng bất luận như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác, đội cứu viện người hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ mau đem con đường đạt thông, đem người phía dưới cứu ra. Quái vật, quái vật. Chớ ăn ta được xưng nít thợ mỏ không có nửa điểm phản ứng, vẫn tại thì thảo nhắc tới lặp lời lời, hiển nhiên là gặp đả kích khổng lồ, bị dọa đến có chút tinh thần hỏng mất. Địa thử thấy tình cảnh này, kết hợp hiện trường bộ kia lộn xộn không chịu nổi cảnh tượng, trong lòng ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần dự cảm không tốt. Để cho ta đi. Phương Đường đi ra phía trước, từ trong ngực lấy ra một bình ống tiêm dược thể, đưa nó rót vào trong cơ thể đối phương. Là giới hạn ổn định tề Ngô Phong thấy thế con mắt khẽ híp một cái, giới hạn ổn định tề là chỉ có cụ phong cục mới có thể sản xuất đặc thù dược tề, có thể củng cố đồng thời trị liệu tinh thần thương tích, không nghĩ tới thủ lĩnh vậy mà nguyện ý vì một cái vốn không quen biết người bình thường, dùng tới chân quý như vậy dược tề. Hắn trong lòng âm thầm gật đầu. Đích xác, đây là thủ lĩnh tác phong, trước đây chính mình sở dĩ sẽ chết tâm sập mà đi theo đối phương, ngoại trừ hướng tới cái kia màu sắc sặc sỡ siêu phàm thế giới, không phải cũng chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Bằng không mà nói, chính mình sớm đã chết ở ngoài sơn động cái kia cốt trong miệng sói. Phương Đường đem giới hạn ổn định tề cho Nít rót đi vào, liền kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tự nhiên không phải là cái gì cái người tốt, nhưng cũng không đến nỗi thấy chết không cứu, chỉ là thuận tay sự tình, đối với hắn mà nói không có gì lớn. Dược tề rất nhanh phát huy tác dụng. Nít nguyên bản tan rã, ánh mắt sợ hãi dần dần ngưng kết, dồn dập thở dốc cũng chậm lại. Hắn mở mịt nhìn một chút vây quanh ở bên người Phương Đường mấy người, lại nhìn một chút một mảnh hỗn độn bốn phía, ký ức giống như nước thủy triều tuôn ra trở về, trên mặt lần nữa hiện ra thống khổ và sợ hãi, nhưng ít ra không còn là loại kia sụp đổ trạng thái. Côn trùng. Thật nhiều côn trùng nít thân thể lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cố gắng khống chế chính mình. Bọn chúng từ sâu trong giếng mỏ, từ thông gió đường ống bên trong, khắp nơi đều là. Chúng ta căn bản ngăn không được hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Đội trưởng mang theo chúng ta nghĩ giữ vững khu ký túc xá, nhưng cánh cửa như tờ giấy bị xé nát. John bị kéo đi. Điệu lì hắn. Hắn ngay tại trước mắt ta bị nít nói không được nữa, hai tay bưng kín mặt. Địa thử nghe đến đó, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, nhưng cùng lúc lại có một cỗ hoang đường cảm giác còn cuốn hắn. Cái gì côn trùng? Cái gì kéo đi? Côn trùng làm sao có thể đem người kéo đi? Không đúng, chẳng lẽ là quái vật gì sao? Thế nhưng là, trên thế giới này ở đâu ra quái vật? Không không không. Vừa mới ta còn giống như bay trên trời tới. Trong đầu của hắn suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Phương Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó nhìn về phía Nít, dò hỏi, ngươi còn nhớ rõ đây là lúc nào phát sinh sao? Nít có chút mở mịt lắc đầu. Ta không biết. Tựa như là đêm qua. Vẫn là khuya ngày hôm trước. Phương Đường hơi trầm ngâm, đã như thế mà nói, đội cứu viện thời gian dài mất liên lạc, tất nhiên sẽ gây nên cụ phong cục chú ý, đến lúc đó nếu như tới là phái cấp tiếng người, ít như vậy không được lại là một hồi xung đột, có thể sẽ đối với hắn tìm kiếm tinh thần tài liệu tạo thành ảnh hưởng. Những quái vật này, mới đầu thời điểm chỉ có 2-3 con, bọn chúng từ giếng mỏ thông đạo bên trong chui ra, bị ép bở tờ o người phát hiện. Ta nhìn thấy bọn hắn hướng nó khai hỏa, nhưng mà không hiểu quả gì. Vật kia căn bản không sợ đạn. Về sau bọn hắn lợi dụng trên trực thăng không vận súng máy, lúc này mới đem quái vật kia tiêu diệt, nó mấy cái khác đồng bạn cũng đi theo chạy mất. Nít nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khắp khuôn mặt là nghĩ lại mà sợ. Có thể, thế nhưng là, không có quá dài thời gian, những quái vật kia lại lần nữa trở về. Hơn nữa, trở nên không còn e ngại súng máy, đạn căn bản không phá được bọn chúng sát, bọn chúng còn mang theo càng nhiều côn trùng. Có tốc độ đặc biệt nhanh, hai cái móng vuốt giống như là hai thanh lưới hái, chỉ là một chút liền bổ ra xe bọc thép. Còn có một loại, màu đỏ, nó giáp xác đặc biệt dày, trong miệng còn có thể phun ra một loại màu xanh lá cây dịch axit, bị dội người lập tức liền không có cái bóng. Phương Đường ánh mắt quét qua chung quanh bị phá hư phòng ốc cùng xe bọc thép, ngón tay ở trên cầm nhẹ nhàng vuốt ve, hồi tưởng lại vừa rồi tên này may mắn còn sống sót thợ mỏ nói tới bảy trùng đặc thù, trong đầu nổi lên một vài bước đối ứng hình ảnh, đó là ghi chép ở phù văn bí lục siêu phàm sinh vật hồ sơ bên trong nội dung, lười hái trùng. Tên khoa học cạ bạ của tốc cấp giả chân trước độ cao chất xỉ tình hóa, tương tự công liêm, am hiểu cao tốc tập kích, nhược điểm ở chỗ tứ chi chỗ nối tiếp mô mềm. Acid ăn một trùng, tên khoa học hệ tỷ tụ hữu thực giả giáp xác gần chứa tính trơ nguyên tố kim loại, có thể phòng ngự cường độ cao vật lý xung kích, nó phun ra tiêu hóa dịch có mạnh tính ăn mòn cùng thần kinh độc tính. Đám côn trùng này cũng là từng tại ý dẹt vì a đại lục xuất hiện qua cổ lao thai ách, bọn chúng thôn phệ văn minh, hủ hóa đại địa, đem vạn vật quy về nguyên thủy trùng xảo, cuối cùng bị cựu đại chủ thần đại địa mẫu thần gây hạ đánh bại. A giả sổ mẫu thân ảnh phát tức thì bị trục xuất tới vô tận cho biển ở trong, bây giờ lại tại trên viên tinh cầu này lại xuất hiện. Một bên, Nô Phong trong mày nhìn về phía Nít dò hỏi, những côn trùng kia tại lần thứ nhất lúc đi ra, các ngươi liền không có nghĩ tới cầu viện sao? Vì cái gì thời gian lâu như vậy vẫn chưa có người nào phát hiện tình huống nơi này? Nít trên mặt lộ ra sầu khổ, chỉ phụ cận dụng cụ thiết bị, giải thích nói, kỳ thực chúng ta muốn trốn chạy tới lấy, nhưng mà tất cả thiết bị điện tử đều hư hại. Đừng nói là điện thoại, liền một chiếc đèn chiếu sáng đều không lái đi được xuống. Ngô Phong thử nghiệm điều khiển rồi một lần bên người chốt mở, đèn cũng không có hỏng, điện lực cũng vẫn còn, liền phía ngoài quặng mỏ bên cạnh, nhưng cái kia đèn pha cũng vẫn tại vận chuyển bình thường. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, Nít biểu lộ thống khổ nói. Đúng lúc này, trung quanh ánh đèn đột nhiên một hồi kịch liệt nhảy lên, phản phất điện áp cực kỳ bất ổn, phát ra tí tách dòng điện tạc âm, vô luận là đỉnh đầu khẩn cấp đèn, góc tường đèn áp tường, vẫn là nơi xa thông đạo đèn pha, thậm chí là phương đường màu đen tỉn người xe con, tất cả nguồn sáng đều tại cùng một thời gian dập tắt. Là bọn chúng trở về. Nít phát ra hoảng sợ kêu to, hai chân điên cuồng đá đạp lung tung lấy, đem chính mình bước về góc tường, phản phất dạng này có thể làm cho nội tâm của hắn nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Phương Đường hơi nheo mắt lại, hắn phát giác một cỗ cường đại tinh thần lực, cổ ba động kia cực nhanh quét qua nhóm người mình, giống như là tại truy tung khóa chặt con mồi. Nơi xa, một hồi lưa thưa tiếng bước chân tới gần, lập tức trở nên đông đúc mà lộn xộn, phản phất có vô số chân nhỏ tại trên vách đá leo trèo đánh. Ầm ầm. Ngọn núi âm thanh sụp đổ truyền đến, kèm theo một tiếng chói tai kêu to, bên ngoài túc xá lập tức nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh. A. Địa thử ôm đầu té ngồi trên mặt đất, tiếng kêu kêu to phản phất có thể đâm xuyên màng nhĩ của hắn, giống như có vô số thanh lưỡi dao tại trong đầu của hắn vừa đi vừa về cắt chém, để cho hắn đau đến không muốn sống. Trái lại một bên ít, hắn triệu chứng cũng không có nghiêm trọng như vậy, vừa mới Phương Đường cho hắn tiêm vào giới hạn ổn định tề, nó tăng cường tinh thần lực, chống cự tinh thần công kích hiệu quả vẫn còn, là lấy cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Phương Đường nhanh chóng cho địa thử cũng ném đi một nhánh thuốc tiêm, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là những côn trùng kia đến đây. Hắn nói như vậy lấy, đưa tay hướng bầu trời xa xăm nhất chỉ, một đạo màu bạc trắng lôi quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành một viên lôi châu lơ lửng trên bầu trời, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Mượn cái này lôi quang chói mắt, mọi người trong nhà lập tức thấy rõ ngoài cửa sổ cảnh tượng, không khỏi tê cả da đầu, hít một hơi lạnh khí. Chỉ thấy lầu ký túc xá bên ngoài trên đất trống lít nhít bò đầy hình thái khác nhau màu đen côn trùng, trong mắt bọn chúng hiện ra quỷ dị màu đỏ tia sáng, phản phất một mảnh trong bóng đêm phun trào huyết chỉ. Bầy chúng hậu phương, một cái hình thể viễn siêu đồng loại cực lớn axit ăn mòn trùng chính ngẩng lên đầu lâu dữ tợn, nó bành trướng phần bụng giáp xác mở ra, lộ ra phía dưới rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Phương Đường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy còn sống hoang trùng, nhanh chóng đánh giá một phen song phương thực lực sau, hắn cũng không hề lập tức vội vã động thủ. Bây giờ, địa thử vừa mới hoàn thành tiêm bảo, còn chưa kịp kinh ngạc vị này huyền tiên sinh vì cái gì có thể tiện tay thả ra xâm xét, liền nghe bên tai nổ vang, lại là vị kia đầu đỉnh trung niên nam nhân đã đụng nát cửa sổ liền xông ra ngoài. Một đạo màu vàng đậm tia sáng tại chỗ cổ tay của hắn hiện lên, đó là đại địa thất phủ văn đặc hữu sức mạnh, bảy trùng động tác tựa hồ tại cái này một trong nháy mắt dừng lại phút chốc, giống như là nhớ lại một loại nào đó khắc vào trong gen sợ hãi. Nhưng mà, cỗ này nguồn gốc từ đại địa nữ thần gây A đồng nguyên khí tức, cũng không thể ngăn cản điên cuồng bảy trùng, bọn chúng một lần nữa hướng ở đây tới gần, cái kia cực lớn axit ăn mòn trùng bỗng nhiên từ bụng trong lỗ thủng phun ra vô số sền sệt tanh hôi lục sắc dịch axit bóng, giống như như mưa rào bao phủ Ngô Phong chỗ khu vực. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một mặt vừa dày vừa nặng vách đá từ lòng đất dâng lên, ngăn trở ở toàn dịch đạn nói phía trước, đưa chúng nó đều ngăn lại. Tính ăn mòn dịch axit hắt vây tại trên vách đá, phát ra suy suy kịch liệt âm thanh, dâng lên mảng lớn gây mùi khói trắng, nham thạch mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thực xuyên, tan rã. Ngô Phong thân ảnh tại vách đá sau hiện ra, hắn duy trì một gối chạm đất tư thế, tay phải ấn tại mặt đất, đạo kia thâm trầm kia sáng chính thông qua cánh tay của hắn cùng đại địa chặt chẽ tương liên, vách đá đúng là hắn lấy phù văn chi lực trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Acid ăn mòn trùng tề xạ chỉ là đợt thứ nhất đả kích, thừa dịp cái này khe hở, tốc độ nhanh nhất lưới hái trùng đã giống như quỷ mị vòng qua vách đá hai bên, lập loè hàn quang lưới hái chân trước một trái một phải, giao nhau kéo hướng Ngô Phong cổ. Ngô Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đặt tại mặt đất bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Khen, khen. Hai tiếng giòn vang, thân thể của hắn hai bên mặt đất bỗng nhiên đâm ra hai cây sắc bén mang đá, trong nháy mắt rời ra lưới hái trùng chí mạng giáp công, tia lửa tung tóe. Ngay phía trước, cái tia cực lớn acid ăn mòn trùng đã di chuyển bước chân nặng nề, giống như một chiếc mất khống chế xe tải hạng nặng, hướng về hắn cùng lung lay sắp đổ vách đá phát khởi ngang ngược va chạm. Nhìn xem lao tới chính mình bảy trùng, Ngô Phong trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, trên cổ tay phải phủ văn đột nhiên ra tốc xoay tròn. Hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, vô số nói sắc bén địa thứ giống như đại địa răng nanh, trong nháy mắt phá đất mà lên, đem trước người hắn trong vòng trăm thước phạm vi đều bao trùm. Cái này không có dấu hiệu nào đột phát, tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Phốc phốc, giang giác, dẫn người xe rách âm thanh cùng giáp sát tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên liên miên. Xông lên phía trước nhất mấy cái lười hái trùng đứng nuôi chịu xào, bị sắc bén địa thứ trực tiếp xuyên qua, chất lỏng màu xanh lá cây vàng khắp nơi. Acid ăn mòn trùng nhược điểm tại nó cái kia tương đối mềm mại phân bụng, cũng là tại lúc này bị xỏ xuyên, phát ra đau đớn tê minh. Ngô Phong không cho nó bất luận cái gì kéo dài hơi tàn cơ hội, trong tay màu vàng sẫm tia sáng phun trào, chỉ thấy trước kia những cái kia kích phát ra địa thứ mũi nhọn, lần nữa buộc phát ra từng đoạn càng thêm dày đặc gai nhọn, từ nội bộ đem đám côn trùng này nhóm thân thể phá hư. Trong lúc nhất thời, phía trước hắn phảng phất xuất hiện một mảnh từ nham thạch cùng trùng thi tạo thành rừng rậm. Phương Đường thấy thế, âm thầm gật đầu một cái. Ngô Phong thực lực trong khoảng thời gian gần đây tăng lên rất rõ ràng, vừa mới đám kia hoang trùng hắn nhìn qua, mặc dù đại bộ phận đều chỉ bất quá là mới sinh cấp, nhưng trong đó cũng có riêng lẻ cá thể đạt đến hủ hóa cấp thực lực, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, hắn có thể duy nhất một lần toàn bộ miểu sát, đủ để chứng minh hắn bây giờ ảm thực năng lượng cường độ đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt rung động này một màn, trong phòng hai người khác đã sớm khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Nhất là Nít, hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn thế tới hung hăng, dốc hết FBDO tất cả hỏa lực mới miễn cưỡng đánh chết một con quái vật, lại ở đây vừa trong nháy mắt liền bị nam nhân trước mắt này cho toàn bộ đều tiêu diệt. Cái kia cứng rắn vách đá cùng kinh khủng gai đất rừng rậm, đơn giản vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, một màn này chỉ sợ cũng chỉ có tại những cái kia đặc hiệu trong đại phiến mới có thể thấy được a. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu, quan mỏ phương hướng lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân rộn rập, lần này âm thanh so với lúc trước tới muốn càng thêm dày đặc mấy lần. Một giây sau, Phương Đường thân hình hóa thành màu xanh thẳm lưu quang biến mất ở trước mắt mọi người, đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới quặng mỏ phía trên không. Từ góc độ này hắn có thể rất rõ ràng xem gặp phía dưới cảnh tượng, hơn nữa bay lượn phù văn đặc tính cũng có thể để cho hắn trên không trung không nhìn hắc ám. Chỉ thấy sụp đổ quặng mỏ lối vào lít nha lít nhít hiện ra số lớn côn trùng, thô sơ giản lược nhìn lại, số lượng ước chừng có mấy trăm. Có thể tưởng tượng là, bây giờ hắn trên mặt đất nhìn thấy hẳn là chỉ là một góc của băng sơn, ở sâu dưới lòng đất, chỉ sợ còn ẩn tàng một cái to lớn hơn, càng kinh khủng hơn trùng xảo. Nơi này bầy trùng đã phát triển đến trình độ này sao? Cũng may, tựa hồ còn chưa có xuất hiện phi hành binh trùng, bằng không mà nói chỉ sợ cũng thật khó khống chế. Phương Đường ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một vòng màu bạc trắng lôi quang ở trong đó lúc sáng lúc tối. Chương 97, ản phạt chương 97, ản phạt trước mắt những thứ này, kỳ thực cũng không thể xem như một nhánh thành thuộc hoang trùng bộ đội, nhiều nhất chỉ có thể coi là một phần nhỏ dân binh mà thôi. Bầy trùng bên trong đại bộ phận đều là do ong thợ tạo thành, liền lưỡi hai trùng cùng axit ăn mòn trùng đều ít đến tương cảm, chớ nói chi là càng cường lực hơn binh trùng, cái này không thể nghi ngờ xem như một tin tức tốt. Đối với dạng này một đám già yếu tàn tật Phương Đường có thể rất thoải mái đưa chúng nó giải quyết đi. Bất quá, hắn cũng không có vội vã động thủ. Ánh mắt rời đến bầy trùng hậu phương, hắn bén nhạy bắt được trong đó một cái trốn trốn tránh tránh thân ảnh màu trắng. Tìm được ngươi, thì ra ở đây. Đó là một cái xe con lớn nhỏ, thân thể cổng kênh bạch sắc côn trùng, kết cấu thân thể của nó cùng còn lại đồng bạn nhìn qua hoàn toàn khác biệt, bên ngoài không có vừa dày vừa nặng màu đen giáp sát bảo hộ, toàn thân làn da trần trụi, giống như là một cái loại cực lớn con rồi thú con. Kỳ lạ nhất là, loại này côn trùng làn da lộ ra nhất định trong suốt hình dáng. Xuyên thấu qua bọn chúng có thể mơ hồ trông thấy phía sau ngoại ngoại vô số tủy não hình dáng tổ chức, dị thương ác tâm, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể làm cho người cảm giác một hồi buồn nôn. Kết hợp lúc trước tại miệng quáng nhìn thấy những cái kia nón bảo hộ, Phương Đường lập tức liền nhớ lại thân phận của đối phương. Căn cứ vào phù văn bí lục siêu phàm sinh vật hồ sơ ghi lại, loại này côn trùng tục xưng nao trùng, tên khoa học là ẹn sẽ phạ lòn chi phối á trùng, thuộc về tinh thần đặc hóa hình đơn vị, thích ăn sinh vật có trí khôn tùy não, bản thể lực phòng ngự thấp, nhưng có cường đại quần thể kết nối cùng tâm trí quá nhiều năng lực, có thể hiệp đồng bảy trùng chiến đấu, chế tạo tinh thần huyết tượng, thuộc về là bảy trùng trung chỉ huy người một dạng tồn tại. Hắn trong lòng hơi động một chút, chính mình muốn tìm tinh thần thuộc tính tài liệu, chẳng lẽ liền cùng đối phương có đóng. Mây đen chẳng biết lúc nào bao phủ khu mỏ quặng phía trên bầu trời, bọn chúng như có như thực chất áp bách mà đến, để cho phía dưới bảy trùng toát ra bất an trạng thái. Trong mắt Phương Đường lôi quang phun trào, lôi đỉnh phù văn tại cổ tay chỗ hiển lộ, trên bầu trời lập tức truyền đến một hồi trầm muộn oanh minh, vô số buôn lôi từ tầng mây bên trong mà đến, không có dấu hiệu nào tràn vào phía dưới bảy trùng ở trong. Có như vậy một sát na, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có một mảnh chói mắt ngân sắc, cỗ này tia sáng đâm vào địa thử cùng nít trong lúc nhất thời mắt mở không ra. Bầy trùng thậm chí không kịp phát ra chu chéo, mấy trăm con quái vật liền tại đây trong khoảnh khắc hóa thành than cốc, hỗn loạn huyên náo tràng diện lập tức làm sạch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai cái người bình thường nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, bây giờ đã triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Ngô Phong cũng trong lòng hãi nhiên, chấn kinh tại thủ lĩnh thực lực. Vừa mới đạo kia lôi đình xuất hiện thời điểm, trong đầu của hắn không tự chủ được sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác, đây là phàm nhân tại đối mặt tự nhiên vĩ lực thời điểm vô ý thức cảm giác. Phương Đường nặng mới trở xuống mặt đất, hắn lần công kích này lực đạo khống chế rất nhiều tinh chuẩn, chỉ đánh chết ngoại vi chiếm cứ bầy trùng, cũng không có đả thương vừa đến trong sơn động cái kia nao trùng. Một cỗ khổng lồ tinh thần xung kích hướng hắn đánh tới, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền tiêu trừ cho vô hình. Đối với nắm giữ thần tính chi hỏa hắn mà nói, bán thần cấp trở xuống tinh thần công kích cơ hồ là vô hiệu. Bản thể thực lực không mạnh, nhưng tinh thần thuộc tính vô cùng cao, liền vừa rồi cái kia một chút, chỉ sợ đã đạt đến xâm thực cấp trình độ. Phương Đường âm thầm làm phân tích. Thứ này phòng ngự thật có hạn, liền xem như một người bình thường cầm một khẩu súng, nói không chừng đều có thể làm thương nặng đối phương, nhưng tinh thần lực cũng đích xác đáng sợ, nếu để cho nó tại thành thị bên trong phát động lớn phạm vi công kích mà nói, cái kia chỉ sợ nguyên một phiến thành khu người đều không sống nổi, thuộc về là điển hình cao công thấp phòng ngự ví dụ. Náo kịch kết thúc, thân hình của hắn hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái kia nao tái tạo lại thân bên cạnh, một màn này dọa đến nó phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, chung quanh còn sót lại mấy cái hộ vệ trước tiên liền hướng ở đây mà tới. Một cái lưỡi hai trùng giống như quỷ mị từ bên cạnh đánh tới, sắc bén chân trước xé rách không khí, thẳng đến Phương Đường cổ. Loại này côn trùng tốc độ cực nhanh, lực bộc phát cũng kinh khủng dị thường, đơn giản giống như là trên chiến trường ngũ linh thích khách, khó lòng phòng bị. Nhưng mà công kích của nó còn chưa từng chạm đến mục tiêu, Phương Đường quanh thân tự nhiên lưu chuyển hộ thể lôi quang cũng đã bộc phát. Tí tách, chói mắt điện xà lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia lười hai trùng giống như đụng phải một cái vô hình lưới điện, trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực cất thành nám đen sắc, phả ra khói xanh bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, Phương Đường đưa tay vung lên, bút máy linh nhận vung ra, mang theo màu xanh thảm bệt đuôi cấp tốc lướt qua còn lại bảy trùng hộ vệ, vô kiên bất tồi công kích trong khoảnh khắc liền quán xuyên bọn chúng giáp sát, đem lại nào xoắn nát, triệt để chung kết tính mạng của bọn nó. Linh nhận bay trở về, tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng lượn vòng lấy, sắc bén mũi đao tại ánh sáng mở tối xuống lập lòe hàn quang, vừa mới sát lục vậy mà chưa từng nhiễm nửa điểm vết máu, phảng phất chỉ là tiến hành một hồi ưu nhã vũ đạo. Phương Đường liếc qua những cái kia chết đi côn trùng, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Loại này danh xưng có cực mạnh tự thích hướng trưởng thành năng lực côn trùng, nếu như mình không ngừng dùng bút máy linh nhận loại này tuyệt đối công kích dị hóa vật chém giết bọn chúng cuối cùng có thể hay không tiến hóa ra ngăn cản nó năng lực phòng ngự. Não trùng bị một màn này dọa đến liên tiếp lui về phía sau, tại dưới thân thể của nó, bốn cái màu đen ong thợ chính đảm nhiệm nó xe lăn, chờ đi nó nhanh chóng hướng sâu dưới lòng đất chạy tới. Bút máy linh nhận lần nữa xuất kích, những côn trùng kia cũng kêu thảm bị rào sát, bây giờ giữa sân đã chỉ còn lại có cái kia não trùng. An tĩnh chút, đừng có lại quỷ đê. Phương Đường bị nó không ngừng phát ra tiếng kêu to làm cho có chút bực bội, ý niệm chuyển động ở giữa, bút máy linh nhận phía trước đột nhiên phóng ra một đạo màu đỏ tia sáng, bao phủ hướng về phía đối phương. Bị màu đỏ tia sáng bao phủ sau, não trùng thân thể lập tức đỉnh trệ xuống, miệng hé mở lấy, năm đôi mắt nhỏ theo dõi hắn, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, nhưng như thế nào cũng không cách nào tránh thoát, giống như là bị làm định thân thuật như vậy cũng không còn cách nào chuyển động. Cuối cùng yên tĩnh, Phương Đường đi tới trước người đối phương, khoảng cách gần quan sát nó. Loại này côn trùng trong miệng có một cái cực lớn hình ống rất hút, vừa mới những cái kia nón bảo hộ bên trên lỗ nhỏ, chỉ sợ sẽ là nó tạo thành. Chỉ là, bây giờ vấn đề mới tới, hắn cái kia như thế nào từ đối phương trên thân lấy được đến tinh thần thuộc tính tài liệu đâu? Đưa bàn tay nhẹ nhàng nén ở não trùng chỗ chán, Phương Đường chậm rãi nhắm mắt lại, thả ra tinh thần lực xâm nhập trong tiến ý thức của nó, một vài bức kỳ lạ xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Đó là vô số bản mèo, hỗn loạn hình ảnh mảnh vụn, tinh hồng sền sệt trong xào huyệt ong tợ bận rộn vận chuyển lấy dinh dưỡng vật chất, lười hái trùng đang điên cuồng mà xé rách con mồi, mấy chục tên mặc thợ mỏ chế phục, vết thương chồng chất nhân loại chính dựa vào tại vách đá bên cạnh, toàn thân bị bạch sắc vật hình kén bao khỏa, tựa hồ ở vào hôn mê hoặc nửa hôn mê trạng thái, một người trong đó hình dáng lờ mờ cùng địa thử giống nhau đến mấy phần. Những này là mảnh này khu mỏ quặng dưới đất trắng cảnh, những côn trùng kia bắt người sau cũng không có lập tức ăn hết, mà là tạm thời đem bọn hắn trói buộc, không biết có mục đích gì. Phía trên những thứ này cũng là Phương Đường thông qua não trùng cùng bảy trùng tinh thần chung cảm giác phát hiện. Nhưng mà loại này chung cảm giác cũng không có dừng lại, hình ảnh phi tốc biến hóa, lại mang theo hắn đi tới một mảnh mờ tối trong sương mù. Hắn trước tiên phát giác chính mình vị trí, ở đây hắn thật sự là quá quen thuộc, tại biên cảnh sân ga bên trong mỗi một ngày, hắn đều gặp được loại này nặng nề, không mang theo một tia sinh cơ sương mù, chính là cái kia không chỗ nào không có mặt sương mù xám. Một giây sau, hình ảnh bị đột nhiên kéo duỗi, vô tận sương mù xám ở trước mắt lướt qua, Phương Đường ý thức bị chuyển đến cái kia phiến mênh mông hải dương màu xám chỗ sâu. Một đôi con mắt màu đỏ lặng yên mở ra, nhìn về phía hắn vị trí. Một cỗ khổng lồ, tràn đầy vô tận năm tháng lắng động ở dưới băng lãnh cùng tĩnh lặng ý thức, giống như thức tỉnh viễn cổ tinh thần, trận phong tỏa Phương Đường cái này tia xâm nhập tinh thần lực. Cái này ý thức cũng không phải là ghim hắn người, càng giống là một loại tuyên cổ tồn tại, quan sát vạn vật hờ hững. Nhưng cũng chỉ là nó tự nhiên tản ra khí tức, liền để Phương Đường cảm giác linh hồn của mình phảng phất muốn bị đông cứng, nghiền nát, đồng hóa thành cái kia cho biển một bộ phận. Đây tuyệt không phải não trùng có khả năng có ý thức, thậm chí viễn siêu lúc trước hắn tao ngộ qua bất luận cái gì tồn tại. Đây là một vị nào đó giấu ở cho biển bên trong thần linh. Não trùng tinh thần kết nối, vậy mà trong lúc vô tình trở thành một cái cầu nối, để Phương Đường nhìn trộm đến cái nào đó tồn tại cường đại. Ông, trong ý thức, thần tính chi hỏa kịch liệt bốc cháy lên, tạo thành một đạo che chắn, cưỡng ép cắt đứt cái kia đáng sợ ý chí ăn mòn, đem tinh thần lực của hắn bỗng nhiên kéo về thực tế ở trong. Hồ Phương Đường thân thể hơi không thể tra mà lung lay một chút, sắc mặt thoáng qua một tia tái nhợt, nhưng lại khôi phục rất nhanh như thường. Chỉ là ánh mắt của hắn bây giờ lại trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Ạ dạ sổ chi mẫu, ạn phạt. Hắn vừa mới gặp được vị kia hoang trùng tộc thần. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nhưng đối mặt một vị không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng chân thần, đối mặt cái kia xuyên thấu vô tận thời không, tràn đầy băng lãnh tĩnh lặng nhìn chăm chú, Phương Đường linh hồn đều tựa như bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, cơ hồ muốn ngạt thở. Nếu như không phải là hắn cũng nắm giữ thần tính chi hỏa, chỉ sợ một phát vừa rồi, ý thức của hắn liền sẽ bị cái kia thuật ý, đến từ chiều không gian cao hơn thần tính uy áp triệt để phá tan, đồng hóa, biến thành một bộ không có tư tưởng sắc không. Vị kia tồn tại khí tức, muốn so hắn đã từng thấy qua tử thần hệ dạ, càng cường đại hơn. Dù sao hệ dạ đã sớm vẫn lạc, bây giờ hành tẩu trên thế gian, là thất thần giáo hội mượn từ người bù nhìn cái này thể xác phục sinh thân thể mới, cho dù là khống chế lấy hệ dạ quyền hành, nhưng sức mạnh khoảng cách thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng trăm không còn một, tự nhiên khó mà so sánh được vị này cổ lão ngoại thần. Bây chung ý thức lẫn nhau kết nối, hơn nữa cuối cùng sẽ tụ hợp vào vị kia ạ dạ sổ chi mâu ý thức chi hải ở trong, ta thông qua não trùng tinh thần xem như ván cầu gặp được đối phương, cái này cũng không kỳ quái. Phương Đường điều chỉnh hô hấp xong, trong lòng âm thầm có chút nghĩ lại mà sợ. Hành động như vậy, kiên quyết không thể lại nếm thử lần thứ hai, mình bây giờ còn cần thời gian trưởng thành, tùy tiện trêu chọc tồn tại như vậy, đúng là không công ngoan. Bất quá, vừa mới dò xét cũng không phải không có thu hoạch. Ngoại trừ đại khái thăm dò phía dưới trùng xảo quy mô, hắn vẫn còn trước mắt cái này chỉ não trùng thể nội phát hiện một khối vật mình cảm thấy hứng thú. Đó là một cái lớn chừng quả đấm tinh hạch, tiên tinh khảm nạm tại não trùng cái tia nửa trong suốt đầu người trung tâm, bị ngoại ngoại não tổ chức bao quanh, tản mát ra tinh khiết tinh thần ba độ. Tinh thần thuộc tính tài liệu. Phương Đường biết mình thứ muốn tìm ở nơi nào, lúc này liền không lưu tay nữa, linh nhận nhanh chóng bay ra, chui vào đối phương đại não, đem viên đá kia lấy ra ngoài. Đây là một cái toàn thân thuần bạch sắc tiểu xảo hòn đá, mặt ngoài hiện lên nửa trong suốt bộ dáng, nội bộ lưu chuyển chất lỏng một dạng chất lỏng, làm Phương Đường đem nó nắm trong tay, mơ hồ trong đó có thể nghe thấy vô số sinh linh đau đớn kêu rên. Quái vật, chớ ăn ta. Chớ ăn ta. Máy bay trực thăng. Thỉnh cầu máy bay trực thăng trợ giúp. Chúng ta cần hỏa lực nặng. Rút lui. Mau rút lui. Phòng tuyến thủ không được. A. Chân của ta. Cứu mạng. Đó là vật gì? Nó xuống lại. Mau tránh ra. Thông tin. Thông tin toàn bộ mất linh. Chúng ta bị ném bỏ. Mẫu thân hỗn loạn mà tràn ngập tiếng gào tuyệt vọng. Súng pháo hoanh minh. Chủng tộc dít lên. Cùng với sinh mệnh thời khắc cuối cùng dên lên gì. Vô số hỗn loạn âm thanh cùng tình cảm mạnh bụng. Giống như nước thủy triều theo cái kia băng lãnh hòn đá tràn vào Phương Đường náo hải. Phản phất đem trước đây không lâu phát sinh tại đây phiến quặng mỏ bên trên chiến đấu khốc liệt tại trước mắt hắn lặp lại một lần. Trong tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy lúc trước trong chiến đấu những người thảm tử, có thể nhìn thấy não trùng rỗi ra nó cái kia thật dài rất hút, một cái đâm vào một cái người bị hại não bộ, hút hắn tủy não hình ảnh. Người chết thống khổ và hồi ức, tại bị hấp thụ đại não sau, hội tụ đến não trùng thể nội, ngưng kết thành viên tinh thần này. Đây cũng là tinh thần tài liệu từ đâu tới. Phương Đường thở dài, đưa nó cẩn thận để vào trong thùng cất kỹ, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trước mặt con trùng này. Đối phương còn chưa chết hẳn, cho dù bị phá ra đầu góc lấy ra tinh thạch, nhưng nó cơ thể của đặc thù thân thể cấu tạo để một bộ phận này đại não cũng không phải là vị trí chí mạng. Chán ghét phất phất tay, một vòng lôi quang tại nó lòng bàn tay chợt hiện, sau đó cực nhanh chui vào não trùng thể nội. Phốc phốc một giây sau, thân thể của đối phương ầm ầm nổ tung, vô số bạch sắc dinh dính chất lỏng phân tán bốn phía bắn tung tóe, nhưng tất cả đều bị Phương Đường bay lượn phù văn tán phát điều khiển lực trường ngăn cản, chưa từng khiến cho hắn nhiễm đến nửa phần. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, một phần tinh thần tài liệu thu hoạch còn không thể thỏa mãn hắn. Căn cứ vào hắn vừa rồi tại não trùng tinh thần tư duy trông được đến chẳng cảnh, cái này khu mỏ quặng phía dưới còn cất giấu bốn cái cùng nó một dạng đồng loại. Năm phần tinh thần tài liệu, vừa bạn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nô Phong, để ngươi người tới đây, tạm thời tiếp quản ở đây, phòng ngừa có cá lọt lưới đi ra ngoài, đám côn trùng này chúng ta nhất định phải duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ, muôn ngàn lần không thể lưu lại chạy trốn. Phương Đường trở lại ký túc xá bên cạnh, đối với Nô Phong nói, hoang trùng giống như là khuyết tán ôn dịch, nhất định phải tại nó giai đoạn phát sinh liền gốc rễ rút lên, triệt để tinh hóa, bằng không dù là chỉ chạy thoát một cái ống thở đều có thể tại ngoại giới tìm được mới dương ấm, cấp tốc sinh sôi ra mới trùng xảo. Chương 98, họ gì cổ độc nệ xịt chương 98, họ gì cổ độc nệ xịt biên cảnh thành viên của tổ chức xuất hiện sau, trước tiên liền phong tỏa ngăn cản hiện trường, phòng ngừa có bất kỳ một cái côn trùng chạy trốn. địa tử tại nhìn thấy cái kia phiến thông thường cửa túc xá đằng sau, vậy mà lục tục ngoe đi ra nhiều như vậy cường giả bí ẩn, trong lúc nhất thời nhịn không được trừng lớn hai mắt. Cũng may có lúc trước Phương Đường cùng Ngô Phong đánh giết côn trùng làm nền, một màn này ngược lại làm cho hắn không có khó như vậy đón nhận. Đồng thời, có như thế một nhóm sinh lực thêm vào, để cho người ta về tâm lý cũng sinh ra mãnh liệt hơn cảm giác an toàn, cái này khiến hắn thấy được cứu ra ca ca của mình hy vọng. Mảnh này đường hầm mỏ đã sụp đổ, ngươi còn có thể tìm ra thông hướng phía dưới đường sao? Phương Đường dò hỏi. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ lớn nhỏ viễn siêu tưởng tượng, nội bộ kết cấu rắc rối phức tạp, giống như một tòa cực lớn mê cung, cho dù hắn thực lực cường đại, dưới tình huống hoàn toàn chưa quen thuộc địa hình, cũng dễ dàng mất phương hướng, lãng phí thời gian quý giá. Địa thử nghe vậy, cưỡng chế trong lòng kích động cùng lo nghĩ, cố gắng nhớ lại lấy khu vực khai thác mỏ bản vẽ cấu trúc, hắn chỉ vào bị đá rơi phá hỏng bên trái chủ đường tắt, nói, chủ thông đạo chính xác phế đi, nhưng còn có cái hy vọng. Ta nhớ được có một đầu bỏ hoang khảo sát đường tắt, liền tại đây sắp xếp ký túc xá đằng sau vách núi vị trí, đó là vì dò xét mới khoáng mạch vụ trồng đạo, ngay cả trên bản vẽ đều không tiêu. Đầu kia nói vừa hẹp vừa đột ngột, nhưng hẳn là có thể vòng qua lũ khu, nối thẳng bê khu biên giới. Hắn vừa nói, một bên bước nhanh chỉ huy đám người vòng qua tàn phá ký túc xá, đẩy ra rậm rạp dây leo cùng ngụy trang lưới, quả nhiên lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua hẹp hòi cửa hang. Phương Đường hướng bên trong liếc mắt nhìn, đen thui, tản ra ở mức mùi nấm mốc cùng một tia như có như không mùi tanh. Mặc dù Ngô Phong có sơn mạch phù văn, nhưng mà có sẵn đường có thể đi, vậy khẳng định so ngạnh sinh sinh mở từng đạo đường muốn càng tiện lợi, hắn đơn giản an bài một chút hiện trường lực lượng thủ vệ, liền dẫn người nhanh chóng hướng dưới mặt đất mà đi. Thạch thử lúc trước chỗ khu vực cần phải dưới đất khoảng 800 mét bê khu, nơi đó là khu vực khai thác mỏ chủ yếu tác nghiệp mặt một trong, đường tắt răng khắp nơi, thiết bị đông đúc, cũng là trùng thai lúc buộc phát nhân viên là tập trung nhất khu vực, bởi vậy bị hao tổn cùng nhân viên bị nhốt khả năng tính chất lớn nhất. Lần này quáng nạn quy mô chưa từng có khổng lồ, cả toàn núi đường hầm mỏ cơ hồ đều bị hủy diệt, đầu này đường tắt cũng không thể tốt đi nơi nào. Cũng may, Ngô Phong sơn mạch phủ văn có thể nhẹ nhõm thay đổi địa hình, tất cả cản đường nham thạch đều giống như sống lại, tự động hướng hai bên tan đi mở ra, lộ ra một đầu có thể cung cấp ba người thông hành con đường tới. Phương Đường đứng tại cuối cùng, bên cạnh hắn nổi lơ lửng một đoàn chói mắt lôi điện quang cầu, dùng để xua tan chung quanh hắc ám. Để lại địa thử thì ở vào trong hai người ở giữa, bị toàn diện bảo hộ lấy. Nói đến, có thể đồng thời hưởng thụ biên cảnh tổ chức thủ lĩnh nguyên cùng chiến đấu bộ môn chủ quản nặng nhạc tiếp thân bảo hộ, hắn vẫn là thứ nhất. Ân, đây là. Để cho ta suy nghĩ một chút, địa thử cố gắng đang lắc lư tia sáng xuống phân biệt lấy chúng quanh vặn bẹo biến hình trèo chống không cùng quen thuộc tầng nham thạch đặc thù, sau đó vỗ đầu một cái nói, đúng. Lại hướng phía trước đại khái 100m, chắc có một bỏ hoang vật tư chuyển vật điểm. Nơi đó có một cũ kỹ thang máy giếng, mặc dù thiết bị đã sớm ngưng dùng, nhưng tỉnh đạo hẳn là thông. Nói không chừng có thể trực tiếp xuống đến bê khu tầng dưới chót. Thanh âm của hắn bởi vì kích động cùng hy vọng mà có chút run rẩy. Nếu như thang máy giếng còn có thể dùng, hoặc dù cho chỉ là tỉnh đạo không có bị hoàn toàn phá hỏng, bọn hắn liền có thể vòng qua đại bộ phận nguy hiểm lại phức tạp đổ sụt khu vực, bằng nhanh nhất tốc độ đến có thể vây khốn cả cả chỗ. Lôi quang tiểu cầu yên tĩnh nổi lơ lửng, chiếu sáng thông lộ, bây giờ mấy người vị trí ước chừng dưới đất chừng 100m, chung quanh đường hầm mỏ cho người ta mang đến một loại cực kỳ nhỏ hẹp cảm giác bị đè nén, rất khó tưởng tượng những thứ này thợ mỏ ngày bình thường đến cùng là thế nào ở nơi như thế này tác nghiệp, vậy thật là một loại dày vò. Kỳ thực, chúng ta cũng đã quen thuộc, hắc nham thành sinh hoạt mặc dù đáng một chút, nhưng tóm lại thuộc về phong thất khu vực. So sánh với phong xảo khu địa phương khác tới, ít nhất chúng ta có thể không cần mỗi ngày lo lắng hắc hải bang những người kia, dọc theo đường có thể liền bị bắt đi, thân thể khí quan không biết sẽ xuất hiện ở đâu cái phú hào trên thân, có lẽ là nhìn ra trong lòng Phương Đường cảm khái, có lẽ là vì hòa dịu tâm tình khẩn trương, địa thử một bên cẩn thận từng ly từng tí. Đi tới, một bên thấp giọng nói rông dài đứng lên, âm thanh tại chật hẹp trong đường tắt có vẻ hơi trống rỗng. Anh ta ở chỗ này thời gian so ta càng dài, hắn lần thứ nhất mang ta tới thời điểm, ta cho là ta không bao lâu nữa liền sẽ trốn, nhưng vì trong nhà cái kia mấy chương chờ lấy miệng cơm, vì có thể làm cho đệ đệ ta đi lên thành khu trường học, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, cũng phải cắn răng chống đỡ tiếp. Khóa ở dưới thời gian là không nhìn thấy Thái Dương, nhưng mỗi lần thăng giếng, nhìn thấy người trong nhà còn rất tốt sống sót, đã cảm thấy đáng giá. Địa thử âm thanh mang theo khổ tâm, nhưng lại lộ ra một cố dẻo dai, để cho người ta nghe xong không khỏi vì đó động dung. Phương Đường trầm mặc gật đầu một cái, ánh mắt từ hắn trên thân rời, nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu. Chỉ là, đối phương lại giống như là đầu nhập bình tĩnh giữa hồ cục đá, tại hắn trong lòng nộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Gần nhất một năm này, hắn kinh nghiệm sự tình thật sự là quá mức ly kỳ, huyền huyễn đến cũng có thể viết thành một bộ tiểu thuyết, đủ để cho bất luận cái gì nghe người cảm thấy là chuyện ngàn lẻ một đêm. Đồng thời, hắn cũng đã trải qua quá nhiều lần sinh tử, cũng tự tay kết thúc qua không ít sinh mệnh, vô luận là người, vẫn là quái vật. Những kinh nghiệm này cũng sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác mà đang thay đổi hắn. Nhất là thần tính chi hỏa, điều này đại biểu thần cách hỏa diễm, ngoại trừ giao phó hắn siêu nhiên sức mạnh, cũng làm cho hắn quen thuộc lấy gần như lạnh lùng góc nhìn xem kỹ thế gian vật. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình không thêm vào điều chỉnh mà nói, chỉ sợ có một ngày thật lại biến thành những cái kia cao cứ đám mây, xem chúng sinh làm kiến hôi vấn đề gì thần minh liền cùng chính mình lúc trước tại trong sương mù xám nhìn thấy chủ nhân của cặp mắt kia một dạng, chỉ còn lại quan sát trần thế băng lãnh cùng hờ hững, triệt để mất đi xem như người nhiệt độ cùng trung tình. Những thứ này thợ mỏ sinh cùng tử, tại vĩ mô trường ngược xuống, tựa hồ cùng sâu kiến cũng không khác biệt. Nhưng bây giờ, nghe điệu thử dùng rất giản dị ngôn ngữ nói vì người nhà mà chịu đựng hắc ám, tiêu hao sinh mệnh dãy rủa, Phương Đường trong lòng vẫn là bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Loại này vì không quan trọng hy vọng mà liều mạng đem hết toàn lực sinh tồn ý chí, không quan hệ sức mạnh mạnh yếu, bản thân liền là một loại đáng giá mời sợ chấp lóe. Thủ hộ một cái từ ở đáy lòng hắn hiện lên. Có thể ngay từ đầu hắn làm đây hết thảy chỉ là vì từ biên cảnh thế giới thu được lực lượng mạnh hơn, nhưng bây giờ hắn trong lòng đã dần dần bắt đầu sinh ra một cái càng thêm kiên định ý nghĩ. Vô vô địa thử bà bay, Phương Đường âm thanh bình tĩnh như trước. Dành thời gian, ngươi ca ca có thể còn đang chờ. Tí tách. Tí tách là nước âm thanh. Ba người đã thông qua tỉnh đạo tới đến nằm ở dưới đất 800m chỗ sâu khu vực, từ trên dấu vết đến xem, ở đây tựa hồ cũng không phải quáng nạn phát sinh vị trí ngọn nguồn. Địa thử này lại còn có chút tim đập rộn lên, sắc mặt từng hồng, vừa mới hắn tại Phương Đường bay lượn phù văn tác dụng xuống, nhưng là chân chính thể nghiệm một cái phi hành cảm giác, từ tỉnh đạo khẩu trực tiếp hạ xuống đến nơi này. Mấy người bên cạnh, màu bạc trắng lôi quang tiểu cầu nhẹ nhàng đung đưa, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy trên vách tường lan tràn giống như mạch máu như vậy hơi hơi đập nhịp nhàng ám hồng sắc thảm vi khuẩn, trên mặt đất lẻ tẻ tán lạc bị gặm nhắm đến sạch sẽ xương cốt cùng bể tan cảnh nón bảo hộ. Một màn này cảnh tượng để cho địa thử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Phương Đường lúc này lại đã bất chấp an ủi đối phương. Ngươi nghe chứ sao? Hắn nhìn về phía Ngô Phong. Ân. Tựa như là tại rất sâu dưới mặt đất, so ở đây còn muốn sâu, có thể có 1-2 ngàn mét. Ngô Phong trong mày, bàn tay dán tại trên vách đá, nhắm mắt lại giống như là đang cảm ứng cái gì. Phương Đường trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Sự tình xem ra so với trong tưởng tượng càng vướng như a, bộ phận này bảy trùng bên trong, tựa hồ còn có một cái đại gia hỏa đang tỏa chấn. Ngay mới vừa rồi, hắn tại đi tới nơi này phiến lòng đất không gian thứ nhất thời gian, liền mơ hồ nghe đến một hồi như có như không trầm thấp kêu to. Thanh âm kia cùng ở đây cách nhau rất xa, ở giữa vừa cách mấy ngàn mét với đá, nhưng lại vẫn như cũ có thể chuyển vào Phương Đường trong tai, riêng là như thế, cũng đủ để chứng minh chủ nhân thanh âm khổng lồ. Nhìn xem hai người biểu lộ, địa thử lại có vẻ có chút không nghĩ ra. Hắn không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, tình huống tựa hồ rất không ổn. Đi thôi, vô luận là cái gì, chúng ta đều nhất định muốn đi qua nhìn một chút. Phương Đường lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa những chuyện khác, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nhanh lên tìm được mục tiêu, đến nỗi những côn trùng kia, một trận chiến này trùng quy là khó mà tránh khỏi. Hắn biết, mảnh này bầy trùng bên trong có một con tồn tại cường đại, đó có thể là một cái trùng mẫu thực lực, ít nhất cũng tại xâm thực cấp trở lên. Kỳ thực hắn từ lúc mới bắt đầu nhất liền đã có chỗ dự liệu, bây giờ chẳng qua là càng thêm khẳng định khi trước ngờ tới. Dù sao quáng nạn kích thước như vậy, lại cùng hoang trùng có liên quan, thông thường côn trùng căn bản là không có cách làm đến loại trình độ này, chỉ có trùng mẫu tồn tại như vậy mới có thể dẫn phát khủng bố như thế tai nạn. Trùng mẫu, tên khoa học có gì cô đọc nhẹ xì xí là xào huyệt chi khởi nguyên hoặc vạn vật về tổ người là hoang trùng tộc xã hội kết cấu tuyệt đối hoạch tâm cùng tiến hóa trung cực hình thái một trong. Nó cũng không phải là đơn thuần đơn vị chiến đấu, mà là một tòa cơ thể sống, có thể bản thân sinh sôi cùng thăng cấp sinh hóa thành lũy. Thành thuộc thể trùng mẫu hình thái không cố định, nhưng bình thường sẽ cùng chỗ hoàn cảnh tướng dung hợp. Hơn nữa nó có vượt xa khỏi não trùng lực lượng tinh thần, có thể tiến hành phạm vi lớn tinh thần cảm ứng, phóng thích cường đại tinh thần xung kích cùng ý thức quấy nhiễu. Hơn nữa, sinh mệnh lực của nó cực kỳ ương ngạnh, không có rõ ràng nhược điểm, muốn đưa nó giết chết, nhất định phải phá hủy nó toàn bộ thân hình. Phương Đường ở trong lòng tổng kết chính mình ghi lại phù văn bí lục bên trong tin tức, đồng thời âm thầm so sánh vừa rồi cảm giác được tinh thần ba động, để xác định là thật không nữa gặp cái này xấu nhất tình huống. Nếu như là một cái thành thuộc thể trùng mẫu mà nói, vậy ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thực lực của nó ít nhất đạt đến 2 biến cấp, thậm chí là cao hơn. Bất quá từ phụ cận hoang trùng số lượng cùng chủng loại đến xem, khả năng này không lớn, phía dưới có thể là một cái ấu niên thể Onyxid. Chỉ là, ta thần tính chi hỏa tại mới vừa rồi đối mặt tạn phạt thời điểm liền đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu như phía dưới thật là một cái trùng mẫu mà nói, muốn đánh chết nó, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Phương Đường chính trong lúc suy tư, bên hai đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, Nô Phong biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Là hoang trùng, số lượng lớn tất cả có mấy trăm con, đang từ phía trước tới đây. Không đúng, đằng sau cũng có. Hắn tiếng nói rơi xuống, bốn phía nham thạch đột nhiên bắt đầu chấn động, hòn đá gì rào rơi xuống, giống như là xảy ra một hồi chấn động. Phương Đường trước tiên ném ra ách vòng thạch tạo thành một cái hình tròn màu đen hình cầu đem địa thử bao bọc tại bên trong, đồng thời trong tay lôi quang cuộn cuộn, lôi đình hóa thành một cái cực lớn lưới điện hướng phía trước quét ngang mà đi, trong nháy mắt liền đem mấy cái vừa mới thò đầu ra hoang trùng cho cắt chém thành vô số khét khối thịt. Bọn chúng tựa hồ có nhất định lôi điện kháng tính, công kích mang đến phản hồi bị hắn bén nhạy bắt được, đây cũng là hoang trùng tộc làm người ta sợ hãi nhất một cái đặc tính, đó chính là có thể không ngừng thông qua trưởng thành cùng tiến hóa tới thích ứng công kích của đối thủ. Nhưng cũng may phủ văn chi lực trên bản chất cùng hắc khí tương tự, đều thuộc về phi thường quy loại hình phương thức công kích, hoang trùng tộc tự thích ứng tính năng lực tại loại này công kích đến cũng rất khó hoàn mỹ phát huy ra. Ngay sau đó, bút máy linh nhận đi theo bay ra, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại bầy trùng ở trong, lấy kinh khủng hiệu suất thu gặt lấy tính mạng của bọn nó. Trong lòng Phương Đường khẽ động, linh nhận công kích cũng không chịu đến bất kỳ trình độ giảm miễn, xem ra những thứ này hoang trùng cho dù nắm giữ thích ứng tính chất năng lực tiến hóa, nhưng cũng không cách nào đối với tuyệt đối công kích hiệu quả linh nhận có hiệu quả. Thủ lĩnh, giao cho ta. Nô Phong đột nhiên lên tiếng nói, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác. Chỉ thấy hai tay của hắn liên tiếp đánh ra số đạo màu vàng sẫm chùm sáng rót vào trung quanh vách tường, những cái kia tầng đất nhanh chóng chuyển hóa thành vô cùng cứng rắn vết đá, sau đó giống như một cái cực lớn dạ dày như vậy núp đích, từng tiếng rợn người kéo kẹt âm thanh truyền vào trong tai, kèm theo mà đến còn có côn trùng trước khi chết chu chéo, trên trăm con này hoàng trùng, vậy mà liền như thế bị trung quanh vách đá xoắn thành thịt vụn. Sơn mạch phù văn sức mạnh bị phát huy vô cùng tinh tế triển hiện ra. Ở đây, thế nhưng là hắn sân nhà. tìm được ngươi, tiểu côn trùng. Nô Phong năng lực cảm ứng ở chỗ này cũng đã nhận được cực đại trình độ tăng cường, thông qua vách đá truyền lại đưa tin tức, thậm chí ở một mức độ nào đó vượt qua Phương Đường. Hắn đông nhiên vung tay lên, mấy người trước người tầm nham thạch trong lúc đó hướng hai bên tách ra, tạo thành một đầu gần như dài trăm thước thông đạo. Mà tại thông đạo phần cuối, một cái toàn thân trắng như tuyết thịt heo côn trùng chính hơi có chút luống cuống mà quay người muốn trốn chạy. Náo trùng. Nô Phong hơi nhấc ngón tay, mấy đạo măng đá quán xuyên thân thể của nó, sau đó đưa nó kéo lấy đi tới trước người của mình. Phương Đường cũng không có trì hoãn, lợi dụng bút máy linh nhận đưa nó thể nội tinh hạch lấy ra, trong lúc nhất thời vô số người chết đau đớn kêu rên ở bên thai quần quần. Cẩn thận, bọn chúng vụng trộm sờ tới. Đầu, đừng đứng tại bên tường, nơi nào rất nguy hiểm. Đầu bếp, bọn chúng ăn đầu bếp. Cái tiếp theo chính là chúng ta không. Đừng tới đây, cứu mạng, ai tôi cứu lấy chúng ta. Thông đạo bị lấp kín. Chương 99, nghĩ cách cứu viện chương 99, nghĩ cách cứu viện. Bây giờ Phương Đường đã thu thập được hai phần tinh thần thuộc tính tài liệu. Hắn đối với thu hoạch lần này rất hài lòng. Hoang chủng tộc mặc dù danh xưng văn minh tai họa, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, bọn chúng cũng coi như là một loại thiên tài địa bảo. Nhất là loại này náo chủng, nếu như giết một cái liền có thể tuôn ra một phần tinh thần tài liệu, đó đích xác là hiếm có bảo bối. Đến nỗi những cái kia thông thường côn trùng, bọn chúng giáp xác có thể dùng để chế tác vũ khí trang bị, huyết dịch nghe nói còn có thể làm thuốc, nếu không phải là đám côn trùng này thực lực kinh khủng, không thể hữu hiệu khống chế mà nói, chỉ sợ sớm đã giống như heo dê bò, biến thành nhân loại chăn nuôi công cụ. Kết thúc rồi sao? Từ trong ách vòng thạch màu đen bảo hộ hình cầu đi ra ngoài địa thử mang theo nghi hoặc cùng thấp phòng hỏi, hắn khẩn trương ở chung quanh quan sát bốn phía, nhưng mà cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái côn trùng thi thể, những côn trùng kia cũng đã bị Ngô Phong triệt để chôn tại vách đá ngay giữa. Phương Đường chỉ phía trước vị trí, nói với hắn, tạm thời không có chuyện làm, đi thôi, ta có thể cảm giác được côn trùng khí tức ngay tại phía dưới, ngươi ca ca hẳn là cũng ở nơi đó. Mấy người lại tiến lên một hồi, phía trước nhất Ngô Phong đột nhiên ngừng lại. Phương Đường dương mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cực lớn cái hố biên giới hiện đầy tiếp cận trượt trùng sao tổ chức, giống như một loại nào đó cự thú há miệng khí, không ngừng tản mát ra làm cho người nôn mửa tanh hôi khí tức. Đến, hồi tưởng lại tại não trùng tinh thần trong ý thức nhìn thấy hình ảnh, Phương Đường ánh mắt ngưng lại, xác nhận đây chính là thông hướng trùng sao hạch tâm khu vực cửa vào. Bay lượn vụ văn phát động, mang theo ba người thân hình hướng phía dưới bay đi. Ở đây, những gì thấy trong mắt chính là một mảnh làm cho người rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Toàn bộ dưới mặt đất không gian cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Phản phất cả tòa sơn mạch tim gan đều bị móc giống. Mái vòm cùng bốn phía trên vách đá bao trùm lấy một tầng màu đỏ sẫm sinh vật thảm vi khuẩn, bọn chúng giống như là vật sống giống như chậm rãi nhúc nhích. Dưới mảnh đất này không gian trung ương là một tòa từ vô số trùng thi, khoáng thạch, vứt bỏ máy móc cùng với chưa hoàn toàn tiêu hóa nhân loại sắc dung hợp mà thành cực lớn núi thịt. Núi thịt mặt ngoài hiện đầy không tách ra hợp phu hóa khang, có thể nhìn thấy tân sinh ong thợ đang từ bên trong bò vào leo ra. Nơi này thảm vi khuẩn bên trên nạm vô số lớn nhỏ không đều trứng trùng, có chút trong suốt vỏ trứng bên trong đã có thể nhìn đến hình thành côn trùng hình dáng đang bặm mẹo. Phương Đường hai mắt híp lại, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà thông qua biết tin tức để phán đoán, hắn ngờ tới đây chính là chủng tộc xào huyệt phu hóa khang một loại đồ vật. Nơi này độ cao, chỉ sợ ít nhất cũng vượt qua 200 mét, dưới đất tầng sâu khu vực làm sao lại xuất hiện lớn như thế không gian, hẳn là cũng sớm đã sụp đổ mới lạ. Hắn trong lòng âm thầm nghi hoặc, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia màu đỏ sẫm thảm vi khuẩn bên trên. Côn trùng xào huyệt sở dĩ không có bị phá hư, chỉ sợ cái này cùng những thứ này thảm vi khuẩn có liên quan, bọn chúng dùng một loại nào đó chính mình còn không thể hiểu được đặc thù phương thức củng cố ở đây. Nhiều như vậy thi thể, bọn chúng đến cùng giết bao nhiêu người? Nô Phong thấp giọng hô âm thanh truyền tới, hắn nhìn phía dưới xào huyệt chỗ chất đống mạch cốt, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hãi. Thứ nơi này tình huống đến xem, ít nhất cũng có mấy ngàn người a. Đây là đem phụ cận tất cả thợ mỏ thi thể đều chuyển đến sao? Do bất quặng mỏ là một mảnh cỡ lớn khu mỏ quặng, công việc thường ngày nhân viên số lượng lớn hẹn tại mấy ngàn đến khoảng một vạn người. Hoang bầy trùng đột nhiên xuất hiện cơ hồ đem bọn hắn đều một mẹ hút gọn, nao trùng tồn tại càng là khiến cho tất cả thiết bị điện tử đều không thể sử dụng, căn bản không kịp chạy trốn. Không chỉ như vậy, từ một chút giải rác quần áo cùng trang sức đến xem, nơi này thi thể ở trong còn có phụ cận thành người thị, xem ra đám côn trùng này không chỉ tập kích bằng mỏ, còn từ hắc nham thành bắt tù binh tới không thiếu cư dân. Nhìn phía dưới vậy do vô số bạch cốt chỗ trồng chất thành tiểu sơn, đối mặt bực này cảnh tượng khủng bố, đừng nói là địa thử, liền Phương Đường dạng này đã nhìn quen rồi sinh tử siêu biển giả, cũng cảm thấy một hồi mãnh liệt khó chịu. Những thứ này hỗn trướng, Nô Phong muốn rách cả mí mắt, cơ thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn bây giờ hận không thể lập tức phóng xuất ra sơn mạnh phủ văn sức mạnh, một hơi đem nơi này côn trùng toàn bộ đều chôn. Chỉ là côn trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy trước mắt đến liền đã khó mà tính toán, chớ nói chi là tại những cái kia ngân sắc lôi quang chiếu rọi không tới trong góc, còn cất giấu càng nhiều. Phương Đường ánh mắt nhanh chóng đảo qua mảnh này không gian, cuối cùng dừng lại ở một xó xỉnh khang phòng bên trên. Ở nơi đó, đang treo mấy cái từ màu trắng sền sệt sợi tơ bao khỏa mà thành cực lớn trùng kén. Xuyên thấu qua nửa trong suốt bách kén, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong bị nhốt thợ mỏ thân ảnh, chính là địa thử ca ca hệ lụy cùng vài tên người sống sót. Bọn hắn lúc này toàn bộ đều hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ đau đớn, một người trong đó càng là sắc mặt dữ tợn, phát ra một hồi không giống tiếng người kêu thảm. Bụng hắn vị trí không ngừng bành trướng, cuối cùng đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu, dậm dạp chẳng chỉ côn trùng từ trong cơ thể hắn chui ra đi ra, bắt đầu gặm nuốt lên huyết đục của hắn. Những thứ này tiểu côn trùng cũng là ấu niên hình thái ong thợ, từ số lượng đến xem ít nhất cũng có hàng ngàn con. Phu hóa trong phòng, Thạch Thử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn bên cạnh phát sinh một màn, mặc dù đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng khi một cái người sống sờ sờ đang ở trước mắt xa mấy mét chỗ, bị trong cơ thể mình phu hóa ra côn trùng từ trong tới ngoài gặm nuốt thành một bộ xác không. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, để cho hắn đơn giản muốn nổi điên. To con vừa mới chết chính là hắn đồng bạn, ngày bình thường quan hệ coi như không tệ bằng hữu, đối phương mặc dù đầu óc hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng trên thực tế là một người tốt, làm việc chưa từng trộm gian dùng mánh lưới, phát tiền công tổng hội cho nhà tê liệt lão nương cùng tuổi nhỏ muội muội gửi đi hơn phân nửa, chính mình lại ngay cả bình rượu mạnh đều không nỡ mua. Thạch Thử còn nhớ rõ, hắn nói muốn góp đủ tiền, trở về cho lão nương đổi mới gian kia mưa rột phòng cũ, lại cho muội muội đặt mua một thân da dáng đồ cưới, để cho người trong nhà có thể đứng nghiêm sinh hoạt. Ngày bình thường đối phương mãi cứ cười ngây ngô lấy vỗ bờ vai của hắn nói, Thạch Thử, mấy người ta lần này việc làm xong, ta mời ngươi đi hạt rẻ tiểu quán uống rượu đi. Hắc hắc, nhưng bây giờ, cái kia lúc nào cũng nhắc tới người nhà, cười lên lộ ra hai hàm răng trắng chất phát hắn tử, cứ như vậy ở trước mắt đã biến thành một đống ngọa ngậy côn trùng cùng một bãi máu đen, liền đầy đủ thi đều không thể lưu lại. Cực lớn bi thương và sợ hãi giống như băng lạnh thủy triều che mất Thạch Thử, hắn miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có nước mắt không bị khống chế tuôn ra, hỗn hợp có trên mặt dơ bẩn, lưu lại hai đạo nóng bỏng vết tích. Đúng lúc này, rất thưa thớt, một hồi quen thuộc vang động truyền vào trong tai. Còn lại mấy chục tên người sống sót toàn bộ đều một mặt hoảng sợ quay đầu đi, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm này bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, mỗi một lần sự xuất hiện của nó đều mang ý nghĩa một hồi kinh khủng tai nạn buông xuống, mang ý nghĩa một người trở thành mới phu hóa vật chứa. Không, không được qua đây. Thạch Thử hoảng sợ mở to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện mình khoảng cách tòa này khang phòng lối vào gần nhất, đối phương sau khi đi vào thứ nhất để mắt tới, chỉ sợ sẽ là hắn. Khang phòng ban đại môn nhẹ nhàng hướng hai bên mở ra, một cái thân ảnh màu đen vô thanh vô tức trượt đi vào. Đó là một cái chiều dài cực lớn kiềm chi bọ cánh cứng màu đen. Loại này côn trùng tại trong xào huyệt phổ biến cũng là, xem ra có thể là cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng mà, tại trên nó kia đối cái kìm, còn nằm sấp một cái màu trắng, nhuyễn trùng bộ dáng đồ vật. Đám người ánh mắt ngưng lại, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía con sâu nhỏ kia. Đang bị nắm tới ngắn ngủi này trong vòng mấy canh giờ, bọn hắn đã tuần tự mắt thấy rất nhiều lần cái kia côn trùng kinh khủng. Những thứ này giáp trùng màu đen sẽ đem loại kia tiểu côn trùng nhét vào thân thể của bọn hắn, từ miệng, con mắt, hay là từ chỗ khác địa phương nào. Kế tiếp mới thật sự là chỗ khủng bố, loại kia tiểu nhuyễn trùng sẽ ở trong cơ thể của bọn hắn sinh sôi, thai nghén, cuối cùng triệt để no bạo túc chủ bụng, từ bên trong lũ lượt mà ra, ngược lại đem túc chủ huyết nhục gặm ăn hầu như không còn. Thạch Thử điên cuồng ngửa mèo thân thể, muốn tránh thoát kén tầm gò bó, thế nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Mắt thấy cái kia bọ cánh cứng màu đen cách mình càng ngày càng gần, hắn trong lòng đã chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đôn đốt, một đạo buôn lôi vô căn cứ mà hiện, quán xuyên phu hóa khang phòng đỉnh chót, trong nháy mắt đem màu đen giáp trùng cực vì thăng cấp, mấy thân ảnh đi theo chậm rãi rơi xuống. Địa thử. Thạch Thử nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy người, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Người kia lại là đệ đệ của mình. Một màn này biến hóa tới quá mức đột nhiên, đến mức khang trong phòng bị nhốt đám người trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại. Vừa mới còn vô cùng đáng sợ, trong mắt bọn hắn giống như là tử thần màu đen côn trùng, vậy mà liền giống như là một con kiến giống như, dễ dàng như vậy liền bị người nghiền chết. Ca, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Địa thử trước tiên liền xông về Thạch Thử, dùng trong tay một cái gì xét tiểu đao dùng sức cắt chói buộc chặt đối phương cái tạm. Đây là trước khi hắn tới mang theo vũ khí, đối với người như hắn mà nói, một cái gì xét tiểu đao đã là hắn có khả năng có duy nhất dựa dẫm cùng dũng khí nguồn gốc. Phương Đường phất phất tay, bút máy linh nhận đảo qua trong sân, trong nháy mắt đem tất cả kén tầm toàn bộ cắt, đám người giống như cắt đứt quan hệ như tượng gô ngã xuống đất, phát ra đau đớn rên rỉ cùng ho khan. Trọng Nhạc, ở đây giao cho ngươi, ta đi đối phó phía ngoài ra hỏa. Hắn không có thời gian ở đây làm nhiều trì hoãn, nhất định phải nhanh chóng tìm được phía ngoài nao trùng cùng trùng mẫu, đem đám côn trùng này hệ thống chỉ huy cho phía trừ. Giống như là cảm ứng được bọn này khách không mời mà đến quang lâm, mặt đất đột nhiên rung động nhẹ nhẹ rồi một lần, ngay sau đó chính là một đạo đinh thai nhức góc tê minh thanh vang lên. Tê đảo. Tiếng này rít lên giống như tấn công kèn lệnh, biển trùng trong nháy mắt sôi trào, vô số côn trùng giống như màu đen thủy triều, hướng về khang phòng ở đây đánh tới. Là trùng mẫu tiếng tê ực. Phương Đường hơi nheo mắt lại, trước tiên hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi. Một bên khác, Nô Phong cũng bày ra phòng ngự tư thế. Tay phải hắn sử sơn mạch phù văn điên cuồng chuyển động, từng vòng vách đá đâm thủng thảm vi khuẩn, lại tại hướng trên đỉnh đầu khép kín, tạo thành năm đạo vừa dày vừa nặng che chắn, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Nhanh, đều tới. Hắn hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh chóng móc ra một cái tạo hình xưa cũ làm bằng đồng chìa khóa, một cái tay khác thì lấy ra một phần viết có ly biệt hai chữ phong thư. Phương Đường trước khi rời đi, đã bị bọn họ lưu lại một đạo bằng sắt gian phòng phòng nhỏ, đây là làm cho những này người sống sót rời đi nơi này hy vọng duy nhất. Kèm theo chìa khóa cắm bảo, phong thư lặng yên tạm biến. Cái kia phiến bằng sắt tiểu cách gian môn cũng theo đó mở ra, lộ ra bên trong thông hướng biên cảnh sân ga thông đạo. Người may mắn còn sống sót trạng thái không tính lạc quan, tại vừa rồi đạo kia tê minh ảnh hưởng dưới, rất nhiều người đã mất đi năng lực hành động, ngay cả đứng cũng đứng bất ổn, thất tha thất thểu té ngã nhiều lần cũng chưa từng chạy tới. Ầm ầm. Bên ngoài, vách đá tầng thứ nhất tầm vang phá thoái, ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Vậy trùng số lượng quá mức khổng lồ, Nô Phong chế tạo che chắn căn bản là không có cách ngăn cản đối phương bao lâu. Phá giải sư thứ 7 tiểu đội trở thành, đệ cửu tiểu đội trở thành, đệ thập tiểu đội trở thành. Đột nhiên, mấy đạo âm thanh trung khí 10 phần vang lên, mấy chục cái thân mang màu đen y phục tác chiến, động tác mau lẹ thân ảnh từ truyền tống môn hậu phương nối đuôi nhau mà ra. mỗi người bọn họ đều phối lưu ách vòng thạch tại xuất hiện trước tiên liền bổ túc phòng tuyến lỗ hổng. Hỏa lực bao trùm, a trận hình. Cầm đầu một cái trên mặt mang một đạo vết sẹo đội trưởng nghiêm nghị quát lên. Hắn là Văn Hạo, Nô Phong phụ tá một trong, đang thức tỉnh trở thành siêu việt giả sau đó, dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú, thực lực cũng đã đột phá đến hủ hóa cấp. Dưới sự chỉ huy của hắn, dày đặc tia năng lượng giống như dòng lũ giống như đổ xuống mà ra, điên cuồng thu gặt lấy vọt tới bầy trùng, xông lên phía trước nhất côn trùng trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, sau này côn trùng cũng bị hung mãnh hỏa lực tạm thời áp chế. A, cuối cùng đến phiên ta ra sân, không còn ra, ta đều sắp bị người đem quên đi. Lại là một thân ảnh từ truyền tống môn bên trong bật ra, hắn đồng dạng mặc màu đen y phục tác chiến, chỉ có điều tại hắn quần áo ống tay áo cùng chỗ cổ áo, cùng Ngô Phong một dạng thêu lên bắt mắt viền vàng, cái này đã chứng minh thân phận của hắn, một vị cấp á quyền hạn chủ quản. Thử xem chiêu này, ta vừa chế kỹ năng mới, Đại Hải Vô Lượng. Bên cạnh Thâm Hải vô số màu lam nhạt thủy khí hiện lên, từng vòng sóng biển lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, khổng lồ lực trùng kích lập tức đem những côn trùng kia đẩy cách đám người ở vị trí, thanh ra một mảng lớn hỏa hoãn khu vực. Ngô Phong áp lực chợt giảm, thừa cơ giống to, nhanh. Tất cả mọi người, tiến truyền tống môn. Nhanh. Những người sống sót nhìn thấy bất thình lình cường viện, ánh mắt tuyệt vọng bên trong một lần nữa dấy lên hy vọng, lẫn nhau đỡ lấy, liều mạng phóng tới cái kia phiến đại biểu cho sinh lộ cửa sắt. Thạch Thử tại địa thử trèo chống phía dưới, cái cuối cùng lảo đảo bước vào truyền tống môn. Lúc rời đi phía trước một giây, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Phong cùng những cái kia đột nhiên xuất hiện chiến sĩ quần áo đen đứng sóng vai, giống như đá ngầm giống như ngăn cản vô cùng vô tận thủy triều màu đen. Cùng trong lúc nhất thời, Thâm Hải phát ra cự hình sóng lớn liên tiếp kéo dài 20 đợt vừa mới dừng lại, bọn chúng mặc dù đối với côn trùng tạo thành lực sát thương có hạn, nhưng lại hạn chế bảy trùng tiến công, đồng thời cũng cực đại cải biến hoàn cảnh chiến trường, bây giờ toàn bộ xào huyệt cơ hồ cũng đã hiện đầy nước biển. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa trên bầu trời đạo kia long lánh lôi quang thân ảnh, lớn tiếng nói, "Lão đại, mảnh này hồ nước ta đổ cho ngươi đầy. Kế tiếp thì nhìn ngươi lôi, có thể điện lật bao nhiêu cá?" Chương 100, 6 cái đạn hạt nhân chương 100, 6 cái đạn hạt nhân Thâm Hải ra hỏa này Phương Đường nhìn thấy dưới chân đã cơ hồ đem toàn bộ trùng sao đều đổ đầy nước biển, khóe miệng không khỏi giật giật. Hàng này ngày bình thường lúc nào cũng không chịu ngồi yên, bắt lấy ai liền muốn đi hỏi một chút tổ hợp kỹ sự tình, dựa theo lời nói của hắn, đem hai loại khác biệt phù văn sức mạnh tổ hợp lại với nhau, nhất định có thể phát huy ra cực lớn công hiệu. Cũng tỉ như bây giờ tràng cảnh này, nước biển ra lôi điện, có thể tăng phúc Phương Đường lôi điện tổn thương phạm vi, để hắn cho dù không sử dụng thần tính chi hỏa sức mạnh, cũng có thể tạo thành phạm vi cực lớn sát thương. Ngoại trừ, Thâm Hải còn tìm qua còn lại nắm giữ người phù văn nghiên cứu một chút thủ đoạn khác. Tỷ như Lý Nhạc Nhạc thôn vệ phù văn, hắn nghĩ ra biện pháp chính là để Lý Nhạc Nhạc thôn vệ hết chính mình nước biển, tiếp đó lợi dụng năng lượng trong đó tới thời điểm để thăng sức mạnh, mặc dù thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng lực phá hoại kinh người. Mới tới Chim Sơn Ca cũng không thể trốn qua ma trảo của hắn, Thâm Hải quả thực là lôi kéo đối phương nghiên cứu ra một bộ mưa xuống thuật để Chim Sơn Ca đem hắn nước biển toàn bộ đều biến thành chim bay bay đến trên không, tiếp đó tại từ không trung phóng thích tạo thành một mảnh màn mưa, tại cái này trong màn mưa hắn có thể cảm giác được mỗi một giọt nước biến hóa rất nhỏ. Từ đó chuẩn xác bắt giữ động tĩnh của địch nhân, thậm chí có thể ngưng kết giọt nước tiến hành siêu viễn cự ly đánh úp. Nô Phong Sơn mạch phù văn hắn cũng nghiên cứu qua, tính toán chế tạo ra đất đá trôi hiệu quả, đáng tiếc thí nghiệm kém chút đem sân huấn luyện cho chìm, bị Nô Phong nghiêm lệnh cấm ở trong phòng sử dụng. Cũng chính là biên cảnh trong tổ chức phù văn số lượng bây giờ còn không nhiều, để hắn tổ hợp kỹ nghiên cứu vẫn ở tại giai đoạn sơ cấp, tài liệu có hạn, bằng không mà nói chỉ sợ toàn bộ biên cảnh sân ga đều muốn biến thành hắn khảo thí đủ loại kỳ tư diệu tưởng loại cực lớn phòng thí nghiệm, mỗi ngày gà bay chó chạy. Thâm Hải cái này mấy bộ tổ hợp kỹ có chút có hoa không quả. Chủ yếu là thi phóng tiêu hao quá lớn, lấy được hiệu quả lại cũng không như thế nào, mặc dù có tiến bộ không gian, nhưng chỉ có thể nói giai đoạn hiện tại còn không thành thủ. Bất quá so sánh với những người khác phù văn tổ hợp, nước biển cùng sấm sét phối hợp ngược lại là phải hơi đáng tin một chút, ít nhất bây giờ tại hoang trùng xào huyệt dạng này trong một cái kín gió không giờ bên trong, đích sắc có thể phát huy ra không tệ hiệu quả. Lôi đỉnh phù văn tốc độ xoay tròn tăng tốc, Phương Đường trong mắt chạm màu làm tia sáng trở nên phá lệ cường thịnh, một cây màu bạc trắng lôi điện trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, theo hắn dùng sức hướng phía dưới ném ra, lôi điện trường thương giống như sẽ tan bóng đêm thẩm phán chim mâu, trong nháy mắt không nhập xuống phương bị nước biển chìm ngập trùng xào. Ầm. Kinh khủng điện năng trong nháy mắt bộc phát, cuồng bạo lôi xả dọc theo nước biển điên cuồng lan tràn, trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ bị dìm ngập khu vực. Vô số hoang trùng tại thời khắc này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đại lôi đỉnh phù văn sức mạnh xuống hóa thành than cốc, cuối cùng vỡ vụn thành cho bụi, toàn bộ trùng xào đã biến thành một mảnh cực lớn điện phân chỉ, lôi quang chói mắt không ngừng lấp lóe. Uy lực một kích này, viễn siêu bình thường sẽ đánh. Tại Thâm Hải sớm chế tạo ra thủy vực trong hoàn cảnh, Phương Đường lôi đỉnh chi lực bị phóng đại không chỉ gấp mấy lần, nó cho thấy uy lực, thậm chí không kém gì chân chính thai biến cấp. Ấp nợ trong khoang, đang tại ngăn cản bảy trùng đám người nhao nhao áp lực buông lỏng, Thâm Hải ngẩng đầu nhìn nơi xa, trên mặt lộ ra một bộ đại sự có hy vọng biểu lộ. Ha ha ha, ta liền nói đi đi. Lão đại, ngươi cái kia một chút thật là đẹp trai a. Ta định cho chiêu này đặt tên, liền kêu Huyên Biển Lôi Ngục như thế nào? Đúng, quay đầu ta phải đem cùng những người khác tổ hợp kỹ tên cũng tốt rất muốn nghĩ, tái chỉnh lý thành sách, làm một cái tổ hợp kỹ bách khoa toàn thư. Đến lúc đó tác giả chính là ta tên. Cùng lão đại dị hóa sổ tay phủ văn bí lục đặt vào một cái trong kho sách đi, hắc hắc một bên Ngô Phong nghe thấy nhỏ giọng thầm thì Thâm Hải, không khỏi lườm hắn một cái, tiểu tử này, thời gian dài như vậy, tính cách phương diện ngược lại là một điểm không thay đổi a. Phương Đường một kích toàn lực xuống, trùng sao bên trong côn trùng bị thanh trừ ước chừng 1/3 số lượng. Sở dĩ không phải là toàn bộ, là bởi vì đại bộ phận côn trùng trên thực tế cũng không tiếp xúc mặt đất, mà là leo lên ở trung quanh trên vách đá, bây giờ vẫn tại hung hãn không sợ chết hướng lấy ấp nở khang vị trí phóng đi. Ân, não trùng tinh thần lực quá yếu nhiễu không có, xem ra đám côn trùng này quá béo, sẽ không trèo tường, ngược lại là một tin tức tốt. Hắn hơi cảm thụ một chút, phát hiện một mực ẩn chấn động cái kia cổ phần tinh thần quá yếu nhiễu biến mất, những thứ này hoang trùng mặc dù sẽ leo lên vách tường, nhưng não trùng quá mức cường kềnh, trên cơ bản tại hắn vừa mới một kích kia xuống bị giết hết. Phương Đường phát huy ra ưu thế tốc độ, nhanh chóng tại bảy trùng bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng tại cái kia cổ phần yếu ớt tinh thần ba động dưới sự chỉ dẫn, thành công tìm được mấy cái côn trùng thi thể. Cuối cùng ba phần tinh thần lực tài liệu đủ. Hắn không kịp cảm thụ những tài liệu kia bên trong tích chứa sợ hãi cùng cực kỳ bi ai cảm xúc, đưa chúng nó nhanh chóng thu vào thứ nguyên thể trụ bên trong, quay trở về tới Ngô Phong bọn người bên cạnh. Bây giờ, tất cả người sống sót cũng đã rời đi, bọn hắn đã không có nỗi lo về sau, kế tiếp chính là muốn nghĩ biện pháp đối phó đám côn trùng này. T, Cụ Phong cục bên kia liên hệ thế nào, đồ vật bao lâu có thể đưa đến? Phương Đường tới gần biên cảnh sân ga thông đạo chỗ, ở đây có thể cố ép khôi phục thiết bị điện tử thông tin, chỉ nghe tên bên trong đứt quãng truyền đến tiểu Hắc âm thanh, lão đại, bên kia đã nhận được tin tức, lần này lên đường là một cái gọi gìn quạ dù kỳ nọ. Người đã từng gặp nàng, nàng có nhiệm vụ vừa lúc ở phong xào khu hoạt động. Bất quá muốn tới mà nói, ít nhất cũng cần 30 phút trở lên 30 phút, quá lâu Phương Đường mày nhận lại, thời gian dài như vậy biên cảnh thành viên của tổ chức rất khó chống đỡ tiếp, chủ yếu nhất là không cách nào cam đoan ở trong quá trình này không có bất kỳ cái gì một cái côn trùng sẽ chạy ra vòng vây của bọn hắn. Hoang trùng loại vật này, phát động công kích nhất định phải duy nhất một lần đưa chúng nó đều tiêu diệt sạch sẽ, một khi chạy trốn một cái, như vậy cơ hội thì tương đương với phí công nhọc sức, hơn nữa bọn chúng đặc thù thích ứng tính năng lực, còn có thể làm cho lần sau tại cùng bọn chúng lúc tác chiến trở nên càng thêm khó khăn. Lần này, vì triệt để tiêu diệt những quái vật kia, Phương Đường dự định mượn dùng cụ phong cục dị hóa vật vĩnh hằng mạnh dương thứ này sớm tại một tháng phía trước hắn liền đã trả lại, bây giờ vẫn như cũ từ Tô Phục nắm giữ. Vĩnh hằng mạnh dương đặc tính rất cường đại, nhất là dưới đất trùng xào dạng này bị kín không gian bên trong, nó sẽ theo thả ra thời gian dần dần đề thăng tự thân nhiệt độ, tăng thêm đối cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, chỉ cần đem đám côn trùng này giam ở trong đó, lại phóng xuất ra vĩnh hằng mạnh dương, tin tưởng sau một khoảng thời gian liền sẽ đưa chúng nó đều tiêu diệt. Dìn qua rủ kỳ nọ, là nữ nhân kia sao? Phương Đường nghe thấy Tiểu Hắc nói tới tên, trong đầu lập tức hiện ra một cái có mái tóc màu trắng bạc thân ảnh. Từng tại Hòa Phong khu Kim Liễu Quan thành phố phụ cận thời điểm, hắn gặp qua nữ nhân kia một mặt. Lúc đó đối phương cho thấy cường đại tâm linh phá hạn thiên phú, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng tựa như là điều tra bộ vũ trang quản lý chỗ phó chủ quản, luận thực lực hẳn là chỉ so với Tề Thiên hơi kém một chút. Phương Đường trong đầu xuất hiện liên quan tới đối phương tình báo, lúc này, Tiểu Hắc âm thanh lần nữa truyền tới. "Lão đại, còn có một cái phương pháp, chúng ta có thể để nàng đi biên cảnh thông đạo. Ta phái người cho nàng mở một cánh cửa, tiếp nàng đi vào. Người bên kia lại thả nàng ra ngoài, lập tức liền có thể giải quyết vấn đề." Phương Đường nghe vậy, hơi hơi do dự. "Đúng vậy a, dạng này thực sự có thể giải quyết vấn đề, nhưng mà, đối phương nói thế nào cũng là cụ phong của người, trực tiếp để nàng tiến vào nhà ga, có an toàn hay không đâu?" Vừa có biết hay không lưu lại tai họa làm gì? Không phải là hắn không tín nhiệm minh hữu của mình, mà là hắn hiểu được, song phương hợp tác chẳng qua là trao đổi ích lợi mà thôi, cái gọi là tâm phòng bị người không thể không, trên thế giới này, đối với giữa các thế lực lớn mà nói, không có vĩnh viễn bằng hữu cùng quân địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chỉ là, còn không đợi Phương Đường suy nghĩ, tần số truyền tin đầu kia tiểu hắc âm thanh đột nhiên trở nên gấp rút, kèm theo dòng điện tư tư thành, để cho người ta tâm tình cũng đi theo khẩn trương lên. "Lão đại, không xong, liên bang phòng vệ quân bên kia, hướng quặng mỏ bắn đạn hạt nhân, nhanh chóng rút lui, dự tính sẽ tại 20 giây sau." Tín hiệu đột nhiên gián đoạn, là trùng xảo bên kia quá yếu nhiều bị lớn, cái kia trùng mẫu cũng giống là cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu có động tác, mặt đất phát ra ù ù tiếng vang, vách đá không ngừng vỡ vụn, vô số côn trùng liền như vậy bị mai táng. Phương Đường thần sắc cứng lại, liên bang phòng vệ quân đã vậy còn quá nhanh liền được tin tức, hơn nữa còn làm ra to lớn như vậy phản ứng, chủ yếu nhất là bọn hắn vận dụng đạn hạt nhân, đúng là điên. Bây giờ đã không có thời gian cho hắn làm nhiều suy nghĩ, từ tiểu hắc truyền đến cảnh báo, hết thảy cũng chỉ có 20 giây, hiển nhiên là không đủ tất cả mọi người rút lui. Phương Đường trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, cho hắn thời gian quá ít, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Một vòng ánh sáng màu vàng nóng tại trong mắt hiện lên, trên cổ tay hắn bay lượn phù văn đột nhiên phóng ra từng đạo kim quang, thân hình của hắn cũng ở đây một trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một đạo tinh hồng sắc sấm sét bay về phía Ngô Phong bọn người. Ngô Phong, Thâm Hải cùng một đám phá giải sư tiểu đội thành viên còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau chính mình liền đã xuất hiện ở bị nồng đậm sương mù xám bao vây bên cạnh sân ga bên trong. Tinh hồng sắc sấm sét chưa từng ngừng, nó lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị xông lên mặt đất, sau đó nhanh chóng vây quanh phía trên nhân viên nhóm qua lại, trước sau tăng theo cấp số cộng bất quá thời gian mấy hơi thở, tất cả dọ bật quặng mỏ phụ cận nhân viên liền đã bị chuyển tới bên cạnh sân ga. Phương Đường thân hình dừng lại, xuất hiện tại bên cạnh sân ga bên trong, bay lượn phù văn cũng một lần nữa ảm đạm đi, ẩn tàng trở về trong cổ tay. Vừa mới ngắn ngủi trong vòng 5 giây, hắn lợi dụng thần tính chi hỏa quán chú tiến vào bay lượn phù văn bên trong, đột phá chính mình tốc độ thượng hạn, đem ở đây 100 nhiều tên biên cảnh thành viên tổ chức toàn bộ đều chuyển tới khu vực an toàn. Đám người trong lúc nhất thời vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thằng đến trong tần số truyền tin truyền đến tiểu Hắc âm thanh, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu. Người điện thoại máy mở ra, một cái từ trên cao chụp xuống hình ảnh truyền trở về, mấy viên đạn đạo từ chân trời kéo lấy hẹp dài bạch sắc vệt đuôi, gào thét lên hướng rọ bật hầm mỏ phương hướng rơi xuống. Sau một khắc, một đạo nóng bỏng điểm sáng trong mắt mọi người lao nhanh phóng đại. Giám sát bị một mảnh bạch quang bao trùm, đất rung núi chuyển một dạng chấn động kịch liệt truyền đến, dù cho cách màn hình, sân ga bên trong đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia cổ phần hủy thiên diệt địa nổ tung uy lực. Điên rồi, bọn hắn thật là điên rồi. Năm viên đạn hạt nhân, cứ như vậy tại Hắc Nham thành bên cạnh dẫn nổ. Có người đấy lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Mặc dù Hắc Nham thành khoảng cách nổ tung vị trí có mấy trăm km xa, thế nhưng dù sao không phải là hải dương hoặc hoang mạc, FGF người làm như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến xung quanh khu vực môi trường sinh thái. Có ích lợi gì? Những côn trùng kia dưới đất 1000 mét vị trí, coi như bọn hắn ném đạn hạt nhân thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể nổ đến bọn chúng sao? Có người nhịn không được lớn tiếng nói. Một bên, có một cái mặc đồng phục màu trắng nghiên cứu nhân viên đi ra, hắn đẩy mắt kính một cái, nhìn xem trong chân dung chuyển về hình ảnh trầm tư phút chốc, lúc này mới có chút không xác định mà nói, đây cũng là đinh thức kết cấu dẫn bạo phát bọn hắn hết thảy bắn 5 mai đào đất đầu đạn, lợi dụng giếng mỏ kết cấu, phân biệt tại 50m, 100m, 300m, 500m, 800m chỗ dẫn bạo, cũng không phải là vì trực tiếp sát thương côn trùng, mà là vì mãnh liệt nhiễu loạn nơi đó địa chất kết cấu, nổ ra một cái cực lớn dưới mặt đất khoang trống. Nếu như ta không có đoán sai, chờ một chút còn sẽ có một cái càng kế hoạch lớn hơn số lượng đầu đạn hạt nhân tới đây, lợi dụng khoang trống hiệu ứng đem nổ tung sóng xung kích cùng nhiệt độ cao phóng xạ tập trung, phóng đại, triệt để tịnh hóa dưới mặt đất không gian. Vị này nghiên cứu nhân viên nhanh chóng làm ra liên tiếp chuyên nghiệp phân tích, nghe một bên vài tên hàng ngũ chiến đấu nhân viên nhóm không khỏi lộ ra một hồi vẻ mặt mê mang. Rất nhanh, hắn lời nói liền đơn chứng. Hình ảnh theo dõi bên trong, lại là một cái đạn đạo kéo lấy thật dài đuôi lửa bay tới, nó ở cách cái hố phía trên độ cao nhất định thời điểm, bộ phận đầu đạn đột nhiên phân ly, giống như một cái cực lớn đinh ép, mang theo tiếng rít thê lương, thẳng đứng xuyên vào cái kia sâu không thấy đáy cái hố chỗ sâu. Một cái này, lặng yên không một tiếng động, cũng không có dẫn phát nổ kịch liệt. Nhưng vài giây đồng hồ sau, cả vùng phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, đột nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Hình ảnh theo dõi run rẩy dữ dội, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi bông tuyết. Trầm muộn tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền đến, thậm chí liền hơn 200 km bên ngoài Hắc Nham thành đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đã dẫn phát một hồi cỡ nhỏ quy mô chấn động. Phương Đường hai mắt hơi hơi nheo lại, thủ đoạn như thế, quả quyết như thế, cho dù là hắn nhìn cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chắc hẳn là cụ Phong cục người nhúng tay. Tại khoảng cách này cùng vị trí dẫn bạo đạn hạt nhân, đích thật là một nước cơ hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lan đến gần xung quanh thành thị. Chỉ là, bọn hắn đối mặt là hoang trung tộc, một cái có hủy diệt văn minh sức mạnh kinh khủng uy hiếp, từ góc độ này xuất phát, tựa hồ lại không có vấn đề gì. Phương Đường không cho rằng những côn trùng kia có thể tại dạng này trong công kích còn sống sót. Hoang trùng thích ứng lực mặc dù cường hãn, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể còn sống, đối mặt loại này cấp bậc phá hư, đám côn trùng này căn bản không có khả năng sinh tồn. Đi qua vừa rồi tại dưới đất chiến đấu, hắn đã sơ bộ dò xét qua, những cái kia hoang trùng cao nhất không quá cũng liền hủ hóa cấp. Đừng nói là hủ hóa cấp, liền xem như chính hắn, cũng không dám cam đoan có thể chính diện ngạnh kháng một phát đạn hạt nhân mà không chết. Trừ phi đạt đến hai biến cấp trở lên, đến đó cấp độ, ảm thực hình thái xuống cơ hồ có thể giảm miễn rơi 99 trở lên vật lý tổn thương, đến lúc đó mặc kệ nổ hạt nhân uy lực mạnh bao nhiêu, đều không thể thương tổn tới tồn tại như vậy. Chỉ là, ngay tại Phương Đường cho là sự tình đã cáo một đoạn thời điểm, hình ảnh giám thị bên trong, đại địa đột nhiên cuộn cuộn, một cái cực lớn ám hồng sắc hình dáng phá vỡ thổ nhưỡng, cương ép từ phía dưới chui ra. Trung mẫu, hiện thân. Đợt, trong hiện thực đào đất chui không được sâu như vậy, bất quá đây là liên bang, mọi người không cần đánh nhau. A chương 101, thiêu tận chương 101, thiêu tận đó là một cái chiều cao 100 mét, giống như núi nhỏ côn trùng. Không, nói đúng ra, chỉ là từ ở bề ngoài nhìn, nó cũng không phải là côn trùng, mà là một tòa cơ thể sống, biết núp nhích ám hồng sắc xào huyệt. Nó giống như là một cái béo thịt giống như từ sâu trong lòng đất chui ra, trước kia Phương Đường nhìn thấy lớn nhất tòa kia khang phòng, bất quá là nó hợp với mặt ngoài thân thể một bộ phận. Như thế nào khả năng? Loại này đương lượng nổ tung, nó vậy mà không chết. Chẳng lẽ cái này cũng là một cái thai biến cấp quái vật sao? Tên kia đồng phục màu trắng nghiên cứu nhân viên biểu lộ kinh ngạc, hiển nhiên là bị một màn trước mắt rung động đến. Trung quanh những người khác phản ứng cũng gần như thế, một cái như ngọn núi nhỏ quái vật phá đất mà lên, đại địa giống như mặt nước giống như bị chắp lên, nghiền nát, và tấn nặng cự thạch tại kỳ duyên thân đi ra xúc tu phía dưới, giống như đồ chơi phá thành mảnh nhỏ, lần này tràng cảnh giống như tận thế hàng lâm, tràn đầy làm người tuyệt vọng cảm giác các bách. Chờ đã, gia hỏa này đang làm gì? Nó chẳng lẽ là tại hấp thu chung quanh phóng xạ? Có người chỉ vào hình ảnh trong tràng cảnh, không dám tin dò hỏi. Chỉ thấy cái kia cực lớn nhễu thịt đỉnh chóp mở ra một cái khe, giống như là thôn tính giống như đem chung quanh tràn ngập cho bụi cùng hạt tròn vật hút vào trong miệng, nó bên ngoài thân thương thế cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không tốt, gia hỏa này thật sự đang lợi dụng sau vụ nổ hạt nhân phóng xạ tới khôi phục thương thế, cứ theo đà này, sợ không cần bao lâu, nó liền có thể phục hồi như cũ, thậm chí trở nên so với ban đầu càng mạnh hơn đáng chết, chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Đúng, muốn hay không trước tiên liên lạc một chút cụ Phong cục, để cho bọn hắn liên hệ FGF, không cần ném bom nguyên tử, thứ này không chỉ giết không chết nó, còn có thể cho nó tăng cường thực lực. Bạch Y nghiên cứu viên mày nhăn lại, suy tư một phen rồi nói ra, liên bang phòng vệ quân người cũng không ngu như vậy, vừa mới liên tiếp vụ nổ hạt nhân cũng là trong lòng đất, vị trí này coi như phát sinh nổ tung, nhiều lắm là cũng liền gây nên chia xuống đất chấn cái gì, cơ bản ảnh hưởng không đến 200 km bên ngoài Hắc Nham thành. Nhưng bây giờ nó đã bỏ tới mặt đất đi lên, nếu như lại ném bom nguyên tử mà nói, cái kia toàn bộ Hắc Nham thành người chỉ sợ đều phải di cư, chí cao nghị viện sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Thế nhưng là, cứ như vậy bỏ mặc nó tiếp tục khôi phục cũng không phải biện pháp, Cụ Phong cục người đâu, bọn hắn chẳng lẽ không còn sao? Cụ Phong cục nhưng không có chúng ta truyền tống môn, bọn hắn muốn qua ít nhất phải nửa giờ trở lên đám người ngươi một câu ta một lời thảo luận, nhưng mà điện thoại cá nhân cơ bên trên biểu hiện hình ảnh đột nhiên một trận, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Cờ giáp, trên bầu trời, trước kia đang chụp hình máy bay không người lái phát ra một hồi hỏa hoa, nó vừa mới nhận lấy trùng mẫu tán phát lực trường ảnh hưởng, đã mất đi cùng căn cứ liên hệ. Thực lực của nó đích xác đang nhanh chóng khôi phục, nhất định phải sớm làm hành động. Phương Đường ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân ga đại môn sương mù xám. Bây giờ thông đạo đã triệt để đóng lại, bên kia đại môn chịu đến vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng bị phá hủy, thông hướng biên cảnh sân ga thông đạo tự nhiên không khả năng giữ lại. Bất quá tin tức tốt là, mặc dù vừa rồi vụ nổ hạt nhân không có triệt để đưa nó giết chết, nhưng vẫn như cũ cho nó tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Chúng mẫu là hoang trùng tộc tiến hóa trung cực hình thái một trong, thành thuộc thể ít nhất cũng là thái biến cấp trở lên thực lực, ý dẹp bị ám một ít trong ghi chép nâng lên, một chút thực lực cường đại cá thể càng là có thể đột phá đến tiên khải cấp, thậm chí là bản thần, cũng chính là bây giờ chôn bụi cấp. Cũng may, Hắc Nham thành cái này vẫn còn không có đạt đến trình độ như vậy, nó chẳng qua là một cái vừa mới trổ mã ấu niên thể, thực lực cũng liền ăn mòn cấp tả hữu. Một cái ăn mòn cấp siêu phàm sinh vật, ngạnh kháng 6 viên đạn hạt nhân mà không chết, cái này nói ra thật có chút dọa người. Bởi vậy cũng có thể gặp, cường độ thân thể của nó rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Nó đã là nỏ hết đà, ta thậm chí có thể miễn cưỡng nhìn thấy tương lai của nó. Lão bản, đây là một cái cơ hội tốt. Sau lưng có một đạo âm thanh truyền tới, người tới chính là biên cảnh tổ chức ngành tình báo chủ quản chim sơn ca. Phương Đường quay đầu đi, gặp Lý Nhạc Nhạc cũng đi theo bên người nàng, hai người chung quanh còn đi theo một đám chiều dài màu vàng lông chim chim nhỏ. Người có thể nhìn đến. Hắn có chút ngoài ý muốn. Chim sơn ca xem bói năng lực cũng không phải vô địch, đầu tiên là có thể cung cấp xem bói kết quả cùng phạm vi cũng không nhất định có chính xác như vậy, điểm này chỉ sợ cũng là nhận lấy nàng thực lực bản thân cùng phù văn đẳng cấp ảnh hưởng. Thứ yếu chính là, tại đối mặt thần tính sinh vật, hay là cùng thần tính sinh vật dính dáng một ít sự vật lúc, nàng xem bói hiệu quả liền biết giảm mất đi nhiều. Cũng tỉ như nàng không cách nào nhìn thấy liên quan tới Phương Đường bất cứ chuyện gì, cũng không cách nào đi xem bói cùng thất thần giáo hội có đóng tình báo. Loại tình huống này nói trắng ra là liền cùng phản truyền nhận thức một dạng, thần tính sinh vật có chính mình một bộ phòng ngừa vận mệnh quá nhiều phương thức, hoang chủng tộc chịu đến ạ dạ sổ chi mâu ạt thản che chở, thực lực càng là cường đại cá thể, loại này che chở hiệu quả cũng liền càng mạnh, cái này khiến chim sơn ca rất khó nhìn rõ cùng bọn chúng có liên quan cụ thể tương lai, bằng không mà nói, vừa rồi biên cảnh tổ chức người cũng sẽ không bị cái kia 6 viên đạn hạt nhân làm cho. Luôn cuống tay chân. Lão bản, lấy thực lực của ngươi, đối phó một cái tàn huyết trùng mâu chắc chắn không có vấn đề, chính là đem nó giết chết sau đó giải quyết tốt hậu quả việc làm khó làm điểm. Bất quá đừng lo lắng, ta đã cho ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Chim sơn ca nói vỗ tay cái độ, những cái kia màu vàng lông chim chim nhỏ toàn bộ đều đạp nước đi tới bên người Phương Đường, vây quanh hắn kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Những này là, bọn chúng không phải thật sự chim, là ta dùng chim bay phủ văn biến hóa hình thái viêm dương thạch bản. Ừ. Lý Nhạc Nhạc cũng ở bên cạnh gật đầu, tiếp miệng nói, cái kia đại trùng toàn thân cũng là trứng, không đem bọn chúng thu thập sạch sẽ đi, vạn nhất chạy thoát hai cái, lại tìm ken két sừng sừng trốn đi sinh mệnh tiểu trùng. Những viên đá này tấm đúng là một biện pháp tốt, một ta liền đem bọn chúng tiêu diệt sạch sẽ, miễn cho bọn chúng trở ra tắc quái. Nàng là biên cảnh tổ chức phó thủ lĩnh, duy nhất cấp S quyền hạn người sở hữu, chim sơn ca muốn điều động viêm dương viên đá, tự nhiên nhiều không ra nàng. Phương Đường hơi hơi trầm ngâm chốc lát, cảm thấy chim sơn ca cung cấp cái phương án này độ khả thi rất cao, lúc này liền quyết định thử xem. Viêm dương phiến đá trước tiên là phái cấp tiến nắm trong tay dị hóa vật, cho nên cũng không có theo liệt dương luân bản bị cùng nhau trả lại, nó trên thực tế là từ 12 cái bộ kiện tạo thành, bản thân cũng không có tính công kích. Bất quá kỳ lạ chính là, cái này 12 cái phiến đá giữa hai bên có thể tạo thành cộng minh, có thể hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong năng lượng, lại đem bọn chúng chuyển hóa thành hỏa thuộc tính phóng xuất ra, phản hồi đến hoàn cảnh ở trong đi, sức mạnh càng mạnh bọn chúng phóng ra ngọn lửa uy lực cũng liền càng lớn. Mà bộ này tổ hợp hình thành hiệu quả, liền bị xưng là viêm dương pháp trận. Trước đây chim sơn ca chính là lợi dụng cái đặc tính này tăng phúc thiên thạch phù văn uy lực, đối tiết minh trí dạng này thải biến cấp cường giả tạo thành thương tổn không nhỏ. Lần này mặc dù không có thiên thạch phù văn, thế nhưng cái chủng mẫu thực lực cũng không có thải biến cấp, càng quan trọng chính là nó vừa ăn liên bang tặng đạn hạt nhân chuyển phát nhanh, ở vào trạng thái trọng thương, dùng viêm dương phiến đá hẳn là có thể đưa nó triệt để tiêu diệt. Phương Đường cảm thụ một chút trong cơ thể còn sót lại thần tính chi hỏa, chỉ còn lại cuối cùng một đoạn. Lúc trước tại đối mặt thản tinh thần xâm nhập thời điểm, hắn hao tốn một nửa hỏa diễm sức mạnh để mà đào thoát, về sau lại tiêu hao một đoàn dùng để nghĩ cách cứu viện đạn hạt nhân nguy cơ ở dưới biên cảnh tổ chức nhân viên. Bây giờ ý thức trong biển cuối cùng một đoàn là hắn sau cùng hàng tích trữ. Thần tính chi hỏa khôi phục không giống tinh thần lực, cần thời gian rất dài. Nếu như lần này không thành công mà nói, vậy hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên vĩnh hằng liệt dương. Không có thời gian trì hoãn, Phương Đường liền lập tức đóng gói mang tới bọn này màu vàng chim nhỏ, quay người tiến vào thông hướng Hắc Nham thành trong thông đạo. Trung quanh sắc trời tại một trong nháy mắt đã biến thành đêm tối, biên cảnh sân ga tiếp tục sử dụng chính là khu trung tâm thời gian, cho nên vẫn là ban ngày, mà phong xảo khu bây giờ nhưng là khoảng 10 giờ đêm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, từ Hắc Nham thành đến rõ bật quần mỏ, 200 km khoảng cách, nhanh nhất chỉ cần 3 phút liền có thể đến. Đất ngay dưới chân tại trong mắt nhanh chóng biến đổi cảnh sắc, khi Phương Đường đến khu vực mục tiêu, ở đây đang phát sinh hơi có chút hài hước một màn. Mấy chục phát đạn đạo từ chân trời bay tới, nhưng mà khi tiến vào trùng mẫu bên cạnh khoảng cách nhất định sau, nhao nhao giống như là con rùa không đầu giống như trên không trung tán loạn, có chút bị cường đại quán tính mang theo bay ra quặng mỏ phạm vi, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng giống như từng khối điển hình hình dáng cục sắt rơi xuống, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Liên bang phòng vệ quân những thứ này hiện đại hóa thông thường quân bị vũ khí, tại đối mặt hoàng trùng loại này đặc thù lực trừ lúc, cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào, liền nổ tung đều không làm được. Thậm chí từ mức độ nào đó tới nói, còn không bằng mấy trăm năm trước cơ giới cũ kỹ phát động thức ngòi nổ đạn đạo, ít nhất bọn chúng tại va chạm mục tiêu sau, còn có thể nổ tung để cho người ta nghe cái băng rội. Thời khắc này trùng mẫu đã thông qua hấp thu trùng quanh phong xạ bụi trần khôi phục số lớn tương thế, nguyên bản máu thịt bè bét bên ngoài thân cũng khép lại hơn phân nửa, tin tưởng không bao lâu nữa nó liền có thể một lần nữa vận chuyển lại. Phương Đường biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía dưới, con quái vật này so trong dự đoán còn khó cuốn hơn, đối phương cái kia khổng lồ hình thể đơn giản chính là máu me đầy đầu ưu. Nếu như chính mình không tá trợ ngoại lực muốn chiến thắng nó cũng không phải không có khả năng, thế nhưng chỉ sợ cần ba đám thậm chí nhiều hơn thần tính chi hỏa mới có thể giành thắng lợi, nhưng cho dù là dạng này cũng không thể cam đoan triệt để đưa nó tiêu diệt lại không lưu lại bất luận cái gì một điểm thai hoàng ẩm. Chim sơn ca, bày trận a. Hắn nhìn về phía bên cạnh còn quấn bảy chim nói. Ở đây không có vô tuyến thông tin, nhưng chim sơn ca tựa hồ đồng dạng có thể cảm giác được hắn mà nói, chỉ thấy những cái kia màu vàng chim nhỏ đang lục tục phát ra một hồi kêu to sau, nhao nhao hướng về 12 cái bất đồng phương hướng bay đi. Chúng mẫu giống như là có thể cảm ứng được nguy cơ, vậy mà quăng ra mấy đạo xúc tu đi công kích những thứ này chim nhỏ, Phương Đường thân hình như điện, xuyên tới xuyên lui, từng cái đưa chúng nó chặt đứt. Rất nhanh, 12 con chim nhỏ thì đến chỉ định phương vị, đem toàn bộ gió bật quạng mỏ bao vây, sau đó hiện ra nguyên hình, đã biến thành 12 khối điêu khắc thái dương đồ án cỡ nhỏ phiến đá. Đây cũng là viêm dương phiến đá, dùng bọn chúng hình thành viêm dương pháp trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng mà có một cái lớn nhất tai hại, đó chính là bảy trận quá chậm, nhất định phải sớm hạn chế lại mục tiêu hành động. Hoặc chính là khi dễ một chút trước mắt cái này con trùng mẫu dạng này sẽ không di động bia cố định. Thật xấu. Phương Đường đứng ở trên không trong, từ góc độ này quan sát tỉ mỉ một phen phía dưới ra hỏa, nhịn không được nói một câu xúc động. Mỗi cái trùng mẫu hình thái đều có thể căn cứ tự thân cần cùng với hoàn cảnh chung quanh mà biến hóa, có thể nói là không giống nhau. Mà trước mắt một cái này, nhìn qua hoàn toàn chính là một cái mọc ra vô số xúc tu đéo thịt heo, mặt ngoài còn kèm theo lấy rậm rạp chẳng chịt trứng trùng. Xấu xí, văn mẹo, khinh nhẫn, phản phất là thế gian hết thể dơ bẩn tụ tập thể, chỉ là nhìn lên một cái liền cho người tâm tình bực bội. Đối mặt loại này vật dơ bẩn, biện pháp tốt nhất chính là dùng hỏa. Tại hắn chờ đợi này lại công phu, trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã trải rộng mây đen. Trong mắt thoáng hiện ra một vòng chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, Phương Đường chỗ cổ tay, lôi đỉnh phù văn nhanh chóng chuyển động, nguyên bản đại biểu thương khung hệ trạm màu lam quang mang tại lúc này đã biến thành tinh hồng sắc. Lôi quang ầm vang mà rơi, giống như là quán chú bầu trời lửa giận, vô số tinh hồng sắc sấm sét trào lên xuống, trong nháy mắt bao trùm phía dưới khu vực. Gào thét. Chúng mẫu phát ra the thé khó nghe gào thét, đạo thanh âm này truyền bá cực lớn. Liền ở xa 200 km có hơn hắc nham thành đều có thể mơ hồ cảm giác được, không ít người càng là choáng đầu hoa mắt, như muốn té ngã. Giữa sân, ngàn vạn tinh hồng sắc lôi quang hạ xuống, bọn chúng mỗi một đạo đều hội tụ thần tính chi hỏa sức mạnh, nếu như đối mặt chỉ là thông thường ăn mòn cấp quái vật mà nói, cái kia chắc hẳn chỉ dựa vào những thứ này xâm xét, liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương cho bụi. Đáng tiếc là, bây giờ đang đứng ở phía dưới chính là một cái trùng mẫu, loại này hoang trùng tộc tiến hóa trung cực hình thái một trong quái vật khổng lồ, sinh mạng lực cực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lôi quang hạ xuống, mục tiêu của bọn nó không phải trùng mẫu bản thân, mà là chim sơn ca sớm bố trí tốt cái kia 12 viên viêm dương phiến đá. Vâng, viêm dương phiến đá bị đánh trúng, dị hóa vật đặc tính để bọn chúng không có bị tổn hại, tương phản, bọn chúng đều hấp thu trong sấm sét ẩn chứa sức mạnh, đem hắn chứa đựng đến tự thân bên trong. Ong 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 phiến đá phát ra liên tiếp chấn động cùng bù bù, mặt ngoài thái dương ký hiệu tại thời khắc này toát ra chói mắt quang mang. Thời gian phảng phất an tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó, 12 đạo cường tráng kim hồng sắc hỏa trụ từ trong phiến đá phóng lên trời, hỏa trụ trên không trung giao hội, cuốn quanh bệnh thành một tấm bao trùm toàn bộ rọ bật quạng mỏ cực lớn hỏa diễm màn trời. Màn trời phía trên, vô số từ thuần túy hỏa diễm tạo thành phù văn lưu chuyển sinh diệt, toàn bộ khu vực nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, không khí bặm mẻo, cả mặt đất lưu lại phóng xạ bụi trần đều bị trong nháy mắt nhóm lửa, hỏa khí. Chúng mẫu cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra càng thêm điên cuồng cùng sợ hãi tê mình. Nó thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt, tính toán chui trở về lòng đất, nhưng viêm dương pháp trận hình thành hỏa diễm lực trường giống như một cái lò luyện to lớn, đưa nó gắt gao giam cầm tại chỗ. Nó bên ngoài thân thảm vi khuẩn cùng chứng trùng tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc thành than, bạo liệt, phát ra đôm đốt âm thanh. Tê gạo. Cực hạn kêu gạo thống khổ âm thanh truyền đến, trùng mẫu âm thanh càng ngày càng tê lương, càng ngày càng bi thảm, đến cuối cùng vậy mà biến hóa thành vô số để cho da đầu người ta tê dại kêu rên, có nhân loại kêu khóc, có động vật trước khi chết rên gì, hỗn tạp đủ loại đáng sợ âm thanh. Huyết nhục của nó, giáp xác, xương cốt cũng vào lúc này cấp tốc tăng dã, giống như dưới ánh mặt trời như băng tuyết triệt để tăng dã. Ngọn lửa màu vàng ướt chừng thiêu đốt 10 phút, đem hết thể thiêu hủy hầu như không còn, chỉ để lại một đống nám đen cho tàn. Chương 102, hủy diệt sau nở rộ sinh mệnh. Chương 102, hủy diệt sau nở rộ sinh mệnh. Kết thúc sao, Phương Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng phía dưới nhìn lại. Đá núi đã biến thành một mảnh cháy đen, còn có lưu ly hóa cực lớn cái hố, trung quanh không thấy trùng mẫu cái bóng, nó cũng tại cố này thiên lôi chuyển hóa hỏa diễm bên trong bị triệt để thiêu chết. Trên mặt đất lưu lại có số lớn cho tàn, gió thổi qua liền hóa thành cho bụi, phân tán bốn phía lay động. Xách. Cái này cũng không lưu lại tài liệu gì, các loại Phương Đường âm thầm có chút đáng tiếc. Vốn là cho là thứ này có thể giống nao trùng như thế, sau khi chết đi một chút tinh thể cái gì, nhưng mà hắn quét mắt một vòng giữa sân, tựa hồ cũng không có phát hiện dị thường gì. Theo lý mà nói, một cái não trùng ăn mấy chục người, trong đại não liền ngưng kết ra mà hắn cần tinh thần tài liệu. Mà cái này con trùng mẫu xem như thống ngự bọn chúng thượng vị thể, sát hại hàng ngàn hàng vạn thợ mỏ, không nên cái gì lưu lại cũng không có, chẳng lẽ là bị cái kia một hồi đại hỏa cho triệt để đốt không có sao? Bất quá không có dễ tính, có thể xử lý đối phương cũng đã là kết quả tốt nhất, huống hồ Phương Đường bây giờ đã quyên góp đủ 20 phần tinh thần tài liệu, lần này tới cơ sở mục tiêu đạt tới, còn lại chỉ là kém theo thu mạch mà thôi. Khu khu, nơi này phóng xạ thật là đủ mạnh, cũng may ảm thực hình thái có thể miễn dịch những trạng thái này, nếu không muốn thu về những cái kia phiến đá còn phải mặc trang phục phòng hộ tới, cái kia cũng quá phiền thoái. Hắn đầu tiên là hạ xuống 12 cái phương vị, đem tất cả viêm dương phiến đá đều tiến hành thu về, sau đó lần nữa xác nhận một phen trong sân tình huống, cam đoan không có bất kỳ cái gì một cái còn sót lại hoang trùng, lúc này mới chuẩn bị yên tâm rời đi. Một tia nóng rực gió nhẹ thổi qua, đem tung bay cho bụi vùng hướng về phía càng xa xôi đại địa, nguyệt quang bị lôi vân bao phủ, giữa sơn cốc một mảnh u tĩnh. Cái này cái thôn phệ hơn vạn đầu sinh mệnh quái vật khổng lồ tại cái này nằm mới ban đêm, lấy một loại phương thức như vậy chết ở từ mảnh này nó tự tay chế tạo, từ vô số hài cốt cùng tuyệt vọng đắp lên mà thành đất khô cằn phía trên. Phương Đường lơ lửng giữa không trung, cuối cùng liếc mắt nhìn dưới chân cái kia phiến tĩnh mịch cái hố. Nguyệt quang khó khăn xuyên thấu mỏng manh lôi vân, tại lưu ly hóa trên mặt đất bỏ ra băng lãnh quang, tăng thêm vài phần thê lương. Không có thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại trầm trọng cảm giác mệt mỏi. Hơn bạn đầu sinh mệnh mất đi, cuối cùng chỉ đổi tới vùng đất khô cằn này cùng trong không khí chưa tan hết phóng xạ bụi trần. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, hắn có thể làm chính là tận lực bảo đảm dạng này bi kịch không còn tái diễn. Cũng không biết kế tiếp liên bang người muốn làm sao giảng giải chuyện lần này, một hồi bởi vì chấn động đưa tới quáng nạn sao Phương Đường cơ hồ đã có thể nghĩ tới mấy ngày sau tin tức lại là nội dung gì. Chân tướng bị ẩn tàng đó là khẳng định, vô luận như thế nào, liên bang chính phủ cũng không khả năng cùng dân chúng của mình nói, bọn hắn tại Khải Minh lễ buổi tối hướng chính mình thành thị bên cạnh ném đi đạn hạt nhân A, hơn nữa còn là 6 viên. Cho bụi càng thổi càng nhiều, càng phiêu càng xa, đến cuối cùng đầy khắp núi đồi cũng là, cơ hồ che đậy tầm mắt. Nhưng mà, đang tại Phương Đường dự định rời đi thời điểm, tại trên đất đai dưới chân, lại đột nhiên gặp được một tia quang mang. Cái kia quang mang phá lệ yếu ớt, mới đầu thời điểm bị mai táng tại cho thật dày tận phía dưới, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng hiện lộ ra dấu vết. Thật là có đồ vật. Trong lòng Phương Đường khẽ động, lập tức từ bỏ định rời đi, trước tiên hướng phía dưới mà đi. Bay lượn phù văn lực trường ở bên cạnh hắn phát huy tác dụng, tất cả bụi trần đều không thể tới gần bên cạnh hắn 3m phạm vi bên trong. Khi hắn lúc rơi xuống đất, xung quanh đã bị dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ khu vực, hắn cũng tại lúc này thấy rõ chính mình thứ muốn tìm đến cùng là cái gì. Quang mang đầu nguồn là một khối lưu ly hóa nham thạch, nó hiện lên bẩn đục nửa trong suốt hình dáng, mặt ngoài nhìn qua gập ghềnh, giống như là một khối giá rẻ nhất, chưa qua mài pha lên nguyên thạch. Nội bộ của nó bao quanh cái gì, đang phát ra yếu ớt màu xanh biết hình quang. Phương Đường ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia nhỏ xíu lôi quang, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào khối này lưu ly nham thạch. Xúc cảm cứng rắn mà ấm áp, hiển nhiên là vừa rồi nhiệt độ cao nóng chạy tầng nham thạch sau vừa đổi tốc để nguội hình thành. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen khối kia lưu ly nội bộ quang mang lúc sáng lúc tối, nhìn qua rất không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng mà hắn thấy rõ ở trong đó đồ vật, cũng không phải gì đó tinh thần thuộc tính kết tinh tài liệu, mà là một cái như ẩn như hiện đồ án. Đây là một giọt nước mắt. Phương Đường nao nao, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, chỉ là đang nói xong sau đó mới phản ứng được. Trước mắt rõ ràng là một giọt tương tự giọt nước đồ án, nhưng mà hắn tại nhìn thấy đối phương thứ nhất thời gian, liền xuống ý thức đem hắn coi là một giọt nước mắt. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng giọt nước khả năng là bất kỳ vật gì, nước mưa, nước biển, giọt sương, huyết dịch. Thế nhưng là hắn chính là cảm thấy, vật này là nước mắt. Giọt kia bị giam cầm ở vận đục lưu ly bên trong màu xanh biết nước mắt tản ra một loại bi thương khó nói nên lời khí tức. Nó cũng không mãnh liệt, lại từng tia từng sợi mà thẩm thấu ra, cùng vùng đất khô cằn này bên trên tràn ngập tĩnh mịch cùng tuyệt vọng không hợp nhau, nhưng lại quỷ dị hòa làm một thể. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại lưu ly mặt ngoài, tại cái này một trong nháy mắt, Phương Đường đột nhiên có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, lúc trước bởi vì liên tục chiến đấu mà sinh ra mọi mệnh tựa hồ tại giờ khắc này bị thanh tẩy không còn một ngống, để cho hắn có một loại mệt nhọc cả ngày, tiếp đó vừa mới tắm rửa xong mị mị nằm ở mềm mại trong chăn cảm giác thư thích. Đây là phù văn. Phương Đường hô hấp trì trệ, một cái ý niệm trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái kia một mùi lửa, mặc dù đốt rủi trùng mẫu tinh thần kết tinh, nhưng cũng bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, đốt ra một cái phù văn. Không đúng, ta đã chạm đến nó, lại không có cảm nhận được nửa điểm lực cản, cái này hẳn không phải một cái hoàn chỉnh phù văn. Phương Đường đã dung hợp thương khung hệ phù văn, cho nên nếu như làm hắn đi tiếp xúc hệ khác phù văn lúc, sẽ cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác bài xích, mà hắn bây giờ lại không có loại cảm giác này, đó chỉ có thể nói, thứ này hoặc là không phải phù văn, hoặc là cũng chỉ là một cái bán thành phẩm. Giống như là Lý Nhạc Nhạc đã từng chỗ xứng mang Trung Yên chi xà lần tiến, cái phù văn này cần phải còn ở vào trong thanh nén, cũng không hoàn chỉnh. Màu xanh lá cây quan mang, là sinh mệnh hệ phù văn, bộ dáng là giọt nước, ta đây ngược lại là chưa từng gặp qua. Xem ra hẳn là mới kỷ nguyên sinh ra sau mới xuất hiện chủng loại, hay là cải biến bề ngoài. Hắn quyết định đem thứ này trước tiên đánh bao mang đi, tính toán thời gian cụ phong cục người tùy thời khả năng đổi tới, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Gọi ra bút máy linh nhận, Phương Đường giống như là cắt đầu hũ đem chúng quanh nguyên một khối tinh thể hóa lưu ly cho cắt xuống. Nếu như đây quả thật là một cái phù văn mà nói, vậy lần này thu hoạch sẽ phải so tưởng tượng càng thêm phong phú. Tinh thần tài liệu mặc dù chất quý, nhưng tiêu ít tiền cùng tâm tư, không phải là không đến. nhưng phù văn cũng không giống nhau, thứ này thuộc về là chân chính thiên tài địa bảo cấp bậc, có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như có tiền cũng không chắc chắn có thể mua được. Tính ra, biên cảnh tổ chức bây giờ có được phù văn người, ngoại trừ Phương Đường chính mình, hết thảy cũng chỉ có 5 người mà thôi, Lý Nhạc Nhạc, Thâm Hải, Nô Phong, Quản Thiên Hoàn, Chim Sơn Ca. Đương nhiên, đây là không bao hàm hoán sinh giả số lượng. Bất quá liền xem như hoán sinh giả ở trong, nắm giữ phù văn nhân số cũng không nhiều, cộng lại cũng liền cùng biên cảnh bên này số lượng không sai biệt lắm. Trên thực tế, cái này 100 tên hát xa tế tự đoàn người đã từng nắm trong tay phù văn số lượng hơn xa nơi này, chỉ là đáng tiếc là, tại đã trải qua dài dằng dặc tận thế hai kiếp sau, mới kỷ nguyên đến đã dẫn phát thế giới quy tắc thay đổi, rất nhiều nhân thủ bên trong phù văn đều đi theo lấy tán mất, bây giờ có thể bảo lưu lại tới cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Cũng may, Phương Đường đã gom đủ 20 phần tài liệu, biên cảnh đoàn tàu sắp có thể khởi động, chỉ cần đem hai bên thông lộ đạt thông, như vậy biên cảnh tổ chức ở trong thế giới hiện thực thực lực sẽ lấy được một lần bay vọt một dạng tăng trưởng. 3 ngày sau, hôm nay là năm mới sau đó ngày thứ 3. Dựa theo Khải Minh lễ ngày lễ truyền thống tới nói, hôm nay không nên đi ra ngoài, nghi tính từ, cầu phúc, cùng người nhà cùng chung. Biên cảnh sân ga, tầng 3 bên hành lang gian thứ nhất trong phòng ngủ. Đây là Lý Nhạc Nhạc gian phòng, trước đó nàng là ở tại gần bên trong bên cạnh vị trí, nhưng mà về sau theo lầu chính nội bộ xây dựng thêm, nàng cảm thấy vị trí kia có chút quá xa, chủ yếu là muốn lên đến đỉnh tầng đi tìm phương đường trở nên có chút không tiện, cho nên liền đem đến bên ngoài miệng tới ở trong gian phòng. TV bị điều chỉnh đến kênh tin tức, trong tấm hình một cái mặc tây trang màu đen cô gái tóc vàng ngồi nghiêm chỉnh, biểu hiện trên mặt mang theo trầm thống, đang thông báo lấy liên quan tới trước mấy ngày phong xảo khu phát sinh tin tức tương quan. Theo báo cáo, năm mới đêm phát sinh ở rõ bật quặng mỏ khu vực chấn động kịch liệt, liên bang địa chất cục điều tra cùng chuyện khẩn cấp bộ liên hợp chuyên gia tổ hôm nay ban bố cuối cùng báo cáo điều tra. Báo cáo xác nhận, lần này sự kiện nguyên nhân gây ra tại nơi đó khu một đầu thâm bộ địa chất đứt gãy mang đột phát kịch liệt hoạt động, đã dẫn phát bên trong thị động đất nông có cường độ 5,2 độ Richter. Mạnh liệt chấn động đã dẫn phát quặng mỏ lớn quy mô ngọn núi trượt sóng cùng xuống giếng kết cấu đổ sụp, tạo thành lúc đó đang tại xuống giếng tác nghiệp mấy trăm tên công tác nhân viên bất hạnh lâm nạn. Liên bang chính phủ đã thành lập chuyên hạng tiểu tổ khắc phục hậu quả, toàn lực làm tốt người gặp nạn ra thuộc trợ cấp cùng trấn an việc làm. Cần đặc biệt hướng thị dân giải thích rõ là chấn động cùng nổ tung phóng thích ra năng lượng tạo thành ngắn ngủi, cục bộ điện tử cùng phóng xạ dị thường, cái này hoàn toàn phù hợp loại này địa chất cùng công nghiệp hợp lại hình sự cố đặc thù. Hiện nay có giám sát môi trường số liệu đã khôi phục bình thường, đối xung quanh công chúng an toàn không cấu thành kéo dài ảnh hưởng. Hát Nham thành thị trưởng Cutter Neban, bởi vì không thể kịp thời phát hiện đồng thời hữu hiệu xử trí rõ bất quạng mỏ khu vực tồn tại trọng đại an toàn thai hoang ẩm. Đối với lần này tai nạn tính sự cố chịu không thể trốn tránh lãnh đạo trách nhiệm, hiện đang hướng liên bang nghị hội đưa ra đơn xin từ chức đồng thời lấy được phê chuẩn. Tân nhiệm thị trưởng người tuyển tướng tại gần đây công bố nội dung cùng Phương Đường lúc trước suy đoán không kém bao nhiêu, liên bang tin tức quản chế hoàn toàn như trước đây mà hiệu suất cao. Tân nhiệm thị trưởng tuyển bạt khí thế hừng hực cử hành, rời đi phần lớn lực chú ý Lý Nhạc Nhạc có chút bực bội đóng lại TV. Nàng bây giờ không có tâm tình gì nhìn những thứ này, mặc dù tại lần đó sự kiện sau đó, biên cảnh sân ga đã khôi phục những ngày qua tiết tấu, nhưng mà nàng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Mà trong tổ chức có không ít người cũng cùng nàng tâm tình vào giờ khắc này một dạng, mang theo chút khẩn trương và thất vọng. Bởi vì ở ngày mai lúc này, biên cảnh đoàn tàu sẽ khởi động, đến lúc đó lại có một nhóm kẻ khai thác rời đi sinh tồn mấy chục năm thế giới hiện thực, đi tới một cái đã từng chỉ tồn tại ở theo như đồn đại, huyền huyễn quốc độ, ỷ lẹt vì ạ. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sẽ nên đón một nhóm mới đồng bạn. Là đến từ cái kia thế giới huyền huyễn hoán sinh giả nhóm, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng nghe nói cũng là một chút thực lực cường đại siêu biệt giả, hai cái người không cùng một thế giới sinh ra gặp nhau cùng ba chạm, cũng không biết sẽ là như thế nào kết quả. Không ít người đối với cái này cũng là lại chờ mong lại lo lắng. Trong phòng ngủ, Lý Nhạc Nhạc đang ngồi ở bên cửa sổ trước bàn sách, cũng không có giống truyền thống yêu cầu như thế tĩnh tư hoặc cầu phúc. Trước mặt của nàng mở ra lấy một bản thật dày bản bút ký, phía trên chỉnh tề viết từng hàng tên người, những cái kia cũng là lần này xem như trao đổi sắp đi tới ỷ lẹt vì ạ thế giới kẻ khai thác. Cái này một nhóm kẻ khai thác nhân số đã định rồi xuống tới, tổng cộng là 50 người, trên thực tế, danh sách sớm tại một tháng phía trước liền đã định ra tốt, tất cả mọi người biết rõ chuyến này khả năng sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, đã từ lâu làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ilevia thế giới địa lý hình dạng mặt đất, khí hậu đặc thù, sinh vật nguy hiểm độ phổ, thậm chí bước đầu khám xét tìm được tài nguyên phân bố, đều đã bị chỉnh lý thành tường tận tư liệu, phân phát đến mỗi một vị kẻ khai thác trong tay. Lý Nhạc Nhạc càng là tham dự tiền kỳ số lớn phân tích việc làm, bản bút ký này bên trên nổi danh đơn, còn lít nha lít nhít ghi chép nàng cá nhân nhiều phân tích, thôi diễn cùng chú ý hạng mục. Chỉ là, chuẩn bị là một chuyện, nhưng khi một ngày này thật muốn đến, nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy một hồi lo lắng bất an. Mặc dù xem như tổ chức phó thủ lĩnh, nàng không cần tự mình tiến đến, nhưng mà dù chỉ là điều động nhân viên, tại trên đi đến ỷ dẹp vị ạ bảng biểu lấp những người kia tên, cũng làm cho nàng có một loại không nói ra được trầm trọng cảm giác. Đi ỷ dẹp vị ạ cũng không phải đi phong xảo khu, hoặc cái nào đó xa xôi đại khu thi hành nhiệm vụ, đó là một cái thế giới khác, một cái tràn đầy bất ngờ nguy hiểm thế giới, càng là không khả năng giống bình thường như thế, lợi dụng biên cảnh chìa khóa tùy thời có thể về nhà. Chuyến đi này ngày về chưa định, cái kia mỗi một cái tên sau lưng, cũng là một đầu hoạt bát sinh mệnh, có người nhà của bọn hắn, bằng hữu, có bọn hắn đôi tương lai chờ đợi. Lý Nhạc Nhạc nhịn không được thật dài thở ra một hơi, mà lấy tâm tính của nàng đang cầm danh sách kia thời điểm, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy trọng lượng trong tay, giống như thiên quân. Hơn nữa, lần này cần rời đi, không chỉ có cái kia 50 tên kẻ khai thác nhóm, còn có Phương Đường. Nhạc Nhạc, nhà ăn bên kia đang chuẩn bị tiệc tối đâu, Anna nói ngươi dự định hôm nay thật tốt bộc lộ tài năng chủ nghệ, tại sao vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng? Cửa phòng bị đẩy ra, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, chính là Phương Đường. Lý Nhạc Nhạc đem bút ký khép lại, xoay người nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra một vẻ lo nghĩ. Lão bản ngươi nhà, lại muốn bế quan. Cái này phải nuốt rất lâu mới trở ra tới a. Ta đơn độc một cái. Trong lòng treo treo treo.